Chương 415, mọi người đảm mệnh, đạo tử trọng thương. Chương 415, mọi người đảm mệnh, đạo tử trọng thương, cơ vô mệnh. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Vương Hiên hét to tiếng vang hoàn toàn chân trời, thể nội đấu chiến thánh thể chi lực điên cuồng cuộn cuộn, tóc đen như mực thác nước giống như của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa vị thiên diệt địa lực lượng. Quanh người hắn chiến ý ngập trời, giống như một tôn chiến thần lâm thế, chấn nhiếp tứ phương. Thần Hoa Đạo Cung đạo tử cơ vô mệnh giờ phút này cũng không dám có chút đại ý, toàn thân cổ lão phù văn kịch liệt lập lòe, giống như bầu trời tinh thần truy lạc, tản ra thôn phệ thiên địa khí tức khủng bố. Phù văn những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, như muốn bị cổ này lực lượng xé rách. Hai vị này cái thế kỳ tài quyết đấu, có thể xưng thiên địa ở giữa có một không hai. Bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, đều dẫn tới thiên địa biến sắc, chiến đấu dư âm như mãnh liệt thủy triều giống như bao phủ ra. Những cái kia sơ giai dị thú vừa mới tới gần, liền bị cái này cố lực lượng vô hình chấn động đến ngũ tạng vỡ vụn, tại chỗ bất diệt. Nơi xa, các đại thế lực đệ tử chính liều mạng hướng lối đi ra chạy trốn. Bọn hắn mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Nhất là nhìn đến Vương Hiên thực lực cường đại, càng là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, Vương gia một cái bảng chi tử đệ, vậy mà giác tỉnh thánh thể, mà lại chiến lực có thể cùng Thần Hoa Đạo Cung đạo tử tương xứng. Ầm ầm, hư không rung động, đại chiến đã tới gay cấn trường cuối. Vương Hiên quanh thân kim mang sáng chói như lần này, phù văn như tinh hà cuốn ngược, tại da thịt mặt ngoài chảy ra thiên đạo quy tích. Hắn quát lên một tiếng lớn, quyền ấn lôi cuốn lấy khai thiên tích địa giống như uy áp ầm vang đệm xuống. Pháp tắc như ngân hà chút xuống, phù văn giống như lôi đình nổ vang, quyền quang xé rách vân vụ, hóa thành giả thiên tế nhật màu vàng kim nổi núi, mang theo phần thiên trừ hải chi uy nghiền ép hướng cơ vô mệnh, thề phải đem đối thủ triệt để chấn sát tại quyền xuống. Thánh thể lại như thế nào? Bất quá là gà đất chó sành. Cơ vô mệnh râu tóc đều dựng, trong mắt huyết quang tuôn ra. Vương Hiên bản liền trọng thương, vẫn còn có thể cùng hắn chiến đấu rất lâu, nộ hỏa tại thời khắc này triệt để bạo phát, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay giãn ra ở giữa thiên địa pháp tắc làm của mình. Trong chốc lát, một tôn cao ngàn trượng pháp tướng tự hắn sau lưng phóng lên tận trời. Cái kia pháp tướng dung mạo cùng hắn không sai chút nào, toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn sắc cổ lão phù văn, uyển như thượng cổ ma thần hàng thế, đưa tay chính là hủy thiên diệt địa một quyền. Pháp tướng quyền rơi chỗ, nhật nguyệt tinh thần làm vỡ nát, thời không chỗ nứt như mạng nhện lan tràn. Toàn bộ hiểm địa thiên địa pháp tắc đều đang rung động kịch liệt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thế mà Vương Hiên quyền thế lại như tuyên cổ bất diệt đuổi núi, cứ thế mà vọt tới tôn này pháp tướng. Phanh! Quyền ấn đụng nhau ngay mắt, pháp tướng quanh thân phủ văn như pha lê giống như từng khúc giạn nước. Mà cơ vô mệnh tôn này pháp tướng cuối cùng không phải chân chính pháp tướng thiên địa, tại thánh thể chi lực nghiền ép phía dưới ầm vang sụp đổ, hóa thành ngàn vạn quang điểm tiêu tán ở giữa thiên địa. Cơ vô mệnh rên lên một tiếng, trong cổ ngai ngái cuộn cuộn, một tia máu tươi từ khóe miệng trượt xuống, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra. Xem xét lại Vương Hiên, mặc dù cứ thế mà đón lấy pháp tướng một quyền, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trước ngực hắn quần áo vỡ vụn, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi theo khe hở róc rách mà xuống, trước đây tích lũy vết thương cũng dưới một kích này triệt để bạo phát, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Bởi vì Vương Hiên trước đó bị trưởng lão đánh lén trọng thương, cho nên lúc này hắn thương thế so cơ vô mệnh nặng hơn rất nhiều. Giết hắn cho ta. Cơ vô mệnh chật vật đứng ở hư không, phát ra tiếng giống to. Hắn thế mà bị Vương Hiên bức cho thành cái dạng này, thật sự là đem Thần Hoa Đạo Cung đạo tử thân phận cho mất hết. Lúc này, cơ vô mệnh những người đeo đuổi kia nghe lệnh, lập tức hướng về Vương Hiên đánh tới. Bọn hắn trước đó đối phó những cái kia sơ giai dị thú cũng không có bao nhiêu tiêu hao, cơ bản đều là bị Vương Hiên cùng cơ vô mệnh chiến đấu dư âm cho chôn bụi. Mà Vương Hiên thời khắc này chiến lực còn thừa không có mấy, cơ bản không có sức chống cự những người đeo đuổi kia công kích. Ngay tại lúc này, phía sau truyền đến mấy đạo hô to âm thanh. Trước mặt chớ cản đường, ai chống đối đường ta theo người đó liệu. Chỉ thấy một đống người cực nhanh đảo vong mà đến, bọn hắn là tiến nhập ba giao hiểm địa chỗ sâu pin nguyên cảnh thế lực đệ tử. Phía sau của bọn hắn một mảnh đen nhánh, tràn đầy các loại dị thú thành đàn đánh tới. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có phản ứng như thế, chỉ cần bọn hắn cước bộ chậm một phần, liền có khả năng vẫn lạc tại những cái kia khủng bố dị thú trong tay. Bọn hắn nhìn thấy có người thế mà còn ở cửa ra chỗ đại chiến, thật sự là ngại sống được quá lâu, muốn chết. Mấy vị tùy tùng giả đối mặt như này trận thế dị thú, cũng là không khỏi có chút kinh hãi, từ đó cho thế lực khác đệ tử tránh ra một con đường. Nhưng những cái kia kết bè kết đội dị thú bên trong, có thể là có rất nhiều đạo nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, còn có lấy vô số ngũ trọng phía trên. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền sắp đến cơ vô mệnh bọn hắn trước mặt. Đáng chết. Cơ vô mệnh mắng to một tiếng. Đối mặt tình thế như vậy, nhất định phải nhanh thoát đi ba giao hiểm địa, nhưng hắn không muốn buông tha Vương Hiên. Bất quá vẫn là theo mọi người cùng một chỗ ra bên ngoài trốn, thì liền cái kia ba tên đạo nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng là hướng về lối đi ra bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng lại tại một nhóm người lớn chạy ra ba giao hiểm địa về sau, lối đi ra địa phương đã nứt ra mấy đạo thâm uyên, dị thú từ đó đại lượng xông ra. Ngăn cản lại còn chưa thoát đi tất cả mọi người, sau đó những người này liền tại này bạo phát đại loạn chiến. Lúc này, cho dù là đạo nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão đều không lo được chính mình đệ tử, một người đối chiến lấy 2 đến 3 cái dị thú. Cơ vô mệnh ngay lúc sắp đến lối ra, có thể một đống lớn dị thú đột nhiên toát ra, hướng về hắn chém giết mà đến. Cứ việc những thứ này dị thú thực lực thấp, nhưng lại nghiêm trọng thấp xuống hắn tốc độ. Hắn tùy tùng giả cũng là như thế, hoàn toàn bị dị thú cho vây lại, không rảnh bận tâm cơ vô mệnh. Xem xét lại Vương Hiên bên này, đi theo một đội thế lực khác đệ tử sau lưng, ẩn nặc khí tức, thiếu có dị thú sẽ phát hiện hắn. Cứ như vậy chậm rãi tiếp cận lối ra. Làm Vương Hiên nhìn đến cơ vô mệnh bên người dị thú càng ngày càng nhiều thời điểm, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tinh mang. Các ngươi những xúc sinh này, đều chết cho ta. Cơ Vô Mệnh kéo lấy cùng Vương Hiên đại chiến hết mọi mệnh thân thể, không ngừng oanh sát lấy dị thú. Chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dày đặc hàn ý, đang chuẩn bị cảnh giác thời điểm, lại phát hiện trước ngực của mình đã xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Làm hắn quay đầu nhìn qua thời điểm, chỉ thấy Vương Hiên sắc mặt tái nhợt lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, liền hướng lối đi ra bỏ chạy. Mà Cơ Vô Mệnh thì là trùng điệp hướng xuống đất rơi xuống, nhưng giờ phút này hắn lại không có hoàn toàn tử vong, chỗ ngực có một đạo ánh sáng nhạt sáng lên, che lại tâm mạch của hắn. Thần Hoa Đạo Cung ba tên trưởng lão cảm giác được Cơ Vô Mệnh bị hại, trực tiếp ngăn kháng những cái kia dị thú công kích, lách mình đi tới Cơ Vô Mệnh bên người. Gặp Cơ Vô Mệnh còn có thể cứu, liền giống như nổi điên hướng lối đi ra gấp bắn đi, ba người liều mạng trọng thương vẫn lạc mạo hiểm dùng mệnh mở đường. Mà ba giao hiểm địa không cách nào cùng vạn giới bắt được liên lạc, lại quy nguyên cảnh cường giả không cách nào đặt chân trong đó. Thần Hoa Đạo Cung quy nguyên cảnh cường giả khi biết bên trong bạo phát dị thú thú triều về sau, cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy. May ra ba tên trưởng lão liều chết đem Cơ Vô Mệnh cho hộ tống đi ra, để quy nguyên cảnh cường giả có thể nhanh chóng dẫn hắn hoàn hồn Hoa Đạo Cung trị liệu. Lúc này, Vương Hiên rời đi ba giao hiểm địa trong nháy mắt, vừa tốt gặp đi ra Vương Diễm bọn hắn. Bởi vì ba giao hiểm địa có ba cái lối ra, nhưng cửa vào chỉ có một cái, cho nên gặp nhau lần nữa. Gặp Vương Hiên suy yếu như vậy, Vương Diễm bọn hắn liền dự định hộ tống hắn trở lại quy nguyên giới bên trong. Dù sao, ngoại trừ lần kia vạn giới đại hội, bọn hắn cũng không có lại từng tiến vào, cũng muốn hảo hảo đi mở mang kiến thức một chút. Chương 416, mưa gió muốn tới chương 416, mưa gió muốn tới Thần Hoa Đạo Cung nghị sự đại điện bên trong, đến đài phía trên Long Văn Ánh đến lúc sáng lúc tối, đem nhớ bụi quanh thân quanh quần uy áp chiếu rọi đến càng lạnh lẽo. Khi thấy hôn mê bất tỉnh, ở ngực cái kia bị lỗ thủng xuyên thủng Cơ Vô Mệnh lúc, vị cung chủ này tay áo bên trong pháp lực đống nhiên cuộn, càng đem trên bàn trà chén trà chấn động đến vỡ nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thanh âm lôi cuốn lấy băng nhận giống như sắc ý, tại đại điện trống trải bên trong kích thích hồi âm. Màu đen áo bảo hạ bắp thịt căng cứng như dây cùng, khóe mắt gân xanh hơi hơi nhảy lên. Cái kia ba giao hiểm địa bên trong coi như quy nguyên cảnh cường giả không cách nào tiến nhập, có ba tên đạo nguyên cảnh trưởng lão, tăng thêm Cơ Vô Mệnh bản thân thực lực, ai có thể đem hắn tổn thương tới tình trạng như thế? Trong điện quy nguyên cảnh các cường giả thở mạnh cũng không dám, nhìn lấy cung chủ quanh thân dần dần ngưng tụ pháp tắc phong bạo. Nhớ bùi bỗng nhiên một trưởng vô nát bên cạnh thanh ngọc bình phong, vậy ra ngọc tiết giữa không trung ngưng tụ thành bông tuyết, quy nguyên giới thế lực khác có ai dám như thế đụng đến ta Thần Hoa Đạo Cung người? Khi biết được ba tên đạo nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng đều hấp hối, nếu không phải quy nguyên cảnh cường giả kịp thời xuất thủ bảo vệ tâm mạch sớm đã vẫn là lúc, nhớ bụi quanh thân hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn đột nhiên quay người, trong tay áo phất qua chỗ, trên vách tường lại kết xuất hình mạng nhện băng văn, chẳng lẽ là gặp phải tiên đình người? Đối mặt cung chủ khiếp người ánh mắt, cầm đầu quy nguyên cảnh cường giả lên tiếng nói, chúng ta tại những cái kia thoát đi ba giao hiểm địa thế lực khác người trong miệng biết được, bên trong bạo phát cực kỳ khủng bố dị thú thú triều, có lấy vô số đạo nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, mà theo cái kia ba tên trưởng lão trước khi hôn mê đến biết tử là bị Vương gia một tên bảng chi đệ tử gây thương tích. Vị kia Vương gia đệ tử Vương Hiên bởi vì giác tỉnh thánh thể, chiến lược siêu phàm, cùng đạo tử thực lực tương xứng. Lời còn chưa dứt, nhớ bùi quanh thân bản nguyên chi lực đột nhiên bạo động, làm đến toàn bộ không gian run không ngừng. Sau cùng, Vương Hiên thừa dịp đạo tử bị dị thú vây công thời điểm đánh lén, đả thương nặng đạo tử. Nhớ bùi quanh thân sát ý ngập trời, sau lưng hiện ra to lớn hư ảnh, dường như viễn cổ ma thần hàng lâm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Vương gia cũng dám làm tổn thương ta Thần Hoa Đạo Cung đạo tử, ta muốn để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo truyền tin phủ trong nháy mắt xé rách hư không mà đi, triệu tập cái này Thần Hoa Đạo Cung cường giả, chuẩn bị công phạt Vương gia. Đương nhiên, muốn công phạt Vương gia tự phải có một phen chuẩn bị, nhớ đuổi không chỉ có đi tìm cùng Vương gia có ân oán bạn đạo học viện, còn đem mặt khác mấy cái quan hệ mật thiết thế lực kéo vào. Lấy này đến giảm nhỏ Thần Hoa Đạo Cung về sau tại đại chiến bên trong tổn thất. Vương gia tại quy nguyên giới bên trong cũng là có thâm hậu nội tình, bằng không bạn đạo học viện đã sớm đối bọn hắn động thủ. Nhớ bùi biết lần này mặc dù không cách nào hủy diệt Vương gia, nhưng cũng phải để bọn hắn đánh đổi khá nhiều. Mấy ngày về sau, quy nguyên giới Vương gia cương vực bên trong pha trộn bản nguyên chi khí tại nguy nga sơn mạch ở giữa quần quận, giống như lưu động thanh ngọc, tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp hiện ra ánh sáng nhạt, đem mảnh này rộng lớn thiên địa bao phủ trong đó, tỏ rõ lấy Vương gia uy nghiêm cùng nội tình. Vương Hiên cũng là tại Vương Diễm bọn hắn hộ tống phía dưới về đến nơi này. Mọi người ở đây hướng về Vương gia chủ thành đi nhanh lúc, chân trời bỗng nhiên lướt đến một đạo sáng chói kim mang, như cùng một trôi vạch phá bầu trời lợi kiếm. Kim mang rơi xuống, thất trưởng lão thân mang ám văn cầm bảo, tóc bạc mặt hường hào, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không uy áp, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú người tới. Cái kia là tiên đình đệ tử Vương Diễm bọn hắn. Thất trưởng lão ánh mắt chớp lên, trong lòng nổi lên từng trận nghi hoặc, bọn hắn làm sao lại đi vào ta Vương gia chi địa? Làm là Vương gia hạch tâm trưởng lão, hắn biết do nếu là có thể cùng tiên đình thành lập càng liên hệ chặt chẽ, Vương gia tại cùng vạn đạo học viện về sau trong quyết đấu, không thể nghi ngờ một cái to lớn trợ lực. Nghĩ đến chỗ này trước bỏ lỡ cùng tiên đình giao hảo cơ hội tốt, thất trưởng lão trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như phi nhanh mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Vương Diễm bọn người trước mặt, trên mặt chất đầy ấm áp nụ cười, đang muốn mở miệng hàn huyên. Thất trưởng lão, một đạo suy yếu lại mang theo vài phần thanh âm đội vàng bất ngờ băng lên. Thất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới chú ý tới trong đám người Vương Hiên, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Hiên tuy nhiên làm bảng chi đệ tử, nhưng ngày bình thường nhưng cũng mười phần nỗ lực tại tu luyện, gây nên qua hắn mấy lần chú ý vì sao giờ phút này lại bản thân bị trọng thương. Hắn cùng tiên đình đệ tử lại tại sao lại đồng hành? Vương Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thất trưởng lão lời còn chưa dứt, ánh mắt đảo qua Vương Hiên trên thân cái kia đếm đạo vết thương, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Bất đẳng Vương Hiên trả lời, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, trầm giọng nói, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, trở về rồi hay nói. Nói xong, thất trưởng lão hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi giao pháp tắc chi lực tự lòng bàn tay bắn ra, trong hư không phát họa ra phủ văn thần bí. Hắn vất ống tay áo một cái, lôi cuốn lấy mọi người hóa thành lưu quang, hướng về Vương gia chủ thành phương hướng cực tốc lao đi. Mà Vương Hiên tại pháp tắc chi lực bảo, vốn là hư nhược khí tức càng yếu ớt, toàn dựa vào dược mộng y tặng cho đan dược hết sức trèo chống. Tại ba giao hiểm địa ngoại kinh trải qua thảm liệt chém giết, giờ phút này như đèn cụ giống như tại hắn não hải bên trong không ngừng thoáng hiện. Làm Vương gia gia chủ Vương Chấn biết được tiên đình đệ tử đến về sau, cũng là ra mặt gặp nhau. Bất quá Vương Chấn chú ý lực rất nhanh liền bị Vương Hiên cho hấp dẫn. Vương Hiên, ngươi vì sao trọng thương đến tình trạng như thế? Còn có ngươi. Vương Chấn nhìn lấy Vương Hiên cái này sắp chết trạng thái, cảm giác được hắn thể nội có cổ lực lượng cường đại tại che chở hắn. Sau đó lập tức xuất thủ vì Vương Hiên trị liệu, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chờ Vương Hiên thoát cách tử vong nguy hiểm, sắc mặt khôi phục rất nhiều, mới chậm rãi nói ra hắn tao ngộ. Mà một đám Vương gia trưởng lão khi biết Vương Hiên giác tỉnh đấu chiến thánh thể về sau, đều hết sức hưng phấn. Bọn hắn Vương gia ra một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá nghe được thần hoa đạo cung người truy sát Vương Hiên, mỗi cái lại là sát ý lâm liệt, dám động đến bọn hắn Vương gia người, chỉ có một con đường chết. Sau cùng biết được Vương Hiên chiến tích, Vương Chấn cười to nói, rất tốt, không hổ là ta Vương gia đệ tử. Mặc kệ cơ vô mệnh chết hay không, chỉ cần bọn hắn thần hoa đạo cung dám đến tìm ngươi gây chuyện, hết thảy có chúng ta ở đây. Từ nay về sau, ngươi đãi ngộ sẽ cùng thiếu chủ một dạng, hắn có ngươi cũng sẽ có. Sau đó Vương Chấn đối với Vương Diễm bọn người nói cảm ơn, đa tạ chư vị thiên tiêu cứu Vương Hiên, ta Vương gia đương nhiên sẽ không quên như vậy ân tình. Các ngươi hộ tống Vương Hiên một đường ổn thỏa mười phân mệt mỏi, thỉnh phía dưới đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối đem có thịnh yến khoản đãi. An bài tốt hết thảy về sau, Vương Chấn cùng một đám trưởng lão về tới chủ sảnh bên trong. Gia chủ, cái kia thần hoa đạo cung tất nhiên sẽ biết được việc này, nếu như tấn công tới, ta Vương gia ứng đối ra sao? Tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chương 417, đây chính là hảo sự. Chương 417, đây chính là hảo sự. Tam trưởng lão tiếp tục nói, cái kia thần hoa đạo cung cùng vạn đạo học viện quan hệ lại mười phân mật thiết, đồng thời cùng mặt khác ngũ đại thế lực cũng có được giống nhau lợi ích liên hệ. Bọn hắn lần này tất nhiên sẽ liên hợp lại, ta Vương gia đem về lâm vào hiểm cảnh. Tuy nhiên Vương Hiên giác tỉnh đấu chiến thánh thể, Vương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn, nhưng vẫn là cần muốn cân nhắc ứng đối ra sao đến đón lấy khả năng phát sinh đại chiến. Vương gia gia chủ Vương Chấn đang nghe Tam trưởng lão mà nói về sau, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, tựa hồ muốn thấu qua thời không chi cách, nhìn về phía cái kia một tòa mới trỗi dậy quái vật khổng lồ. Thần Hoa đạo cung nhóm thế lực trước đó thế nhưng là thụ Vạn đạo học viện tới yêu cầu cùng một chỗ công phạt tiên đình, mà tiên đình đệ tử hiện tại thế nhưng là tại ta Vương gia, các ngươi sợ cái gì? Vạn giới đại hội thời điểm, sau cùng Hám Thiên Tôn giả xuất thủ đối phó tiên đình cường giả, có thể một vị trí cường giả lại lưu không được bốn tên vạn cổ cự đầu, có thể thấy được tiên đình cường đại. Nếu như bọn hắn thật đến công phạt ta Vương gia, ta tin tưởng tiên đình cường giả tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Nói xong Vương Chấn quanh thân ẩn ẩn hiện lên một tầng chiến ý, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận. Đây là Vương gia một lần tuyệt hảo cơ hội, có lẽ có thể liên hợp tiên đình, trọng thương thần hoa đạo cùng chờ những cái kia vạn đạo học viện trợ thủ đắc lực. Bất quá loại này hảo sự làm sao có thể quên cùng Vương gia quan hệ cực tốt Triệu gia đâu? Tam trưởng lão, ngươi đi Triệu gia một chuyến, đem Triệu gia gia chủ Triệu Bình Khôn gọi tới, liền nói ta có hảo sự tìm hắn. Lúc này Vương Chấn trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Rất nhanh, Triệu Bình Khôn liền đi theo Tam trưởng lão đi tới Vương gia. Vương Chấn, ngươi tìm ta có chuyện tốt gì? Còn muốn ta tự mình đến một chuyến? Triệu Bình Khôn còn chưa tiến nhập Vương gia đại sảnh, hắn cười âm cũng đã vang lên, mười phần mong đợi Vương Chấn có gì hảo sự. Làm Triệu Bình Khôn tiến nhập đại sảnh về sau, liền gặp được Vương gia mấy vị kia trọng yếu trưởng lão đều ở nơi này, đồng thời đều là một mặt nghiêm trọng. Hắn cái này mới chậm rãi thu hồi nụ cười, nhìn về phía chủ vị Vương Chấn, "Vương Chấn, ngươi có chuyện tốt gì tìm ta?" Nhìn lấy trong đại sảnh này, ngoại trừ Vương Chấn thần sắc nhẹ nhõm, cái khác trưởng lão đều mặt lộ vẻ lo nghĩ, Triệu Bình Khôn bắt đầu hoài nghi đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sau đó, tại Vương Chấn gia hiệu dưới, đại trưởng lão hướng Triệu Bình Khôn giảng thuật có quan hệ Vương Hiên tại ba giao hiểm địa bên trong phát sinh hết thảy, bất quá lại không có đề cập tiên đình đệ tử. Sau khi nghe xong Triệu Bình Khôn chửi ầm lên, đây chính là ngươi Vương Chấn chỗ nói rất hay sự tình. Ta Vương gia đệ tử giác tỉnh thánh thể chẳng lẽ không phải hảo sự sao? Vương Chấn cười nói. Triệu Bình Khôn sau khi nghe xong, cả khuôn mặt đều sụ xuống. Đúng, các ngươi Vương gia là gia cái thánh thể thiên tiêu, có thể cũng không phải ta Triệu gia. Còn có các ngươi trêu chọc thần hoa đạo cung, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới cái kia mấy cái đại thế lực vây công, lúc này thời điểm ngươi ngược lại là nghĩ đến ta Triệu gia, sớm làm gì đi. Bất quá tuy nhiên Triệu Bình Khôn ngoài miệng đối với Vương Chấn hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng lại nghĩ đến như thế nào giúp Vương gia vượt qua nguy cơ lần này. Nếu như chỉ có thần hoa đạo cung một cái, Vương gia có thể cũng sẽ không e ngại, quan trọng bọn hắn mấy cái kia thế lực từ trước đến nay đều là cùng nhau hành động. Còn nữa bọn hắn hai nhà vốn là cùng Vạn Đạo học viện có thâm cừu đại hận, về sau Vạn Đạo học viện tất nhiên cũng sẽ ra tay đối phó Vương gia. Mang xong Vương Chấn về sau, Triệu Bình Khôn liền chuẩn bị trở về Triệu gia triệu tập cường giả, cũng muốn đi cùng thế lực khác thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ. Dù sao Triệu gia cùng Vương gia vì có thể đối phó Vạn Đạo học viện, cơ bản đã là làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà lại hắn cùng Vương Chấn từ nhỏ là chí hữu, cùng nhau trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, hắn quả quyết sẽ không nhìn lấy Vương gia gặp nạn. Hiện tại chí cường giả không ra tình huống dưới, hai người bọn họ đại thế gia rất khó cùng Thần Hoa đạo cung nhóm thế lực đối kháng. Nhìn lấy Triệu Bình Khôn muốn quay người rời đi, Vương Chấn lập tức kêu hắn lại. Ngươi lúc này mới vừa tới, đội vã như vậy phải đi làm gì? Ta Vương gia buổi tối còn có cái thịt yến, lưu lại cơm nước xong xuôi lại đi cũng không muộn. Triệu Bình Khôn nghe xong giận không chỗ phát tiết, cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi Vương gia còn có tâm tư tổ chức yến hội chúc mừng giác tỉnh thánh thể? Ngươi đừng nội, muốn ứng đối thần hoa đạo cùng, liền phải nhìn yến hội buổi tối. Vương Chấn từ tốn nói. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Đi qua một ngày nghỉ ngơi, Vương Diễm mấy người đều khôi phục được không sai biệt lắm. Vừa vặn có Vương gia đệ tử đến tỉnh bọn hắn tiến đến chủ sảnh, vì bọn hắn tổ chức yến hội tức đem bắt đầu. Vương gia chủ sảnh bên ngoài, lưu ly đang tràn thứ tự sáng lên, đem giường cột chạm chỗ phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể trong sảnh bầu không khí lại như áp thành mây đen giống như trầm trọng. Triệu Bình Khôn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Vương Chấn trên mặt dao động, ngươi tốt nhất không phải bắt ta làm trò cười. Hắn không biết Vương Chấn đến cùng có gì lực lượng đến đối kháng thần hoa đạo cung nhóm thế lực, mặc hắn như thế nào hỏi thăm đều không mở miệng lộ ra nửa điểm. Lúc này, một trận réo rắt cầm âm đột nhiên xuyên thấu trùng điệp cửa điện, giống như hàn tuyển chú nhập ấm đun nước, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vương Diễm bọn người bước vào đại sảnh lúc, 10 tên tiên đỉnh đệ tử thân mang trắng thuần trang phục, tay áo ở giữa ẩn có tinh thần lưu chuyển, giống như tiên giáng trận. Nhìn thấy Vương Diễm đám người một khắc này, Triệu Bình Khôn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên đỉnh mọi người. Đối với bên cạnh Vương Chấn nói ra, đây chính là ngươi nói át chủ bài. Vương Chấn cũng không trả lời, chỉ là hướng về phía Vương Diễm mấy người lần nữa nói cảm tạ, đa tạ mấy vị tiên đỉnh tiền tiêu cứu ta Vương gia đệ tử. Lần này ân cứu mạng, ta Vương gia ai cũng dám quên. Sau này, tiên đình người đều là ta Vương gia khách quý. Vương Diễm đối với Vương Chấn cung kính nói, Vương gia chủ khách khí, chúng ta cùng Vương Hiên hữu duyên, xuất thủ viện trợ bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Song Vương khách sáo còn về sau, Vương Chấn lúc này mới hướng Vương Diễm mấy người giới thiệu bên cạnh Triệu Bình Khôn. Vị này là Triệu gia gia chủ Triệu Bình Khôn, Triệu gia thế nhưng là ta cùng Vương gia một dạng, cũng là quy nguyên giới bên trong một phương thế gia. Không đợi Vương Chấn tiếp tục giới thiệu, Triệu Bình Khôn thì mở miệng lên tiếng. Ban đầu ở vạn giới đại hội bên trong liền được chứng kiến chư vị tiên đỉnh tiên tiêu phong thái, chỉ là một mực không có duyên phận có thể kết bạn một hai, hôm nay rốt cục có cái này cơ hội. Sau đó mọi người tại Triệu Bình Khôn cùng Vương Diễm bọn người nhận biết xong, liền ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu yến hội. Trong lúc nhất thời, chủ sảnh bên trong ăn uống linh đình, vang lên lấy tiếng cười cười nói nói. Thẳng đến sau cùng, Vương Chấn cái này mới hướng về phía Vương Diễm bọn người chậm rãi nói ra. Ta Vương gia cùng Triệu gia cùng bạn đạo học viện có kéo dài mấy cái kỷ nguyên ân oán, thủy chung không thể đạt được giải quyết. Hiện tại tiên đỉnh cùng bạn đạo học viện cũng có được không thể xóa nhòa cửu hận, cho nên ta hy vọng có thể cùng tiên đỉnh hợp tác đối phó bạn đạo học viện. Không biết có thể hay không mời tiên đỉnh cường giả gặp một lần, thương thảo một phen. Vương Chấn mặc dù là Vương gia gia chủ, có thể cũng không dám trực tiếp gặp tiên đỉnh chi chủ Khương Vô Danh, dù sao đây chính là vị trí cường giả. Vương Diễm nghe xong, cười nói, Vương gia chủ, tiên đỉnh sự tình đều là ta sư tôn làm chủ, bây giờ hắn du lịch chư thiên, chúng ta không cách nào liên hệ đến hắn, hợp tác sự tình chỉ có chờ hắn trở về mới có thể làm quyết định. Nghe xong Vương Diễm, Vương Chấn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Có điều, chúng ta sư minh đệ mấy người gặp Vương gia chi địa phong cảnh tươi đẹp, muốn nhiều ở vài ngày, không biết có thể sẽ đánh nhiều đến Vương gia chủ. Đương nhiên sẽ không, các ngươi tại ta Vương gia có gì cần thiết, cứ việc phân phó, không cần khách khí. Vương Chấn cũng đánh hơi được Vương Diễm trong lời nói, bọn hắn ở đây, tiên đỉnh cường giả đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất thủ. Tự Vương Diễm bọn hắn du lịch vào giới, liền một bên tìm kiếm lấy các loại cơ duyên, một bên tìm kiếm lấy vạn đạo học viện chờ đương thời tấn công tiên đỉnh thế lực đệ tử. Đáng tiếc đều bị bọn hắn trưởng lão cho cứu đi, căn bản không cho Vương Diễm bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ban đầu những cái kia quý nguyên cảnh cường giả muốn đối Vương Diễm chờ người hạ thủ, ngược lại dẫn xuất Khương Hằng Vũ nhóm cường giả. Tại vẫn lạc mấy người về sau, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Khương Hằng Vũ bọn hắn đều mười phần muốn tấn công Vạn Đạo Học viện chờ lúc trước vây công tiên đỉnh thế lực, có thể Khương Vô Danh bây giờ còn đang tiên tiên chi cảnh bên trong, chỉ có thể chờ đợi đến hắn sau khi đi ra lại nói. Chương 418, đại chiến bắt đầu. Chương 418, đại chiến bắt đầu. Một tháng sau, quý nguyên giới bầu trời như rồi, màu tím sẫm lôi vân tại Thần Hoa Đạo Cung trên không cuộn. Thần Hoa Đạo Cung cung chủ Cố Niệm Trần chắp tay đứng ở quan tinh đài, màu đen đạo bảo bay phất phới. Hắn nhìn chăm chú nơi xa, trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lần này Vương gia tử kỳ đến rồi, dám đụng đến ta Thần Hoa Đạo Cung đạo tử, nhất định phải làm cho bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn thanh âm băng lãnh như lao, quanh quẩn ở trên không lay động đạo cung bên trong, chấn động tới một mảnh hàn nha. Đạo tử Cơ Vô Mệnh giờ phút này đang nằm tại trên giường ngọc nhỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuy nhiên tính mệnh tạm thời bảo trụ, nhưng đạo cơ của hắn đã hủy đi một nửa, vùng đan điền đoàn kia đã từng sáng chói đạo hỏa, bây giờ chỉ còn linh tinh mấy điểm tàn diễm. Trường lão vì hắn bắt mạch lúc, lắc đầu thở dài thanh âm dường như còn quanh quẩn bên tai bờ, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, cảnh giới từ đó khó tiến thêm nữa. Phần cừu hận này, sớm đã tại Cố Niệm Trần trong lòng cắm rễ, điên cuồng sinh trưởng. Mà thế lực khác đã đi tới Thần Hoa Đạo Cung, cái này bốn đại thế lực chính là Ngọc Tiêu Tông, Âm Dương Tông, Bộ Thiên Giáo, Thượng Thanh Điện. Chỉ có Vạn Đạo Học Viện không có tham dự, bởi vì Hám Thiên Tôn giả có lệnh, sở hữu Vạn Đạo Học Viện người không được tham dự vạn giới bên trong bất kỳ thế lực nào ở giữa ân oán. Hiện tại Hám Thiên Tôn giả đang không ngừng thu thập lấy có thể khiến vị kia thần bí lão giả khôi phục thế lực bảo vật, đến lúc đó liền có thể mời hắn diện tiên đỉnh. Cho nên cho dù là Thần Hoa Đạo Cung muốn đối Vương gia động thủ, Vạn Đạo Học Viện cũng không có người tham gia. Hám Thiên Tôn giả chi lệnh, không thể không tôn. Rất nhanh, tại Thần Hoa Đạo Cung chỉ huy dưới, ngũ đại thế lực cường giả hướng về Vương gia nơi ở tiến đến. Mà bọn hắn động tĩnh đưa tới quy nguyên giới bên trong, các đại thế lực chú ý cái này Cố Niệm Trần thế mà mang theo nhiều cường giả như vậy, là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là ai trêu chọc phải bọn hắn sao? Bất quá vì sao không có nhìn thấy Vạn Đạo Học Viện người, dù sao đó mới là đầu của bọn hắn. Các đại thế lực người hào hào suy đoán, không biết Thần Hoa Đạo Cung nhóm thế lực muốn làm gì, đều tại mật thiết chú ý Bắc Vực Vương gia chi địa. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, từng đạo quy nguyên cảnh cường giả khí tức hàng lâm nơi này. Thần Hoa Đạo Cung người đến, muốn nuôi Vương gia xuất thủ. Vương Chấn, các ngươi Vương gia đệ tử tại ba giao hiểm địa bên trong tranh đoạt nhà ta đạo tử cơ duyên, còn đem hắn trọng thương, hôm nay nếu như không cho ta Thần Hoa Đạo Cung một cái công đạo, tất để Vương gia hủy diệt. Vương gia chủ thành bên ngoài, Thần Hoa Đạo Cung quy nguyên cảnh cường giả phát ra hét lớn. Các ngươi Vương gia vốn là cùng Vạn Đạo Học Viện có cực lớn ân oán, bây giờ còn trêu chọc ta Thần Hoa Đạo Cung, xem các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta công phạt, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lại một tôn Thần Hoa Đạo Cung cường giả dày đặc quát lạnh, chấn động toàn bộ không gian. Vương gia chủ thành bên ngoài, ngũ đại thế lực cường giả hư không san sát. Không nghĩ tới lại là Vương gia trêu chọc Thần Hoa Đạo Cung, xem ra bọn hắn lần này giữ nhiều lành ít. Xác thực, vốn là cùng Vạn Đạo Học Viện có thâm cừu đại hận, lại trêu chọc cái này Thần Hoa Đạo Cung, xem ra hôm nay khó có thể thiện. Bất quá vì sao không thấy Vạn Đạo Học Viện người, bọn hắn là lớn nhất nên cái kia xuất hiện ở nơi này. Uy nguyên giới bên trong, những cái kia xem trò vui các đại thế lực không ngừng thảo luận. Quả nhiên, Cố Niệm Trần đem cái kia bốn đại thế lực kéo tới. Vương Chấn nhìn lấy trong hư không một chúng cường giả, bất quá nhưng không thấy Vạn Đạo Học Viện thân ảnh, chẳng lẽ bọn hắn trốn ở trong tối, muốn cho ta Vương gia một cái đả kích chí mạng sao? Thần Hoa Đạo Cung thật sự là khinh người quá đáng, rõ ràng là cơ vô mệnh cướp đoạt Vương Hiên cơ duyên, lại ở chỗ này lật ngược phải trái, thật cho là ta Vương gia sợ phải không? Có Vương gia trưởng lão oán giận lên tiếng. Trong Vương gia sở hữu trưởng lão đều là chiến ý tràn đầy, hoàn toàn không sợ ngũ đại thế lực liên thủ, cho dù là hao hết nội tình, bọn hắn cũng muốn đánh một trận. Lúc này, Vương gia chủ thành bên ngoài đã sớm bị một cỗ khủng bố khí tức bao phủ. Vương Chấn, ngươi còn không ra nhận lấy cái chết? Cố Niệm Trần chờ đợi sau một hồi cũng là mở miệng hô lớn. Vương Chấn lúc này cùng Triệu Bình Khôn mang theo một đám trưởng lão đi vào trên tường thành, lặng lặng nhìn Cố Niệm Trần. Các ngươi Thần Hoa Đạo Cung vây công ta Vương gia đệ tử, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa. Các ngươi thương tổn ta Vương gia thiên tiêu, ta ngã muốn tìm các ngươi muốn cái bàn giao. Vương Chấn trong miệng thổ lộ ra cực độ lời nói lạnh như băng, hoàn toàn không sợ ngũ đại thế lực người. Mà Cố Niệm Trần cũng là gặp được đứng tại Vương Chấn bên cạnh Triệu Bình Khôn, không nhìn Vương Chấn, mở miệng hỏi. Triệu Bình Khôn, các ngươi Triệu gia muốn tham dự tiến ta Thần Hoa Đạo Cung cùng Vương gia ân oán sao? Hừ. Triệu Bình Khôn lạnh hừ một tiếng, muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Mà Cố Niệm Trần bọn người không có lập tức phát động tiến công, bởi vì bọn hắn phần lớn cường giả còn chưa tới đạt, muốn bắt lại Vương gia, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ song phương cứ như vậy triển khai giằng co, nhưng cũng không có phát sinh đại chiến, bất quá song phương tùy thời bạo phát đại chiến. Đây chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến sở hữu cường giả đến về sau, chính là khai chiến. Một ngày này, toàn bộ quy nguyên giới chấn động, các phương thế lực đều chú ý tới Vương gia cùng Thần Hoa Đạo Cung. Vài vạn năm đi qua, quy nguyên giới bên trong thế lực lại muốn bắt đầu bạo phát đại chiến. Mà xem như quy nguyên giới thế lực đứng đầu huyền môn, vốn là muốn phái người ngăn cản trận đại chiến này bạo phát. Dù sao, nếu như Vương gia hủy diệt, cái kia quy nguyên giới bên trong thăng bằng đem về bị đánh phá, đến lúc đó liền sẽ nên đón hỗn loạn. Nhưng huyền môn trưởng lão sau cùng lại không có hiện thần, mà chính là lập tức trở về hướng huyền môn chi chủ bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Tiên đỉnh chư vị cường giả cũng tại. Huyền môn chi chủ nghe được trưởng lão lời nói sau, mười phân chấn kinh. Không sai, tiên đỉnh rất nhiều cường giả đều ẩn nặc ở trong hư không, phát giác được ta về sau, liền để cho ta không muốn xen vào việc của người khác. Trưởng lão đội vàng nói ra. Vậy dạng này xem ra, tiên đỉnh là muốn mượn Vương gia cơ hội lần này, đối Thần Hoa Đạo cùng bọn hắn xuất thủ. Huyền môn chi chủ trầm tư một lát sau, triệu tập huyền môn cường giả, tiến về Bắc vực, trợ giúp Vương gia. A. Trưởng lão nghe nói như thế sau trong nháy mắt bị khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy huyền môn chi chủ biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Vương gia mà đi. Vương gia chủ thành bên ngoài, sát phạt chi khí ngập trời vô cùng. Song phương đã bắt đầu bạo phát đại chiến, hư không chiến trường phía trên đều là quy nguyên cảnh cường giả. Mà vạn cổ cự đầu còn đang quan sát cục thế, không có gia nhập chiến đấu. Chương 419, huyền môn nhúng tay, tiên đỉnh xuất hiện. Chương 419, huyền môn nhúng tay, tiên đỉnh xuất hiện. Giờ phút này, quy nguyên giới Bắc vực phong vân biến sắc, thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Vương gia cùng Triệu gia cường giả đang cùng Thần Hoa Đạo Cung cầm đầu ngũ đại thế lực triển khai kinh thiên đại chiến, toàn bộ thương khung đều bị cuồng bạo năng lượng xé rách đến phân mảnh. Lần này, Thần Hoa Đạo Cung một phương trực tiếp xuất động đông đảo quy nguyên cảnh cường giả, chính là Vương Triệu nhị gia gấp đôi. Thậm chí còn có vô số cường giả ngay tại hướng Bắc vực bên này chạy đến, làm đến quy nguyên giới các đại thế lực trở nên khiếp sợ. Bởi vì có chí cường giả tồn tại, cho nên Thần Hoa Đạo Cung muốn hủy diệt Vương gia cơ hội là không thể nào. Dù sao, chí cường giả tại hiện giai đoạn là sẽ không dễ dàng phát sinh đại chiến, rất dễ dàng lạc hậu cái khác người một bước. Nếu như thế lực khác chí cường giả dẫn tìm được trước đột phá quy nguyên phía trên phương pháp, vậy sẽ cải biến toàn bộ chư thiên bố cục. Bất quá, lấy Thần Hoa Đạo Cung bên này chiến lực, trọng thương Vương gia nội tình còn có thể làm được. Song phương tại này đại chiến mấy ngày, đều là thương vong thảm trọng. Thư không chỗ sâu, quy nguyên cảnh các cường giả chiến trường thảm thiết nhất. Pháp tắc va chạm ở giữa, tinh thần chôn bụi, thời không bằng mèo. Mà tại Vương gia chủ thành bên ngoài rộng lớn bên trên bình nguyên, đạo nguyên cảnh trưởng lão đệ tử nhóm đồng dạng giết đến hôn thiên hấp địa, máu tươi nhuộm đỏ ngàn dặm tương thổ. Vương Diễm bọn người chính là xen lẫn trong Vương Triệu hai trong nhà, đối chiến lấy Thần Hoa Đạo Cung chờ ngũ đại thế lực người. Thần Hoa Đạo Cung cung chủ Cố Niệm Trần cũng không có trước tiên phát hiện bọn hắn. Phốc vậy. Lúc này, Vương gia một vị trưởng lão không địch lại nhiều tên quy nguyên cảnh cường giả vây công, bị đánh đến phun máu phè phè. Toàn thân khí tức trong nháy mắt hề bại suy sụp, bị thương nặng. Vương Buôn, các ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi, Thần Hoa Đạo Cung nộ hỏa các ngươi là không chịu nổi. Đừng tưởng rằng có Triệu gia trợ giúp, các ngươi liền có thể ngăn cản chúng ta công phạt. Vương Buôn đối diện, một tên Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão lạnh giọng nói ra. Đây là một tôn sắp bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ quy nguyên cảnh cửu trọng cường giả, khí thế vô cùng đoạt người. Mà Vương Buôn xem như một vị lão tổ nhân vật, bởi vì vì thiên phú không đủ, thủy chung không thể bước vào vạn cổ cự đầu hàng ngũ. Bây giờ thọ nguyên vốn cũng không nhiều, lại lọt vào nhiều người vây công, khí tức suy bại, làm sao có thể địch? Vương Buôn râu tóc nhuốm máu, đạo bào phá toái, lại vẫn thẳng tắp sống lưng. Ta Vương gia binh sĩ, thả chết đứng, tuyệt không bị xuống sinh. Vương Buôn hiện tại khí tức mười phân bất ổn, nhưng khí thế vẫn như cũ, hoàn toàn không kém gì người khác. Ngay tại Vương Buôn muốn đốt hết bản nguyên chi lực, lấy tự bạo đạo cơ đại giới, kéo trước mặt mấy vị địch nhân cùng nhau cùng xuống hoàng tuyển. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến, tay áo vung khẽ ở giữa liền hóa giải Vương Buôn tự bạo chi thế, càng đem vây công mấy vị quy nguyên cảnh cường giả đẩy lui 100 trượng. Thậm chí ngay cả cái khác tranh thức chiến đấu người cũng ngừng lại, nhìn về phía người tới, Huyền Môn chi chủ. Gặp qua Huyền Môn chi chủ, đa tạ ân cứu mạng. Vương Buôn hướng về Huyền Môn chi chủ cung cảm kích nói. Mà Huyền Môn chi chủ xuất hiện cũng là lệnh Vương Chấn cùng Triệu Bình Khôn mười phân ngoài ý muốn, nguyên bản bọn hắn là đang đợi Tiên Đỉnh xuất thủ. Thần Hoa Đạo Cung cung chủ Cố Niệm Trần đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng báo động sinh nhiều. Hắn không nghĩ tới luôn luôn không nhúng tay vào quy nguyên giới các đại thế lực huyền môn, thế mà lại đi tới nơi này. Huyền Môn chi chủ, ngươi bây giờ là ý gì? Cố Niệm Trần nhìn lấy Huyền Môn chi chủ, cảnh giác âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không muốn Huyền Môn nhúng tay vào, dù sao cái này công nhận quy nguyên giới đệ nhất, không có ai biết bọn hắn nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì các đại thế lực chí cường giả đều xuống một đạo mệnh lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trêu chọc Huyền Môn. Cho dù là Vạn Đạo Học Viện dạng này có cường đại nội tình, đồng thời cùng rất nhiều thế lực đều có mật thiết liên hệ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Huyền Môn. Các ngươi ngũ đại thế lực liên hợp lại tấn công Vương gia, phá hủy quy nguyên giới bên trong thăng bằng, Huyền Môn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huyền Môn chi chủ đứng chắc tay, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Cố Niệm Trần cũng không tin Huyền Môn chi chủ lý do thoái thác, trước kia Vạn Đạo Học Viện diệt Lưu Vân Tông thời điểm, làm sao không gặp Huyền Môn xuất thủ? Vương gia làm tổn thương ta Thần Hoa Đạo Cung đạo tử, hôm nay nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên gây khó khăn, thẳng đến Vương gia đương đại gia chủ Đông Trấn. Đồng thời trong bóng tối truyền lệnh sở hữu vạn cổ cự đầu toàn lực xuất thủ, muốn tại Huyền Môn viện quân đến trước kết thúc chiến đấu. Hiện tại, ngũ đại thế lực cường giả không ngừng chạy đến, song phương số lượng chênh lệch càng lúc càng lớn, làm đến Vương Triệu Nhị gia đã khó có thể ngăn cản. Mà Huyền Môn chi chủ xuất hiện, cũng là khiến những cái kia quan chiến các đại thế lực cảm thấy nghi hoặc. Huyền Môn chi chủ thế mà lại nhúng tay Vương gia cùng Thần Hoa Đạo Cung ân oán, ở trong đó chẳng lẽ có lấy bọn hắn không biết tận tình. Sau đó các đại thế lực cao hào xin chỉ thị chính mình chí cường giả, nhìn phải chăng cũng muốn gia nhập chiến trường. Có hồi phục là, tính quan kỳ biến. Bọn hắn cũng không biết vì sao Huyền Môn lại đột nhiên cải biến trước kia phong cách, nhúng tay quy nguyên giới các đại thế lực ở giữa ân oán. Đạo nguyên cảnh chiến trường phía trên, Vương Diễm đám người đã liền chạm mấy vị ngũ đại thế lực đệ tử. Cử động lần này dù chưa tận lực khoa trương, lại cuối cùng kinh động đến Thần Hoa Đạo Cung một vị vạn cổ cự đầu. Cho dù Vương Diễm bọn người thi triển thuật dịch dung, có thể cái kia độc thuộc về Tiên Đỉnh đệ tử đặc biệt khí tức, lại như trong đêm tối lửa giống như khó có thể che lấp, cuối cùng bị cái kia cự đầu nhìn thấu manh mối. Phát hiện này tại Thần Hoa Đạo Cung cự đầu mà nói, vẫn có thể xem là vô cùng lớn kinh hỉ. Phải biết, chém giết Tiên Đỉnh đệ tử công tích, xa so với hủy diệt một cái tiểu vương gia tới trọng yếu 100 lần. Ý niệm tới đây, hắn lập tức thu liễm quanh thân khí tức, như một đạo xẹt qua hư không vũ ảnh. Hướng về Vương Diễm bọn người chỗ phương vị cực tốc lao đi, trong mắt hàn mang lấp lóe, hiển nhiên đã động tất sát chi tâm. Nhưng hắn lại quên, Tiên Đỉnh cường giả thế nhưng là ở khắp mọi nơi. Ngay tại hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, sắp ra tay thời khắc, Khương Hằng Vũ chờ Tiên Đỉnh cường giả sớm đã bí mật bố trí xuống Thiên La địa võng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, mọi người hào hào xuất thủ, từng đạo giống như khai thiên tích địa giống như khủng bố thế công, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng về ngũ đại thế lực người bao phủ mà đi. Một trận chiến này là vì rửa sạch lúc trước ngũ đại thế lực cùng Bạn Đạo Học Viện liên thủ vây công Tiên Đỉnh mối thủ. Mỗi một đạo thế công bên trong đều ẩn chứa Tiên Đỉnh các cường giả góp nhặt đã lâu nộ hỏa cùng chiến ý, phản phất muốn đem những cái kia từng đối Tiên Đỉnh xuất thủ hạng giá áo túi cơm triệt để nghiền thành một mịn. Đáng chết, Tiên Đỉnh người tại sao lại ở chỗ này? Cố Niệm Trần cùng thế lực khác người hào hào kinh hãi nghi hoặc. Phải biết, Khương Hằng Vũ đám người chiến lực vô cùng cường hành, tại lần đầu trong lúc giao thủ sớm đã tại các đại thế lực cường giả trong lòng in dấu xuống hoảng sợ ân ký. Lấy một địch nhiều, còn có thể cường thế chém giết, trước đó bởi vì đối Vương Diễm đám người xuất hiện về sau, đã vẫn lạc mấy vị vạn cổ cự đầu. Cố Niệm Trần bọn người không nghĩ tới Vương gia vậy mà dự vào Tiên Đỉnh, nhìn Khương Hằng Vũ bộ dáng của bọn hắn, sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Mà Huyền Môn chi chủ nhìn thấy Khương Hằng Vũ bọn hắn xuất thủ, cũng là lộ ra một cái nụ cười. Huyền Môn về sau có thể mượn nhờ Vương gia, cùng Tiên Đỉnh kết giao. Dạng này cũng coi là hoàn thành tôn thượng giao cho hắn nhiệm vụ. Sau đó, hư không chiến trường phía trên liền thành Tiên Đỉnh cường giả sân khấu. Chương 420, kinh khủng Tiên Đỉnh chương 420. Kinh khủng Tiên Đỉnh nhìn thấy Khương Hằng Vũ xuất lĩnh Tiên Đỉnh cường giả hiện thân, Vương Chấn cùng Triệu Bình Khôn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bọn hắn quả nhiên không có cơ sai. Đa tạ Tiên Đỉnh các vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Vương gia trên dưới vô cùng cảm kích. Vương Chấn hét dài một tiếng, trong tay trường kiếm quét ngang, đem một vị vạn cổ cự đầu bước lui mấy trượng, lập tức hướng về Khương Hằng Vũ bọn người trịnh trọng ô quyền. Tại bên cạnh hắn, Triệu Bình Khôn cũng thu hồi nhuốm máu trường thương, hướng Tiên Đỉnh mọi người thật sâu vái chào. Theo Tiên Đỉnh cường giả gia nhập, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm chiến cục nhất thời biến đổi. Vương Triệu Nhị gia tu sĩ tinh thần đại chấn, nguyên bản vẻ bại khí thế bỗng nhiên bạo phát, quanh thân sát khí như cầu vồng. Thần Hoa đạo cung chờ ngũ đại thế lực giờ phút này rốt cục ý thức được, hôm nay trận này công phạt chi chiến, chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngay tại lúc này, ngũ đại thế lực cùng Huyền Môn Tiếp Viện cũng đã tìm đến chiến trường, cường giả song phương lại lần nữa giằng co, thiên địa ở giữa pháp tắc khuấy động, chiến ý ngút trời. Khương Hằng Vũ ánh mắt đảo qua chiến trường, gặp Vương Triệu Nhị gia tu sĩ cơ hồ người người mang thương, áo bào nhuộm hết máu tươi. Lúc này trầm giọng nói, các ngươi hai nhà người có thể tạm thời lui chủ thành chỉnh đốn, nơi đây giao cho ta Tiên Đình ứng đối. Vương Chấn cùng Triệu Bình Khôn liếc nhau, cũng không giả mồm chối từ, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, có thứ tự rút về chủ thành. Bọn hắn minh bạch, giờ phút này để người bị thương lui ra, mới là đối Tiên Đình viện quân tốt nhất phối hợp. Cố Niệm Trần nhìn thấy Khương Hằng Vũ đám người một khắc này, liền đã có rút lui ý nghĩ. Nhưng mảnh không gian này đã bị Khương Hằng Vũ bọn hắn bày ra không gian trận pháp, chỉ có thể vào, không thể ra. Coi như muốn đánh nát trận pháp, cũng là cần thời gian nhất định. Tốt ở phía sau ngũ đại thế lực cường giả ào ào đổ tới, lấy nhân số đông đảo ưu thế, tạm thời còn có thể ngăn cản Tiên Đình công phạt. Thư không bên trong huyết quang vỡ nát, gãy chi thi thể như vẫn tinh rơi xuống. Thần Hoa đạo cung chờ ngũ đại thế lực lần này mang theo tới đạo nguyên cảnh tu sĩ đã gần đến hồ chết hết, tinh hồng huyết hà khắp qua đất khô cằn. Lúc trước Vương Triệu Nhị ra đệ tử thi thể sớm bị mới che thi thể tầng tầng xếp áp, mạch cốt cùng đoạn nhận trong vũng máu hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Tiên Đình, các ngươi thật đáng chết a. Cố Niệm Trần muốn rách cả mí mắt, đạo bào nhiễm thấu huyết châu nện ở cháy trên đá tóe lên khói xanh. Nguyên bản vây công Vương gia chiến cục đã hiện lên nghiền ép chi thế, tuy là Huyền Môn chi chủ Hành Không Hàn Lâm, cũng bất quá là nhiều thêm mấy phần biến số. Lại không nghĩ Tiên Đình cường giả sớm bố trí xuống Thiên La địa võng, Khương Hằng Vũ Hằng Vũ lô xé rách tầng mấy lúc, Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm đã ở chân trời trải rộng ra giả thiên tế nhật sắc cơ. Ngũ đại thế lực đội vàng kết trận linh quang vừa mới nở rộ, liền bị Tiên Đình chư vị cường giả hợp kích chấn động đến vỡ nát. Cố Niệm Trần trơ mắt nhìn lấy Ngọc Tiêu Tông một vị vạn cổ cự đầu bản mệnh pháp bảo bị chém thành một mịn. Trôi này từng chém qua ba vị vạn cổ cự đầu thanh minh kiếm, giờ phút này chính như cùng cánh gãy hồ điệp rơi vào huyết triều. Các đại thế lực bí thuật liên tiếp, Bổ Thiên giáo Chu Thiên Tinh đấu trận vừa ngưng tụ ra 28 đạo tinh mang, liền bị Chu Tiên kiếm trận kiếm khí chạm thành một mịn. Âm Dương Tông 3000 trượng hỏa liên còn chưa nở rộ, đã bị Minh Hà lão tổ huyết hải cho trong nháy mắt chìm ngập. Huyết sắc dưới bầu trời, đạo nguyên cảnh tu sĩ thần hồn hóa thành lưu hình tứ tán, đạo cơ vỡ thành bột mịn oanh minh liên tiếp. Cố Niệm Trần nắm đứt gãy bản mệnh tiên kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ phát ra thanh bạch, lại chỉ có thể nhìn Tiên Đỉnh chư cường như thiên thần hàng phạt giống như tung hoành chiến trường. Mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống chính là vô số cường giả trọng thương. Giờ phút này Tiên Đỉnh cường giả quanh thân khí thế như quần quần tinh hà cuốn ngược, mỗi một đạo ánh mắt đều giống như ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Trong chốc lát, Bắc vực vương gia chủ thành bên ngoài phong vân biến sắc, một cỗ tuyệt thế thần uy như thiên hà chút xuống giống như bao phủ thiên địa. Tiên Đỉnh chúng cường giả quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thế như lên tự ngục, trong lúc giơ tay nhấc chân liền khiến hư không rung động, phát tác gào thét. Oanh, vô lượng thần quang xông lên trời không, hơn 10 vị vạn cổ cự đầu như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Cái kia đỏ thấm quý tích tại thương khung phía trên thật lâu không rời, dường như thiên đạo khắp huyết, chấn nhiếp người quan chiến thần hồn đều rung động. Cái này, đây thật là vạn cổ cự đầu có thể có uy thế. Nào đó thánh địa lão tổ râu tóc đều là rung động, trong tay quan thiên kính lại bị tiêu tán dư âm rung ra vết rách. Trong chiến trường, Khương Hằng Vũ chân đạp âm dương đạo đồ, sau lưng hiện lên 36 trọng tiên khuyết hư ảnh. Thông Thiên giáo chủ kiếm chỉ thương minh, Chu Tiên tứ kiếm diễn hóa hỗn độn sát trận. Hai người dù chưa đạt đến chí cường chi cảnh, nhưng bộ phát ra chiến lực đã để nhật nguyệt vô quang, liền đại đạo pháp tắc đều tại hắn phong mang phía dưới nhượng bộ lui mình. Tiên Đình nội tình lại khủng bố như vậy. Một vị cổ tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, trong tay truyền thừa đạo khí phát ra bất an nồng nồng. Mỗi người đều ở trong lòng cảm khái, cùng là vạn cổ cự đầu, Tiên Đình cường giả tại sao lại khủng bố như thế? Tuy nhiên các đại thế lực đã quan chiến qua nhiều lần Tiên Đình cường giả đại chiến, nhưng mỗi một lần đều sẽ làm bọn hắn vô cùng kinh hãi. Nhất là Khương Hàn Vũ, Thông Thiên bọn người, bọn hắn bày ra thực lực đã vượt xa vạn cổ cự đầu. Tuy nhiên còn chưa đạt tới chí cường giả cảnh giới, nhưng thật sự là quá kinh khủng. Các đại thế lực cường giả gặp này, trong lòng đều là dâng lên dao động sóng biển. Đến mức Huyền Môn người, hoàn toàn bị Khương Hằng Vũ bọn người cái kia chói mắt uy thế bao trùm, không người để ý bọn hắn. Lúc này Cố Niệm Trần bọn người nhìn thấy Khương Hằng Vũ bọn hắn vẫn như cũng là uy thế vô cùng, mà phe mình đã tổn thất nặng nề, đều phẫn hận không thôi. Tại trận pháp kết giới không có đánh phá đi trước, bọn hắn là rời đi không được nơi này, giống như cá trong chậu. Các ngươi Tiên Đỉnh coi là thật muốn cùng ta ngũ đại thế lực không chết không thôi sao? Cố Niệm Trần hét lớn một tiếng, trong hư không nổ vang. Phải biết, lúc trước chúng ta công phạt Tiên Đỉnh có thể còn không có xuất động chỗ có nội tình, này mới khiến Tiên Đỉnh có thể trốn qua nhất kiếp. Các ngươi Tiên Đỉnh tái chiến tiếp, tất nhiên sẽ lọt vào chúng ta hủy diệt tính đả kích. Nghe được Cố Niệm Trần mà nói về sau, Tiên Đỉnh một chúng cường giả đều cười ra tiếng. Hừ, từ khi các ngươi lúc trước công phạt Tiên Đỉnh, chúng ta đã sớm là không chết không thôi. Tiên Đỉnh cường giả lên tiếng, bình tĩnh mà lại cường thế, bá khí vô cùng. Tiếng nói vừa ra, lại là một cỗ vô biên khủng bố khí tức phóng thích mà ra, bao phủ thiên thượng địa hạ, quần quần toàn bộ quy nguyên giới. Giờ khắc này, quy nguyên giới sở hữu thế lực đều trở nên khiếp sợ, chẳng lẽ hôm nay Tiên Đình muốn hủy diệt ngũ đại thế lực sao? Thần Hoa đạo cung nhóm thế lực chí cường giả cùng nhau, có thể số lượng cũng không ít, Tiên Đình có cái này năng lực hủy diệt bọn hắn sao? Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo to lớn thanh âm tự chư thiên chỗ sâu truyền đến, vang vọng phương này thiên địa. Chí cường giả xuất hiện. Quy nguyên giới các đại thế lực kinh hãn, Trước đó bởi vì Tiên Đình cùng Vạn Đạo Học Viện xung đột, mới đưa đến Vạn Đạo Học Viện hám tiên tôn giả hiện thân, hiện tại cái này ngũ đại thế lực chí cường giả lại bị Tiên Đình ép ra ngoài. Chỉ là Khương Hằng Vũ bọn hắn thần sắc vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không sợ chí cường giả xuất hiện. Tiên Đình ngoại trừ tiên chủ Khương Vô Danh, nhưng còn có một vị chí cường giả. Bất quá đã chí cường giả hiện thân, xem ra hôm nay chiến đấu dừng ở đây rồi. Trừ phi Khương Vô Danh hạ lệnh công phạt thế lực khác, Tiên Đình mới có thể tránh thức xuất động chỗ có nội đình, công phạt vạn giới chi địch. Chương 421, Tiên Đình cùng Huyền Môn. Chương 421, Tiên Đình cùng Huyền Môn. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo ngang qua tinh hà khe hở, một cái che trời cự trưởng lôi cuốn lấy hủy diệt pháp tắc cầm vàng đập xuống. Thần Hoa Đạo Cung chí cường giả, Huyền Tiêu tôn giả chân thân hàng lâm, trong mắt phản chiếu lấy ước vạn tinh thần chôn vùi cảnh tượng. Tiên Đình con kiến hôi, đang chém. Bàn tay kia mỗi lần rơi một tấc, thì có 3000 đạo tắc xiển xích đứt đoạn. Vương Triệu Nhị gia chủ thành phòng ngự đại trận trong nháy mắt rạn nứt, trên tường thành những cái kia tuyên cổ bất diệt phù văn lại như sắp chảy giống như hòa tan. Khương Hằng Vũ lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong tay Hằng Vũ lô phun ra hỗn độn chi hỏa. Thông Thiên giáo chủ càng là chập chỉ thành kiếm, Chu Tiên tứ kiếm tại hư không bạch ra 4 đạo ngang qua cổ kim kiếm ngân. Hai người lại đón chí cường giả uy áp đạp không mà lên, áo bào tại pháp tắc phong bạo bên trong bay phất phới. Cuồng vọng. Huyền Tiêu tôn giả giận quá thành cười, lòng bàn tay hiện ra Thần Hoa Đạo Cung trấn giáo chí bảo, Thái Hư thần kính hư ảnh. Kính quang chỗ chiếu chỗ, liền thời gian trường hà cũng bắt đầu ngưng kết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị đứng im. Một đạo so Huyền Tiêu tôn giả còn vô cùng uy nghiêm âm thanh vang lên, Tiên Đình Khương Càn Khôn tự hư vô bên trong cất bước mà ra. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều có đại đạo kim liên tại hư không nở rộ, những cái kia bị đóng băng thời gian trường hà lại đi ngược dòng nước. Lao Đông Tây, ngươi vượt biên giới. Khương Càn Khôn đưa tay điểm nhẹ, Thái Hư thần kính hư ảnh ầm vang nổ nát vụn. Huyền Tiêu tôn giả nhanh lùi lại và dặm, tay áo nổ tung thành đầy trời quang vũ. Vị này chí cường giả kinh hãi phát hiện, chính mình trên cánh tay phải vĩnh hằng đạo văn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Không có khả năng, ngươi bất quá sơ nhập chí cường cảnh. Huyền Tiêu tôn giả đột nhiên im lặng, bởi vì hắn nhìn đến Khương Càn Khôn sau lưng hiện ra 9 vòng hỗn độn đại nhật, đó là đem Càn Khôn tạo hóa kinh tu tới viên mãn biểu tượng. Càn Khôn tạo hóa kinh là Khương Càn Khôn chính mình dung hợp vạn pháp sáng tạo ra được đại đạo chi pháp, uy lực 10 phân khủng bố. Huyền Tiêu tôn giả sắc mặt tâm trầm, thần niệm trong nháy mắt xuyên tấu vô tận hư không, hướng cái khác 4 đại thế lực chí cường giả truyền âm, các vị đạo hữu, Tiên Đỉnh Càn rỡ đến tận đây, nếu không liên thủ trấn áp, ngày sau tất thành hòa lớn. Thế mà, đáp lại hắn lại là một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Bổ Thiên giáo chí cường giả, Tinh Hà lão tổ thanh âm chậm rãi truyền đến, "Huyền Tiêu, bây giờ Huyền Môn cũng đúng tay trong đó, cục thế đã không phải chúng ta có thể tùy tiện tả hữu. Hiện ở tại chúng ta không nên sớm cùng Huyền Môn đối lên, vẫn là chờ đợi Vạn Đạo Học Viện tin tức đi." "Huyền Môn?" Huyền Tiêu tôn giả đồng tử đột nhiên co lại, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía biên giới chiến trường. Quả nhiên, Huyền Môn chi chủ tay cầm phất trần, chân đạp âm dương đạo đồ, chính lãnh đạm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mà tại càng xa xôi hư không bên trong, mơ hồ còn có mấy đạo huyền môn cường giả khí tức như ẩn như hiện. Huyền Môn tại sao lại giúp Tiên Đình? Huyền Tiêu tôn giả 10 phần không hiểu, trước đó cùng Tiên Đình đại chiến thời điểm, cũng không gặp Huyền Môn thân ảnh. Lúc này, Ngọc Tiêu tông chí cường giả, Thanh Minh đạo quân cũng nhàn nhạt mở miệng, "Huyền Tiêu, Huyền Môn đã nhúng tay, việc này liền không nên lại mở rộng. Nếu không, sẽ chỉ làm cục thế càng thêm hỗn loạn." Huyền Tiêu tôn giả sắc mặt tái xanh, trong lòng nộ hỏa ngập trời, lại không thể làm gì. Hắn biết, bốn đại thế lực không muốn xuất thủ, cũng không phải là thật sợ hai Huyền Môn, mà chính là không muốn vào lúc này cùng Huyền Môn xung đột chính diện. Dù sao, Huyền Môn nội tình thâm bất khả trắc, nếu thật ép, sợ rằng sẽ dẫn phát càng dung chuyển lớn. "Tốt, rất tốt." Huyền Tiêu tôn giả giận quá thành cười, ánh mắt dày đặc đảo qua Khương Càn Khôn, Khương Hằng Vũ bọn người, cuối cùng rơi vào Huyền Môn chi chủ trên thân. "Huyền Môn hành động hôm nay, ta Thần Hoa Đạo Cung nhớ kỹ." Tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên vung tay lên, phá toái hư không trong nháy mắt khép lại, Thần Hoa Đạo Cung chờ ngũ đại thế lực còn sót lại cường giả ào ào bị một cỗ vô hình chi lực cuốn lên, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Chiến trường phía trên, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Khương Càn Khôn đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, vẫn chưa ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, coi như bọn hắn chạy nhanh. Khương Hằng Vũ thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía Huyền Môn chi chủ, thản nhiên nói, "Huyền Môn hôm nay tương trợ vừng ra, chưa chắc là thật lòng đi." Huyền Môn chi chủ mỉm cười, phất trần quét nhẹ, "Ta Huyền Môn vẫn muốn cùng Tiên Đỉnh kết giao một phen, không biết sao không có duyên phận, vừa tốt lần này Thần Hoa Đạo Cung cho cơ hội." Lời vừa nói ra, làm cho những cái kia quan chiến các đại thế lực đều là chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Huyền Môn có ý cùng Tiên Đình liên thủ? Huyền Môn thế nhưng là quy nguyên giới công nhận thế lực đứng đầu, bọn hắn có cực độ kinh khủng nội tình, đây chính là rất nhiều chí cường giả cộng đồng công nhận. Mà Tiên Đình tuy nói xuất hiện tại chưa ngày 10 phân ngắn, nhưng Tiên Đình triển hiện ra thực lực cường đại, đã khiến quy nguyên giới những thứ này lão bài thế lực sợ kinh giật mình. Nếu như Huyền Môn cùng Tiên Đình liên hợp cùng một chỗ, vậy bọn hắn sẽ là hạng gì kinh khủng tồn tại? Chẳng lẽ Huyền Môn biết được Tiên Đình lai lịch, cho nên lúc này mới muốn cùng Tiên Đình giao hảo? Tiên Đình lai lịch bí ẩn, ngay cả ta nhóm thế lực chí cường giả đều không thể dò xét đến, Huyền Môn coi như cường đại, hẳn là cũng không có cái này năng lực đi. Không được, sự kiện này nhất định phải lập tức hồi báo cho tôn thượng. Các đại thế lực ở giữa, bởi vì Huyền Môn chi chủ, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Ao ào hướng các đại chí cường giả xin chỉ thị. Sau đó, mọi người đều là tiến vào vương gia chủ thành bên trong. Mà giờ khắc này, tại phía xa vô tận hư không bên ngoài, Thần Hoa Đạo cùng tổ địa chỗ sâu, một đạo cổ lão mà băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, "Tiên Đỉnh, Huyền Môn, rất tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền để cho các ngươi biết, gì là chân chính tuyệt vọng." Huyền Tiêu Tôn giả lạnh giọng quát nói, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn bây giờ lại không thể làm gì, bây giờ các đại thế lực chí cường giả đều tại chư thiên chỗ sâu tìm kiếm lấy đột phá quy nguyên phía trên phương pháp. Tất nhiên sẽ không cùng thế lực khác phát sinh to lớn xung đột. Tuy nhiên Thần Hoa Đạo Cung cũng có được một ít không muốn người biết cường đại nội tình, nhưng bây giờ lại không phải bại lộ thời cơ. Mà Vạn Đạo Học Viện trong khoảng thời gian này, một mực không có âm thanh, cho dù là tìm bọn hắn cùng một chỗ đối phó vương gia, đều bất ngờ cự tuyệt. Huyền Tiêu Tôn giả mười phân muốn biết Hám Thiên Tôn giả giờ phút này đến cùng đang làm gì. Thế mà, lấy được hồi phục lại là để Thần Hoa Đạo Cung an tâm chớ đổi. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tất nhiên muốn để Tiên Đỉnh cùng vương gia nhóm thế lực làm hủy diện, cho dù là huyền môn cũng không ngăn cản được. Lúc này, vương gia đại sảnh bên trong, bốn đại thế lực cường giả ở trong đó nghiên cứu thảo luận, làm sao đối phó Vạn Đạo Học Viện nhóm thế lực làm kế hoạch sơ bộ. Mà Vương Diễm bọn người ở tại khôi phục hết tại đại chiến bên trong tiêu hao về sau, đi tới Vương Hiên chỗ ở giác tỉnh đấu chiến thánh thể Vương Hiên, tại vạn cổ cự đầu trị liệu dưới, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ là bỏ lỡ cùng Thần Hoa Đạo Cung nhất chiến, để hắn mười phân tiếc hận. Dù sao đây là hắn gây ra họa. Đa tạ chư vị tiên đình đạo hữu, không chỉ có cứu ta mấy lần, còn giúp ta Vương gia vượt qua lần này nguy cơ. Vương Hiên tại này vô cùng cảm kích, về sau tiên đình như có cần, Vương Hiên tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Hiên đối với Vương Diễm mọi người trịnh trọng cúi đầu. Chương 422, áo đen thanh niên, thanh đồng cửa lớn. Chương 422, áo đen thanh niên, thanh đồng cửa lớn. Tự Thần Hoa Đạo Cung chờ ngũ đại thế lực rút đi về sau, vương gia bởi vì tiên đình cùng huyền môn che chở, lại không người dám tùy tiện trêu chọc. Tăng thêm huyền môn phá vỡ trước kia đối lập trung lập trạng thái, xuất thủ hộ phía dưới vương gia, cũng có ý cùng tiên đình liên hợp. Cái này khiến quy nguyên giới bên trong các đại thế lực làm không hiểu cùng chấn kinh. Dù là bọn hắn có chút tiểu tâm tư, bây giờ cũng không dám tùy tiện có hành động. Trăm năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vạn giới bên trong, rất nhiều đạo nguyên cảnh thế lực đều có cường giả tấn thăng quy nguyên cảnh, trở thành một phương chúa tể. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn tiến nhập quy nguyên giới. Hiện tại quy nguyên giới bên trong, cục thế không rõ, quần quần sóng ngầm. Trăm năm qua đi, Thần Hoa Đạo Cung nhóm thế lực vẫn chưa từ bỏ đối tiên đỉnh cùng vương gia ý, chỉ là kiêng kỵ huyền môn, tạm thời ở nút. Mà Vạn Đạo Học Viện vẫn như cũ thần bí khó lường, không người biết được bọn hắn đang nưu đồ cái gì. Mới xuất hiện thế lực nội tình cùng quy nguyên giới những cái kia lão bài thế lực không thể so sánh nổi so sánh, vô cùng có khả năng trở thành về sau đại chiến bên trong phá hôi. Lại hiện tại bởi vì thịnh thế tiến đến, vạn giới bên trong sinh ra các loại tài nguyên, cho nên coi như không có tiến nhập quy nguyên giới, quy nguyên cảnh cường giả cũng có thể theo dựa vào chúng nó tu luyện để thăng chính mình. Mà tại cái này trăm năm ở giữa, vạn giới phong vân biến ảo, hoàng kim đại thế triệt để bạo phát, vô số thiên tiêu như sáng chói tinh thần giống như quật khởi, chiếu rọi chư thiên. Vạn giới bên trong một chỗ chiến trường, thiên tiêu tranh phong. Một tòa cổ lao chiến đài phía trên, thần quang ngút trời, pháp tác quanh minh. Và anh, một đạo thân ảnh như lưu tinh một dạng rơi xuống, đạp nát vạn lý sơn hà. Chiến đài phía trên, một tên áo đen thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo như lao, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí tức, dường như một tôn vô địch chiến thần. Bại, liên thiên cung thần tử đều bại. Người này đến cùng là ai? Trăm năm ở giữa hành không xuất thế, liên bại vạn giới thiên tiêu, chưa bại một lần. Người quan chiến đều rung động, nghị luận ầm ĩ. Áo đen thanh niên ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói, còn có ai? Thanh âm không lớn, lại như sấm sét nổ vang, chấn nhiếp nhân tâm. Cuồng vọng. Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến, hư không nứt ra, một tên áo trắng nữ tử đạp nguyệt mà đến, quanh thân còn cuốn chín vòng thần nguyệt, mỗi một vòng đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Là nguyệt thần điện thần nữ, nguyệt không tỉ vết. Nàng vậy mà cũng tới. Áo đen thanh niên trong mắt chiến ý tăng vọt, đến được tốt. Hai người trong nháy mắt giao thủ, thần quang nổ tung, pháp tắc vỡ nát, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Áo đen thanh niên cùng nguyệt hoàn mỹ giao thủ, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường không khí. Hai người đều là vạn giới bên trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tồn tại, một chiêu một thức ở giữa, thiên địa pháp tắc làm rung động. Hư không không ngừng nứt toát lại khép lại, dường như liền đại đạo đều tại bọn hắn giao phong phía dưới gào thét. Oanh! Áo đen thanh niên một quyền đánh ra, hỗn độn khí tức hóa thành một đầu dữ tợn hắc long, gầm thét xé rách chín vòng thần nguyệt. Nguyệt không tỷ vết thần sắc không thay đổi, tay trắng dương nhẹ, phá toái ánh trăng một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một thanh trong suốt sáng long lanh nguyệt nhận, chém về phía hắc long đầu. Hỗn độn thể quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt không tỷ vết thanh âm thanh lãnh, nhưng chỉ bằng những thứ này, còn chưa đủ lấy trấn áp đường thế thiên tiêu. Áo đen thanh niên cười to, vậy liền thử một chút một chiêu này. Hắn hai tay kết ấn, sau lưng hiện lên một mảnh hỗn độn thế giới, vô số tinh thần ở trong đó sinh diện. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát, lại muốn đem nguyệt hoàn mỹ nguyệt hoa chi lực triệt để thôn vệ. Hỗn độn thôn tiên quyết. Có người quan chiến kinh hô, đây là thất truyền đã lâu cấm kỵ thần thông. Nguyệt không tỉ bết mi đầu cao lại, cảm nhận được tự thân thần lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Nàng khẽ cắn ngân nha, mi tâm hiện lên một đạo nguyệt nha ấn ký. Trong chốc lát, khí tức của nàng tăng vọt, sau lưng hiện lên một tôn mông lung nguyệt thần hư ảnh. Nguyệt thần lâm thế. Nguyệt thần hư ảnh đưa tay một chỉ, một đạo tinh khiết đến cực hạn ánh trăng xuyên qua hỗn độn, trực kích áo đen thanh niên ở ngực. Áo đen thanh niên rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Tốt. Lúc này mới có ý tứ. Cuối cùng, Nguyệt thần điện thần nữ Nguyệt không tỉ vết lấy một chiều chi kém bị thua tại áo đen thanh niên, cái này cũng làm đến áo đen thanh niên uy thế càng tăng lên. Người vây quanh đều khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh thán, liên Nguyệt không tỉ vết đều bị thua, thanh niên mặc áo đen này đến cùng là thần thánh phương nào? Mà Nguyệt không tỉ vết thì là nhìn chằm chằm trước mắt áo đen thanh niên, hắn thực lực lại có thể sánh vai tiên đỉnh đệ tử. Phải biết Nguyệt không tỉ vết trước đó không lâu thế nhưng là cùng tiên đỉnh dược mộng y gì đấu qua một trận, cũng là một chiều bị thua. Có thể nàng không biết là khi đó Dược Mộng Y Nhi cũng không có toàn lực xuất thủ, không phải vậy kết quả có thể không phải như thế. Bây giờ, Vương Diễm bọn người vẫn tại vạn giới bên trong ngao du lịch luyện. Lúc này bọn hắn chia làm 3 tiểu đội, tiến về vạn giới các nơi. Vương Hiên tại thương thế khôi phục tốt về sau, cũng đi theo Vương Diễm bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Mà Tiên Đình cái khác phụ thuộc thế lực đệ tử cũng đi tới vạn giới bên trong, cùng bọn hắn gặp gỡ hợp. Tại cái này trăm năm bên trong, Thương Vô Danh bọn người vẫn bị khốn ở cái kia thần bí sinh linh trưởng khống thời cấm đạo đài bên trong, đắm chìm trong mảnh này huyền ảo khó lường thời không thế giới bên trong. Tuy nhiên cái này thời cấm đạo đài là thần bí sinh linh vì trừng phạt những cái kia mạo phạm hắn người vô tri, đem lưu đày tại thời không bên trong. Nhưng những thứ này thời không thế giới nhưng cũng là cử thế hiếm thấy tu luyện thánh địa, tích chứa trong đó lấy vô số làm cho người tâm trí hướng về cơ duyên. Tại này tu luyện, thường thường có thể thu được tầm thường tu luyện trong hoàn cảnh khó có thể với tới đốn ngộ cùng đột phá. Lớn nhất rõ rệt ví dụ không ai qua được Âu Dương Hành Vân, vị này đã từng quy nguyên cảnh thất trọng tu sĩ, bây giờ đã nhảy lên làm bạn cổ cự đầu bên trong đỉnh phong tồn tại. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ cần gặp lại một cái kinh thiên cơ duyên, có lẽ liền có thể một lần hành động đột phá chí cường chi cảnh, đăng lâm vạn giới chi đỉnh. Cùng lúc đó, Vạn Đạo Học Viện Hám Thiên Tôn giả sớm đã vì vị kia thần bí lão giả sưu tập đủ cần thiết bản nguyên chí bảo. Không sai khiến người ta bất ngờ chính là, tại hấp thu hết sở hữu bảo vật về sau, lão giả lại lâm vào thâm trầm trạng thái ngủ đông. Nhìn trước mắt khô như cây khô lão giả, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để Hám Thiên Tôn giả rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn hao phí trăm năm tâm huyết bốn phía tìm kiếm bảo vật, nhưng hôm nay tiên đỉnh chưa diện, vị này bị ký thác kỳ vọng thần bí cường giả lại đi đầu ngủ say. Đối mặt như thế tình trạng, Hám Thiên Tôn giả tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Kế sách hiện nay, chỉ có chờ đợi lão giả thức tỉnh, mới có thể lại tính toán sau. Nhưng thời gian không đợi người. Căn cứ Vạn Đạo Học Viện cái khác chí cường giả tin tức truyền đến, Huyền Môn chí cường giả tựa như tìm được một chỗ thần bí chi địa. Trong đó có lẽ có đột phá quy nguyên phía trên phương pháp. Cái này khiến quy nguyên giới bên trong, các đại thế lực chí cường giả ào ào chạy tới Huyền Môn người chỗ. Chư Thiên chỗ sâu, một tòa cổ lao thanh đồng cửa lớn lơ lửng tại hỗn độn hư không bên trong. Cánh cửa phía trên khắc đầy tối nghĩa khó hiểu đạo văn, tản mát ra mênh mông khí tức. Mấy vị Huyền Môn chí cường giả đứng chắp tay, nhìn chăm chú cửa lớn, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Phía sau cửa chỗ truyền tới khí tức cùng lúc trước hai vị kia khủng bố giống nhau y hệt. Người cầm đầu thấp giọng thì thào. Đúng lúc này, hư không rung động, mấy đạo khủng bố khí tức hàng lâm, Vạn Đạo Học Viện, Thần Hoa Đạo Cung nhóm thế lực chí cường giả hào hào hiện thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thanh đồng cửa lớn. Minh Tê, như này cơ duyên, há có thể được hưởng? Vạn Đạo Học Viện người lạnh giọng mở miệng, quanh thân thần quang lượn lờ, uy áp bao phủ thiên địa. Minh Tê Tôn giả cười nhạt một tiếng, chư vị đã tới, vậy liền cùng nhau thăm dò đi. Tiếng nói vừa ra, thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ siêu việt quy nguyên khí tức ầm vang bạo phát. Chương 423, Chư Thiên Cổ Chiến Trường. Chương 423, Chư Thiên Cổ Chiến Trường làm các đại thế lực chí cường giả tất cả đều bước vào thanh đồng cửa lớn, tìm kiếm đột phá quy nguyên phía trên huyền bí. Mà lúc này quang lưu chuyển đã qua ngàn năm, tại bây giờ chư thiên vạn giới bố cục sớm đã rực rỡ hẳn lên. Rất nhiều thế lực thừa thế quật khởi, bằng vào thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình, trở thành hùng bá một phương tồn tại, tại vạn giới bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Thế mà cũng có một chút thế lực bởi vì thực lực không đủ, nội tình yếu kém, khó có thể đang kịch liệt cạnh tranh ở trong có chỗ đứng, sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chỉ để lại một chút mơ hồ dấu vết, cung cấp hậu nhân thổn thức cảm thán. Giờ phút này, tại nào đó mảnh mênh mông trong tinh hà, Dược Mộng Y cùng ba vị sư minh đệ chính là một cùng tồn tại này thăm dò. Bọn hắn cảnh giới bây giờ đều là đã đi tới đạo nguyên cảnh đỉnh phong, trả lại nguyên cảnh giới chưa hiện hợp lý giới, bọn hắn như vậy cảnh giới tồn tại, đã là gần như vô địch tư thái. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra cường đại khí tức, dường như có thể trưởng khống mảnh này tinh hà vận chuyển. Sư tỷ, ngươi. Tại Dược Mộng Y phía trước cách đó không xa trong tinh hà, truyền đến một thanh âm. Sau đó Dược Mộng Y và mấy người liền chuẩn bị tiến lên tìm đòi. Là ai? Làm Dược Mộng Y và bốn người xuất hiện thời điểm, nơi này mọi người lập tức phát giác được cảnh giác. Khi nhìn đến là Tiên Đình đệ tử, các nàng mới buông xuống cảnh giác. Nguyên lai là chư vị Tiên Đình đạo hữu, không nghĩ tới lại gặp mặt. Nguyệt Không Tỷ Vết nhìn trước mắt Dược Mộng Y và bốn người, từ tốn nói: "Nơi đây người chính là Nguyệt Thần Điện đệ tử, mà Nguyệt Thần Điện thì là quy nguyên giới bên trong một tòa truyền thừa đã lâu thế lực. Bọn hắn tại Tiên Đình cùng Vạn Đạo Học Viện bạo phát đại chiến về sau, vẫn duy trì trung lập. Nguyên lai là Nguyệt Thần Điện các vị đạo hữu, chúng ta thật sự là hữu duyên." Dược Mộng Y thì cười đối Nguyệt Không Tỷ Vết nói ra. Các nàng lần thứ nhất gặp phải thời điểm, Nguyệt Không Tỷ Vết liền hướng nàng khiêu chiến, về sau càng là tại vạn giới bên trong nhiều lần gặp phải. Lúc trước vạn giới đại hội, thần nữ Nguyệt Không Tỷ Vết bởi vì đang bế quan, cho nên không có tham gia. Xuất quan về sau, biết được vạn giới bên trong có thêm một cái thế lực cường đại, Tiên Đình. Đồng thời Tiên Đình một đám đệ tử đều thập phần cường đại, quét ngang rất nhiều thiên tiêu. Cái này khiến Nguyệt Không Tỷ Vết giấy lên chiến ý, muốn cùng Tiên Đình đệ tử phân cao thấp. Khi nàng bị thua tại Dược Mộng Y Liễu một chiêu về sau, chỉ cảm thấy Tiên Đình đệ tử thực lực bị phóng đại. Mà sau đó khi nhìn đến Dược Mộng Y Liễu lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép một tên Vạn Đạo Học Viện đệ tử, mới biết được lúc trước Dược Mộng Y Liễu là tại để cho chính mình. Song phương đơn giản ôn chuyện xong, Nguyệt Không Tỷ Vết dò hỏi: "Chư vị Tiên Đình đạo hữu, Chư Thiên Cổ Chiến Trường mở ra, có thể nguyện cùng nhau đi tới?" Nghe vậy, Dược Mộng Y Liễu bốn người sắc mặt nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Các nàng trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại mảnh này trong tinh hà thăm dò, không có ngộ đến bất kỳ người, cũng không biết Chư Thiên Cổ Chiến Trường mở ra. Nguyệt Không Tỷ Vết gặp này, liền hướng các nàng giải thích: "Chư Thiên Cổ Chiến Trường, đản sinh tại Thái Cổ Kỷ Nguyên thời kỳ cuối, chính là Chư Thiên Vạn Giới tối thần bí, tàn khốc nhất thí luyện chi địa. Truyền văn tại xa xôi đi qua, từng có vô thượng tồn tại liên thủ khai mở mảnh này chiến trường, để mà sàng chọn chân chính tiên kiêu. Nói xong chư thiên cổ chiến trường lai lịch về sau, Nguyệt Không Tỷ Vết tiếp tục nói, tiến nhập chư thiên cổ chiến trường đường có mấy cái, lại phía trên thiết lập đông đảo cửa ải. Bây giờ đã có rất nhiều thế lực thiên kiêu nhân kiệt đạp lên đường, đồng thời nghe nói xuất hiện mấy vị tuổi trẻ cường giả đi tại tuyến ngoài cùng, độc bá nhất phương. Nói đến đây, Nguyệt Không Tỷ Vết vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Uy nguyên giới bên trong các đại thế lực, tại hôm nay cũng đều bước lên con đường kia, đều là chỉ huy một đám tuổi trẻ cường giả đồng hành. Những người kia có lẽ liền nàng đều không nhất định có thể chống lại, hiện tại đụng phải Dược Mộng Y Liệt các nàng, nếu như kết bạn mà đi, áp lực của các nàng đem về nhỏ rất nhiều. Chư thiên cổ chiến trường, hội tụ chư thiên bản giới, rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt, dạng này thí luyện thuộc về tuổi trẻ thế hệ tranh phong, ta tiên đỉnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã Nguyệt đạo hữu mời, vậy liền cùng nhau đi tới. Dược Mộng Y Liệt bốn người lúc này trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý, bởi vì chư thiên cổ chiến trường bên trong có lấy vô số cơ duyên, cho nên các đại thế lực thiên kiêu đều sẽ tiến về, bởi vậy mỗi một đầu tiến vào đạo lộ đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có muốn chống cự cửa ải phía trên các loại nguy cơ, còn muốn cảnh giác thế lực khác công kích. Chỉ có đi đến cuối đường, tiến nhập cổ chiến trường bên trong, mới có thể đi tranh đoạt vô tận cơ duyên, thiên địa tạo hóa. Có thể nói, đây là một trận chân chính sinh tử lịch luyện. Dược Mộng Y cùng Nguyệt Không Tỷ Vết bọn người thương nghị một lát, liền quyết định lập tức lên đường tiến về chư thiên cổ chiến trường lối vào. Các nàng khống chế tinh hà, vượt qua hư không, hướng về Nguyệt Không Tỷ Vết chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường lên, tinh hà sáng chói, lại giấu giếm sắc cơ. Ngẫu nhiên có pha toái tinh thần toái phiến sẽ qua, lôi cuốn lấy hủy diệt chi lực, thôi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Thế mà, đối với đạo nguyên cảnh đỉnh phong các nàng mà nói, những thứ này bất quá là tiểu phiền toái. Phía trước cũng là thiên nguyên cổ đạo lối vào. Nguyệt Không Tỷ Vết chỉ nơi xa một mảnh vặn bèo hư không, chỗ đó dường như bị lực lượng nào đó xé rách, tạo thành một đạo đen nhánh vết nứt. Vết nứt chung quanh, mơ hồ có thể thấy được phù văn lấp lóe, cổ lão mà thần bí. Thiên nguyên cổ đạo là thông hướng chư thiên cổ chiến trường trong đó một con đường, nghe nói từng có quy nguyên cảnh cường giả vẫn lạc ở đây, lưu lại vô thượng truyền thừa. Nguyệt Không Tỷ Vết giải thích nói, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Dược Mộng Y lìa gật gật đầu, ánh mắt kiên định, đã như vậy, chúng ta liền từ nơi này bước vào, nhìn xem cái này chư thiên cổ chiến trường đến tuột cùng có gì huyền diệu. Mọi người không do dự nữa, ào ào thi triển thần thông, hóa thành lưu quang xông vào vết nứt bên trong. Thiên nguyên cổ đạo, quần anh hội tụ, đại chiến kịch liệt. Làm Dược Mộng Y lìa một đoàn người tiến nhập vết nứt về sau, một đường nhanh chóng tiến lên, vẫn chưa gặp phải địch thủ. Cổ đạo bên trên có từng tòa cửa ải, vắt ngang đường đi. Đây chính là chư thiên cổ chiến trường sao? Thật đúng là thảm liệt. Tiến nhập sau một thời gian ngắn, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ thê lương mà mênh mông khí tức đập vào mặt. Vô số tuổi trẻ cường giả hải cốt tản mát tứ phương, dường như nói đã từng thảm liệt đại chiến. Làm Dược Mộng Y Liệt bọn người sắp đến đệ nhất tòa cửa ải, rốt cục thấy được thế lực khác người. Nơi này có vô số tuổi trẻ thiên tiêu cường giả, ngay tại cổ đạo phía trên chạy như bay. Nhưng cũng không lâu lắm, phía trước thì truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Một vị tuổi trẻ cường giả vừa bận thanh lý hết cửa khẩu thứ nhất chỗ có dị thú, sau lưng thế lực khác người gặp này mừng rỡ. Có người thay chính mình động thủ, hiện tại có thể vô thương qua đệ nhất quan. Có thể vị kia tuổi trẻ cường giả lại ngồi tại cửa ải trước thông đạo, ngăn cản tất cả mọi người, cười lạnh nhìn lấy thế lực khác đệ tử. Chương 424, cản đường người. Chương 424, cản đường người. Chư thiên cổ chiến trường cơ duyên, từ trước đến nay chỉ thuộc về cường giả. Nếu ngay cả ta cửa này đều qua không được, không bằng sớm làm thối lui, miễn cho tự rước lấy đủ. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ cửa ải chỗ truyền đến, tại thiên nguyên cổ đạo bên trong quanh quẩn, khiến các đại thế lực đệ tử nhóm tâm thần đều chấn. Cuồng vọng. Trong đám người đột nhiên tuôn ra một tiếng gầm hét. Chỉ thấy một vị thân mang màu đen mãng bào tu sĩ trẻ tuổi thả người mà ra, quanh thân đạo văn lưu chuyển, rõ ràng là thần một hoàng triều thái tử Trần Ngục. Vị này danh chấn bát phương thiên kiêu tế ra một thanh thanh ngọc trường kiếm, kiếm phong chỉ, hư không rung động. Ngay tại lúc hắn xông đến cửa ải trước ngay mắt, vèo, một đạo sáng chói thần quang đống nhiên bạo phát, Trần Ngục thân ảnh như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào bên ngoài trăm trượng. Trước ngực hắn cầm bảo vỡ vụn, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cầm kiếm cánh tay phải càng là bảy biện ra quỷ dị và mèo. Trần Ngục thái tử vậy mà, thần một hoàng triều thái tử Trần Ngục chính là một vị thiên túng kỳ tài, thiên phú siêu tuyệt, có đạo nguyên cảnh thất trọng tu vi, cùng cảnh bên trong ít có địch thủ, hiện tại thế mà bị người cho đả thương, làm đến các đại thế lực đệ tử trở nên khiếp sợ. Lần này khiến nguyên bản cũng muốn tiến lên giáo huấn cái kia nói chuyện như thế cuồng vọng ngữ điệu người, giờ phút này tất cả đều lui lại nửa bước, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cửa ải trước thân ảnh. Người kia quanh thân quanh quẩn lấy mông lung thần quang, đại đạo pháp tắc như ngân xà giống như tại trên da thịt du tẩu, thấy không rõ dung mạo. Hắn đứng chắc tay, tóc đen rủ xuống vai, tay áo không gió mà bay, quan sát phía dưới đám người, khí thế như núi cao vực sâu, hiển thị rõ duy ngã độc tôn thái độ. Chẳng lẽ thì không có cách nào vòng qua cửa ải? Lại như thế rông dài, căn bản vào không được chư thiên cổ chiến trường. Có tiếng người phát run. Nói nghe thì dễ, trừ phi lui ra thiên nguyên cổ đạo, theo cái khác cổ đạo tiến nhập chư thiên cổ chiến trường. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt trầm hơn. Phải biết, thiên nguyên cổ đạo chính là gần nhất lối vào, còn lại cổ đạo không chỉ có lộ trình xa xôi, càng giấu giếm vô số sắc cơ. Trong đám người truyền đến thấp giọng nghị luận. Phía trước chấn thủ giả ít nhất là đạo nguyên cảnh bắt trọng cường giả, chỉ bằng vào bọn hắn những thứ này đạo nguyên cảnh trung kỳ đệ tử, cho dù cùng nhau tiến lên, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Thì liên thần một hoàng triều bực này đỉnh tiêm thế lực thái tử đều suýt nữa thất bại, trừ phi quy nguyên cảnh cường giả hàng lâm, nếu không hôm nay sợ là khó có thể phá quan. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía cửa ải trong ánh mắt đã có không cam lòng, lại có thật sâu kiên kỵ. Trần Minh, người kia đến cùng là ai? Một cái đồng dạng xuất thân đạo nguyên cảnh đỉnh phong thế lực đệ tử hướng Trần Ngục dò hỏi, đồng thời đánh ra một vệ thần quang, vì đó liệu thương. Khu cụ, hắn là Huy Minh Điện Tiền Tam Thông. Trần Ngục thần sắc kiên kỵ nói ra. Huy Minh Điện gần trăm năm nay có ba vị lao tổ đột phá quy nguyên cảnh, khiến cho chỗ tinh vực các đại thế lực cũng vì đó kinh hãi. Mà xem như trong đó một vị quy nguyên cảnh cường giả quan môn đệ tử, Tiền Tam Thông có thể nói là cực kỳ cường đại, xuất thế liền quét ngang một phương cùng thế hệ cường giả, danh hào vang dội. Nghe tới Tiền Tam Thông tên về sau, chung quanh các đại thế lực đệ tử trong nháy mắt không bình tĩnh. Như thế trẻ tuổi thiên kiêu cường giả cả đường, bọn hắn như thế nào có cơ hội qua quan? Một cái bất quá là vừa mới thăng cấp quy nguyên cảnh thế lực đệ tử, cũng dám chắn đường. Nguyệt Vô Hạ thanh tuyến thanh lãnh, giọng nói tuy nhẹ, lại như băng lăng trực địa, rõ ràng rơi vào mọi người tại đây trong tai. Trong chốc lát, bốn phía xôn xao, mọi người toàn thân chấn động, ào ào theo tiếng quay đầu nhìn lại, là thần nữ Nguyệt Vô Hạ. Trần Ngục bọn người dẫn đầu nhận ra bóng người xinh xắn kia, liên tục không ngừng chỉnh lý vào áo, cung kính hướng về Nguyệt Vô Hạ một đoàn người hành lễ, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Mà ở trang rất nhiều thế lực đệ tử bên trong, không ít người còn chưa thấy qua quy nguyên giới thiên tiêu, đang nhíu mày tại ký ức bên trong tìm tòi cái tên này. Nguyệt Vô Hạ, cái này tên rất quen thuộc. Một lát sau, trong đám người chợt bộc phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, là quy nguyên cảnh bá chủ thế lực Nguyệt Thần Điện thần nữ, lại là nàng. Mọi người giật mình hoàn hồn, ào ào cung kính hành lễ, mà trên mặt ào ào lộ ra phức tạp ý cười. Cái kia Huy Minh Điện Tiền Tam Thông lại to gan lớn mật, dám ngăn trở Nguyệt Thần Điện thần nữ đường đi. Đây quả thực là tại động thổ trên đầu thái thuế, thật là chăn sống. Mà đối với Dược Mộng Y gì chờ tiên đình đệ tử, Trần Mục bọn hắn cũng chưa gặp qua. Tuy nhiên tiên đình danh tiếng uy chấn chư thiên vạn giới, nhưng bọn hắn không có thực sự được gặp tiên đình đệ tử, cho nên coi là Dược Mộng Y gì bốn vị cũng là Nguyệt Thần Điện người. Anh, thiên địa ở giữa bỗng nhiên nhảy lên một cỗ lạnh lẽo sát khí, hư không như pha toái như lưu ly phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong. Tiền Tam Thông chắp tay đứng ở cửa ải phía trên, lông mày chăm chú nhíu lên, trong mắt hàn mang lấp lóe. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tại này làm càn? Hắn thanh âm lạnh như băng truy, mang theo vô thượng uy nghiêm, tại ta trước mặt cũng dám vô lễ như thế, thật là chẳng sống. Bởi vì cùng Trần Mục bọn người cách xa nhau rất xa, hắn vẫn chưa nghe thấy mọi người đối Nguyệt Vô Hạ tôn sưng. Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường cùng ngạo mạn. Thân là quy nguyên cảnh cường giả tọa hạ đệ tử, tự xuất thế đến nay, hắn chưa từng đem người khác để vào mắt. Lớn mật. Nguyệt Thần Điện đệ tử quát lớn tiếng như sấm sét nổ vang, mọi người chỉ thấy hắn vạt áo tung bay, quanh thân linh lực cuộn. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối thần nữ đại nhân vô lễ như thế? Như vậy không biết kính sợ, chẳng lẽ là muốn cho Huy Minh Điện vì ngươi chôn cùng? Tiền Tam Thông đồng tử đột nhiên co lại. Giờ phút này hắn rốt cục thấy rõ người tới bên hông treo lơ lửng Nguyệt Thần lệnh, cái kia vòng ngân Nguyệt Huy hiệu tại u ám bên trong hiện ra thanh lãnh quang huy. Đây là Nguyệt Thần Điện hạch tâm đệ tử mới xứng nắm giữ tín vật. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, vừa rồi vẻ kiêu ngạo cứng ở trên mặt. Nguyệt Thần Điện, thần nữ đại nhân. Hắn hầu kết nhấp đô, trong tay ngưng tụ đạo văn y mắng tán loạn. Huy Minh Điện ba vị lão tổ đột phá quy nguyên cảnh không giả, nhưng Nguyệt Thần Điện cũng không phải Huy Minh Điện có thể so sánh tồn tại. Cổ đạo bên trong cái khác đệ tử gặp Tiền Tam Thông trên mặt thanh bạch giao thế, vô cùng hoảng sợ, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái. Hiện tại Tiền Tam Thông đã mất vừa mới cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng, có chỉ là tại đối mặt thế lực cường đại cực độ sợ hãi. Tiền Tam Thông lập tức hướng về Nguyệt Vô Hạ ôm quyền hành lễ, cánh tay đều đang run rẩy, là tại hạ có mắt không trâu. Đã chậm. Nguyệt Vô Hạ tay trắng dương nhẹ, một đạo ngân mang như ngân hà rủ xuống. Tiền Tam Thông quanh thân hộ thể thần quang ầm vang phá toái, cả người bị đông thành tự băng, tiếp theo nổ tung thành đầy trời tinh phấn. Cái biên kia đại biểu Huy Minh Điện đệ tử thân phận ngọc bài len ken rơi xuống đất, vỡ thành một mịn. Một đám đệ tử đều còn chưa kịp phản ứng, Tiền Tam Thông liền đã bị thần nữ Nguyệt Vô Hạ cho một chiêu chém giết. Tất cả mọi người nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi, đáy lòng phát lạnh. Không hổ là Nguyệt Thần Điện thần nữ, có khủng bố như thế vô cùng thực lực. Quả nhiên, chân chính quy nguyên cảnh thế lực thiên tiêu, cũng không phải giống Huy Minh Điện dạng này thế lực có thể người giả bị đụng. Về sau, Tiền Tam Thông chết rồi, không có cản được người, tất cả mọi người đi theo Nguyệt Vô Hạ đám người sau lưng, đi đến cửa ải tiếp theo. Chương 425, Tinh Hà chiến trường. Chương 425, Tinh Hà chiến trường cái gì? Nguyệt Thần Điện thần nữ lại cũng bước vào cái này thiên nguyên cổ đạo. Tiền Tam Thông thật là tự tìm đường chết, dám can đảm ngăn trở thần nữ Nguyệt Vô Hạ đường đi. Huy Minh Điện như thế nào thu như thế không biết trời cao đất rộng đệ tử. Trong chớp mắt, thần nữ Nguyệt Vô Hạ hiện thân tin tức liền như tinh hỏa liệu nguyên, truyền khắp thiên nguyên cổ đạo sở hữu cửa ải. Các phương thế lực đệ tử nghe tin phải sợ hãi, nghị luận ở mỹ vị này bá chủ cấp thế lực tuyệt thế thiên kiêu mặc dù khoan thai tới chậm, giờ phút này đa số thiên kiêu nhân kiệt đã thẳng tiến đệ thất quan thể. Nhưng lấy Nguyệt Vô Hạ có 102 cùng thế hệ thực lực, cái sau vượt cái trước bất quá trong nháy mắt sự tình. Càng không nói đến hắn bên cạnh còn có 4 vị tiên đình đệ tử, quá quan trọng tướng giống như đi dạo trong sân vắng. Thông hướng chư thiên cổ chiến trường từng cái cổ đạo đều là thiết lập thập trọng huyền diệu cửa trước, thiên nguyên cổ đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi một cửa ải, không chỉ có thượng cổ dị thú chiếm cứ trấn thủ, hung uy hiển hách, càng ẩn nặc lấy vô số bí cảnh độc tiên, thần bí khó lường. Trong động chân bảo rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt thần mê, có nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, có thể khiến người cải tử hồi sinh bất tử thần dược, có chấn áp khí vận, uy năng vô cùng thần binh thái cổ, còn có làm cho tiên vương đều điên cuồng mơ ước nghịch thiên cơ duyên. Trước tam quan chính là cổ đạo bảy tàn khốc đá thử vàng, chỉ có chính thức tiên phú chắc tuyệt, thực lực siêu quần tuyệt thế thiên điều, mới có thể xông phá trở ngại, tiếp tục tiến lên. Theo đệ tứ quan bắt đầu, mỗi vượt qua nhất trọng cửa trước, có khả năng gặp phải cơ duyên liền càng kinh thế hai tụ. Những cái kia tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong mỗi cái thời đại thiên kiêu tuấn kiệt, tại này lưu lại suốt đời chân tàng, có là ẩn chứa đại đạo chân ý, có thể trợ người cảm ngộ thiên địa chí lý thần thánh chí bảo, có là có thể lay vang chín tầng trời, uy lực vô cùng thái cổ bảo thuật, thậm chí còn có trực chỉ đại đạo bản nguyên, huyền diệu vô cùng vô thượng thần thông. Dạo bước tại cái này cổ đạo phía trên, tựa như cùng đưa thân vào một tòa mênh mông tu hành bảo khố. Dưới chân mỗi một tấc đất đều tràn ngập trước kia thiên kiêu nhóm lưu lại đại đạo cảm ngộ đạo vận, từng kia từng sợi thấm nhập thể nội, tư dưỡng tu hành giả thần hồn. Nguyên nhân chính là như thế, vô luận tu vi cao thấp, vạn giới bên trong tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều là làm việc nghĩa không chùn bước đạp vào cái này cổ đạo tranh độ. Đây chính là vô số kỷ nguyên đến nay, ngàn năm một thở lịch luyện cơ duyên, một khi bỏ lỡ, người nào cũng không biết lần tiếp theo chư thiên cổ chiến trường mở ra sẽ là năm nào tháng nào. Có lẽ có ít thiên kiêu đợi không được khi đó, liền đã vất lạc, vĩnh viễn cùng cơ duyên này bỏ lỡ cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là một lần tranh thức có thể làm cho người cá vượt long môn vô cùng lớn cơ hội, là vạn giới thiên kiêu nhóm truy đuổi, thu nhỏ cùng quy nguyên giới tuổi trẻ cường giả trên lệch một đầu đường tắt. Nếu là có thể tại chư thiên cổ chiến trường bên trong thu hoạch được thiên đại cơ duyên, nói không chừng còn có cơ hội phản siêu những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả. Cái này đệ thất quan cổ thành tường, lại như một tòa vắt ngang tinh hà nguy nga thần sơn. Nguyệt Vô hạ tay trắng khẽ che môi son, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy đầy trời tinh huy, tóc xanh bị tinh thần chi lực phát động, tay áo nhẹ nhàng ở giữa đều là rung động. Nhưng gặp trước mắt, quần quần tinh không rủ xuống cổ đạo, bên mang ngân hà dâng trào thành tường. Vô số tinh thần hoặc làm thanh minh nền tảng, hoặc vì huyền ảo trận văn, tại cái này thiên nguyên cổ đạo bên trong cấu trúc lên ngang qua cổ kim nguy nga tường thành. Tử vi tinh đấu ngưng làm công sự trên mặt thành, bắt đầu thất tinh hóa thì cửa quyết, mỗi một khối tinh gạch đều phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí tức, dường như tự thái cổ thời đại liền trấn thủ ở này. Dương Mộng Y lìa đầu ngón tay khẽ run, lấy tinh thần làm gạch, ngân hà làm tường. Cái này cái nào là thành tường? Rõ ràng là cắt đứt thời không tinh túc vạn lý trường thành. Tinh hà trên tường thành, mơ hồ có thể thấy được thượng cổ tiên văn minh diện, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới chu thiên tinh đấu lệnh vị trí. Cả tòa thành quan giống như bật sống, theo vũ trụ hô hấp chậm rãi mạch động, đem trọn đầu thiên nguyên cổ đạo đều chấn áp tại quần quần tinh huy phía dưới. Mà Dược Mộng Y lìa đám người đến, cũng là đưa tới bị đệ thất quan ngăn lại đường đi các đại thế lực đệ tử chú ý bọn hắn có bởi vì thực lực không đủ, không cách nào tiến thêm một bước, có tại này điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nhất khí phá quan. Nguyệt Thần Điện thần nữ đến rồi, không nghĩ tốc độ của nàng so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Một đám thiên tiêu bên trong kinh ngạc, nhưng cũng nào hào hướng về Nguyệt Vô Hạ cung kính nói, gặp qua Nguyệt thần nữ. Lúc này, bọn hắn đồng tử co vào, tựa như trông thấy loại nào ghê gớm sự tình. Ngay tại thần nữ Nguyệt Vô Hạ bên cạnh, đứng vững bốn vị tiên đỉnh thiên tiêu đệ tử, có thể đến đệ thất quan người, mỗi một cái sau lưng tại vạn giới bên trong đều có thế lực cường đại. Nhãn giới rộng, cũng không phải trước đó vừa lúc đi vào, gặp người có thể so sánh. Khi nhìn đến Dược Mộng Y Lìa bốn người về sau, mọi người cũng là không nghĩ tới tiên đỉnh đệ tử thế mà cùng Nguyệt Thần Điện thần nữ cùng đi đến cái này thiên nguyên cổ đạo. Mọi người ở đây rung động thời khắc, tinh hà thành tường đống nhiên oanh minh, ước vạn tinh thần lưu chuyển, ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa tinh môn. Cửa nội hỗn độn cuộn cuộn, hình như có viễn cổ hung thú gầm nhẹ, lại như tiên đạo pháp tắc xen lẫn, làm người sợ hãi. Tinh môn đã mở, xem ra đệ thất quan thí luyện muốn bắt đầu. Nguyệt Vô Hạ ánh mắt ngưng lại, trắng như tuyết váy dài tại tinh huy chiếu rọi hiện ra thanh lãnh thiết quang, giống như cựu thiên huyền nữ lâm trần. Chuyên văn đệ thất quan chính là tinh vận thí luyện cần vượt qua tinh hà chiến trường, đánh bại chấn thủ tinh thú mới có thể đăng lâm đệ bát quan. Nhưng từ xưa đến nay, có thể xông qua cửa này người mới không còn một. Nàng lời còn chưa dứt, nơi xa đã có mấy đạo lưu quang phá không mà đến, rõ ràng là thế lực khác thiên tiêu. Một người trong đó người khoác kim giáp, gánh bắt chiến kích, quanh thân lượn lờ hừng hực thần diễm, chính là quy nguyên giới tiếng tăm lừng lẫy phần thiên thánh tử Viêm Câu. Ha ha ha, Nguyệt Thần Điện thần nữ cuối cùng đã tới. Không nghĩ tiên đỉnh thiên tiêu cũng đi tới cái này thiên nguyên cổ đạo. Viêm Câu cười to, chiến ý sôi trào, vừa vặn bản thánh tử đang lo không người có thể chiến, không bằng chúng ta tỉ thí một phen, xem ai trước xông qua cái này tinh vận thí luyện. Nguyệt Vô Hạ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt như nguyệt hoa chút xuống, thanh lãnh mà thâm thúy. Dược Mộng Y Lìa đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Dược Mộng Y Lìa cười nói, ta tiên đình người, từ trước tới giờ sẽ không lạc hậu hơn người. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, thân hình khẽ động, tiến nhập thành tường bên trong. Tinh hà chiến trường, vô tận tinh hải. Nguyệt Vô Hạ mở mắt ra lúc, đã đưa thân vào một mảnh hạo hãn vô ngân tinh không chiến trường. Dưới chân là phá toái tinh thần thi thể, nơi xa nổi lơ lửng to lớn tinh thú thi cốt, càng có vô số đức gãy tiên binh thần giáp lơ lửng hư không, nói đã từng đại chiến thảm liệt. Giống. Trong lúc đó, một tiếng chấn thiên gào thét vang vọng tinh hà, chỉ thấy một đầu già thiên tế nhật tinh thú theo hắc ám chỗ sâu xông ra, toàn thân lân giáp như tinh thần đúc thành, hai con mắt như máu nguyệt giống như tinh hồng, há miệng hút vào, lại có mấy viên tiểu hình tinh thần bị hắn thôn phệ. Là thôn tinh thú. Này thú lấy tinh thần làm thức ăn, nhục thân có thể so với tiết kim, tầm thường thần thông căn bản không gây thương tổn nó. Nguyệt Vô Hạ lại vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là chậm rãi nâng lên tay ngọc, đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng thanh lãnh nguyệt hoa. Chỉ là tinh thú, cũng dám cản đường. Nàng lời còn chưa dứt, ánh trăng bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo ngang qua tinh hà trong sáng kiếm quang, một kiếm chém xuống. Oanh! Thôn tinh thú thân hình khổng lồ, lại dưới một kiếm này, bị sinh sinh chém thành hai khúc. Nơi xa, vừa mới bị truyền đưa đến nơi đây Viêm Câu đồng tử đột nhiên co lại, rung động trong lòng, nữ nhân này, thực lực lại đã đến như thế cấp độ. Nguyệt Vô Hạ thu kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, thản nhiên nói, đi thôi. Chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Chương 426, đấu chiến thánh thể, từ trước tới giờ không sợ chiến. Chương 426, đấu chiến thánh thể, từ trước tới giờ không sợ chiến tinh hà quần quận, rộng rãi rồi rào thành tường đứng sừng sững ở giữa, đại tinh tại vô ngân khung vũ bên trong chìm chìm nổi nổi, tinh huy như sóng biết dập dờn, ở trong thiên địa chảy ra bóng ánh khắp nơi mộng huyễn chi hải. Nhìn qua dược mộng y y, Nguyệt Vô Hạ đám người thân ảnh chui vào tinh hà chiến trường, cái khác thế lực đệ tử nhóm không khỏi phát ra một trận nói nhỏ. Chúng ta không có đủ thực lực, lấy cái gì đi cùng những cái kia thiên chi tiêu tử tranh phong? Có người nhìn qua cái kia mảnh sáng chói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng chán nản. Không bằng thì ở lại đây đệ thất quan thẻ trước tu luyện, đợi đến chư thiên cổ chiến trường đóng lại. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, tương lai luôn có đuổi kịp bọn hắn cơ hội. Lời vừa nói ra, không ít người ào ào gật đầu. May ra cái này đệ thất quan thẻ trước cũng không vắng lặng, tinh hà chiến trường bên trong tiêu tán ra đạo vận như róc rách dòng nước, kéo dài bất tuyệt, đủ để cung cấp bọn hắn những người này dốc lòng tu luyện. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn lùi bước. Luôn có như vậy một số người, bọn hắn mắt như lam tinh, thân phụ phong mang, tự cao thực lực mạnh mẽ, không muốn bỏ lỡ cái này hiếm thấy cơ duyên. Bọn hắn dứt khoát bước vào tinh hà chiến trường, thân ảnh tại trong ánh sao như ẩn như hiện, giấu trong lòng đối tạo hóa khát vọng, bước lên thuộc về chính mình hành trình. Cùng lúc đó, tại thông hướng chư thiên cổ chiến trường một con đường khác kính phía trên, Hán Hải hành lang đệ tử quan chính triển khai một trận kinh tâm động phách thí luyện. Chỗ này cửa hải tự thành một phương tiểu thế giới, so sánh với lúc trước chư quan càng lộ vẻ hùng hồn bao la hùng vĩ. Chân trời phía dưới, cổ mục đâm rách tầng mây, bộ rễ bệnh như cầu long bò trên mặt đất, dầm dạp sơn mạch liên miên thành lãng, thần nhạc thiên phong như thanh đồng thiên trụ xuyên thẳng cửu tiêu, đỉnh núi hưởng thọ lượn lờ cương phong hóa thành lưu vân thác nước, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngàn vạn hồng quang, hạp cốc ở giữa dâng trào lấy lưu kim giống như thần hạ, tiếng sóng như sấm, chấn động tới vô số sau lưng mọc lên hà vũ huyền điệu vỗ cánh vang lên. Bên trong tiểu thế giới, quy nguyên giới bên trong các tộc, các giáo, các tông thiếu niên thiên tiêu nhóm như quần tinh hội tụ. Nơi đây sắp trở thành bọn hắn tại chư thiên cổ chiến trường trước buổi diễn đầu tiên sân khấu, một trận kịch liệt tuyệt luân tranh phong vận sức chờ phát động. Chỉ có thực lực mạnh mẽ thế hệ mới có thể tại cái này tàn khốc chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được bước vào cổ chiến trường tư cách, đi tìm kiếm cái kia vô tận kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Mà những cái kia tại trận này đỏ sức bên trong bị thua người, vận mệnh thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chỉ có sẽ dừng bước tại tiểu thế giới, vô duyên cổ chiến trường thần bí cùng đặc sắc, càng có khả năng tại cái này tranh đấu kịch liệt bên trong đứng trước vẫn lạc nguy cơ, vĩnh viễn biến mất tại tu hành trên đường lớn. Rất nhiều thế lực đệ tử đã tản ra, mang theo chính mình người đi tìm tiểu thế giới bên trong cơ duyên tạo hóa, hoặc là tìm kiếm thế lực khác thiên tiêu, tiến hành đại chiến so đấu. Lúc này, Vương gia Vương Hiên cũng tại cái này Hán Hải hành lang bên trong, đang chuẩn bị đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, lại bị một đám người vây. Theo phục sức của bọn họ nhìn lại, liền biết là Thần Hoa Đạo Cung đệ tử. Lại là các ngươi, đánh lại đánh không lại ta, bại về sau chạy trốn tốc độ lại phi thường nhân có thể bằng. Vương Hiên đối với trước mặt người giễu cợt nói, cái này ngàn năm qua, chỉ cần hắn rời đi Vương gia đi ra ngoài lịch luyện, liền sẽ có Thần Hoa Đạo Cung người vây giết hắn. Bất quá bọn hắn không chỉ có không thành công, còn làm đến Vương Hiên đối với đấu chiến thánh thể có càng sâu cảm ngộ cùng lý giải, cũng khai phát ra rất nhiều đấu chiến thánh thể thần thông kỹ năng. Vương Hiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Cơ Vô Mệnh lạnh giọng quát nói, trong mắt sát ý lắm liệt. Ngươi cầm đầu chính là lúc trước Thần Hoa Đạo Cung đạo tử Cơ Vô Mệnh đệ đệ, Cơ Vô Mệnh cũng là hiện nay Thần Hoa Đạo Cung tân nhiệm đạo tử. Lần này đến đây là vì chém giết Vương Hiên, cho ca ca báo thù. Vương Hiên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua bốn phía, thản nhiên nói, Cơ Vô Mệnh, ca ngươi lúc trước cũng là như thế vây công tại ta, nhưng vẫn là bị ta trọng thương. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể chém giết ta? Cuồng vọng. Cơ Vô Mệnh giận quá thành cười, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Thần Hoa Đạo Cung chân chính nội tình. Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Mệnh quanh thân đống nhiên bộc phát ra một khí thế bằng bạc, thần quang sáng chói, giống như một vòng đại nhật dâng lên, chiếu sáng toàn bộ hạp cốc. Phía sau hắn Thần Hoa Đạo Cung đệ tử cũng ào ào tế ra pháp bảo, sát cơ khóa chặt Vương Hiên. Vương Hiên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Cơ Vô Mệnh khí tức lại so truyền văn bên trong cường hoành rất nhiều, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ. Nhưng hắn vẫn chưa bối rối, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, vậy ta thì đến xem, ngươi so cả người mạnh bao nhiêu? Muốn chết. Cơ Vô Mệnh không nói nhảm nữa, đưa tay chính là một đạo thần hoa thiên quang, như ngân hà chút xuống, thẳng đến Vương Hiên mi tâm. Vương Hiên đối mặt Cơ Vô Mệnh thần hoa thiên quang, trong mắt chiến ý bỗng nhiên bốc lên, thể nội khí huyết như hỏa sơn phun trào. Một cỗ cổ lão mà lực lượng cuồng bạo tự huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh, đấu chiến thánh thể, bạo phát. Oanh. Da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra màu vàng sẫm cổ lão chiến văn, mỗi một đạo đường vân đều dường như gánh chịu lấy vô tận chiến ý, quanh thân khí huyết hóa thành đỏ thấm liệt diễm, cháy hùng hực. Cơ Vô Mệnh thần hoa thiên quang oanh kích ở trên người hắn, lại như châu đất xuống biển, bị cái kia sôi trào chiến huyết cứ thế mà thôn phệ. Cái gì? Cơ Vô Mệnh đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Vương Hiên nét miệng lên một vẻ cuồng ngạo đường cong, thanh âm như chống trận gióng lên, thì điểm này bản sự cũng xứng thay cả ca người báo thủ. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, thân hình như man long hành không, trong nháy mắt tới gần Cơ Vô Mệnh. Một quyền đánh ra, thuần túy nhục thân chi lực lại để không khí nổ đùng, quyền phong những nơi đi qua, không gian hơi hơi bặm mẹo. Ầm. Cơ Vô Mệnh đội vàng tế ra màu vàng kim thuẫn bài dưới một quyền này, như giấy mỏng giống như vỡ vụn, quyền kinh dư uy không giảm, đập ầm ầm tại trên lồng ngực của hắn. Cơ Vô Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược 100 trượng, đục gãy vài gốc cổ thụ chọc trời mới miễn cưỡng dừng lại. Đạo tử, Thần Hoa Đạo Cung chúng đệ tử kinh hãi muốn tuyệt, ào ào tế ra pháp bảo vây công Vương Hiên. Chiến. Vương Hiên gầm nhẹ một tiếng, đấu chiến thánh thể toàn diện bạo phát, toàn thân chiến văn lập lòe, như chiến thần lâm thế. Hắn căn bản không trốn không né mặc cho những pháp bảo kia anh ở trên người, lại chỉ có thể ở chiến thể phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ, thoáng qua liền bị tức huyết tu phục.
Vành, vành, vành.
Hắn hổ gặp bầy dê, quyền cước chô đến, vẻ gãy nghiền nát. Một tên đệ tử cầm kiếm chém tới, hắn phản tay vồ một cái, càng đem chôi này linh kiếm sinh sinh bóp nát, sau đó một quyền xuyên thủng đối phương lồng ngực. Một người khác tế ra khổn tiên thẳng, muốn trói buộc hắn, lại bị Vương Hiên hai tay thoáng dây rủa, dây thừng đứt đoạn thành từng tấc. Quái vật, gia hỏa này là quái vật. Thần Hoa Đạo Cung đệ tử hoảng sợ kêu to, chiến ý hoàn toàn không có. Cơ Vô Bệnh dãy rủa đứng dậy, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi, không có khả năng. Ngươi như thế nào có như thế chiến lực? Vương Hiên cười lạnh, đấu chiến thánh thể, chiến thiên đấu địa, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Hắn không nói nhảm nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cơ Vô Bệnh trước mặt, một quyền đánh phía hắn đầu. Dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sáng chói thần quang từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà đỡ được Vương Hiên một quyền này. Bụi mù tan đi, một tên tử bảo lão giả đứng lơ lửng trên không, ánh mắt băng lãnh, tiểu bối, dám giết ta Thần Hoa Đạo cùng người, muốn chết. Vương Hiên nheo mắt lại, cảm nhận được trên người đối phương quần quật như vực sâu khí tức, đây là một vị đạo nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Thế mà, hắn không những không sợ, ngược lại chiến ý càng tăng lên, toàn thân chiến văn như liệt hỏa thiêu đốt, cười to nói, đạo nguyên cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Đấu chiến thánh thể, từ trước tới giờ không sợ chiến. Chương 427, Chiến Thiên Cựu Thức chương 427, Chiến Thiên Cựu Thức chư thiên cổ chiến trường, chỉ cần là quy nguyên cảnh phía dưới bất kỳ người nào đều có thể tiến nhập. Cho nên, tại mỗi cái thông hướng cổ chiến trường con đường phía trên, không chỉ có lấy các tộc tuổi trẻ thiên tiêu, còn có một số thế hệ trước đạo nguyên cảnh cường giả. Bởi vậy, ở chỗ này đã không phải là cùng thế hệ chi tranh đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là cùng cảnh chi tranh. Chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều đạo nguyên cảnh cường giả đều hội tụ ở này, muốn đến chư thiên cổ chiến trường, đi tìm đến cái kia đủ để biến chất cơ duyên và tạo hóa. Tử Bào lao giả lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, thiên địa ở giữa bỗng nhiên ngưng tụ ra ngàn vạn đạo sáng chói thần quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Vương Hiên chiếu nghiêng xuống. Thần Hoa Thiên Phạt. Đây là Thần Hoa Đạo Cung chí cao bí thuật một trong, uy lực khủng bố tuyệt luân. Vương Hiên trong mắt chiến ý sôi trào, đấu chiến thánh thể thôi phát đến cực hạn, quanh thân màu vàng sẫm chiến văn như cùng sống vật giống như nhúc đích, ngưng tụ thành một bộ cổ lao chiến giáp. Hắn song quyền nắm chặt, đột nhiên đánh phía cái kia đầy trời quan vũ. Chiến tiên cửu thức, phá thương cung. Quyền mang như rồng, nghịch thiên mà lên, cùng cái kia thần quang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phương, đem xung quanh ngọn núi đều san thành bình địa. Giang giáp. Vương Hiên chiến giáp xuất hiện vết rách, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn lại cười ha hả, thông quái. Lại đến. Tử Bào lao giả nhíu mày, không nghĩ tới Vương Hiên có thể đón đỡ chính mình một kích mà không ngã. Hắn nhưng là đạo nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, sắp bước vào quy nguyên cảnh. Mà Vương Hiên bất quá chỉ có đạo nguyên cảnh ngũ trọng, thế mà nương tựa theo đấu chiến thánh thể uy năng cùng mình tương xứng. Hắn không còn lưu thủ, hai tay kết ấn, hư không bên trong hiện ra một vòng màu vàng kim đại nhật, hướng về Vương Hiên chấn áp xuống. Thần Hoa đại nhật ấn. Màu vàng kim đại nhật những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, vạn vật chôn bụi. Vương Hiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng hùng hực. Đấu chiến thánh thể, hình thái cuối cùng, mở. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội huyết mạch triệt để sôi trào, màu vàng sậm chiến văn hóa thành huyết sắc, sau lưng hiện ra một tôn mơ hồ cổ lão chiến thần hư ảnh. Giờ khắc này, hắn khí tức tăng vọt, lại ẩn ẩn đụng chạm đến đạo nguyên cảnh đỉnh phong cánh cửa. Chiến tiên cửu thức, vãi tinh hà. Vương Hiên một quyền đánh ra, quyền mang hóa thành huyết sắc cầu vồng, cùng cái kia màu vàng kim đại nhật va chạm. Kinh khủng nổ tung đem phương viên trăm dặm san thành bình địa, liền xa xa sơn mạch đều bị dư âm rung sụp. Phốc. Tử Bào lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi có thể làm tổn thương ta. Vương Hiên cũng không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, nhưng chiến ý vẫn như cũ cao ngang. Các ngươi Thần Hoa Đạo Cung vẫn là trước sau như một yếu, lúc trước nhiều người như vậy vây giết ta, còn để cho ta phế đi các ngươi đạo tử. Cái này ngàn năm qua đối ta truy sát cũng theo không có đỉnh chỉ qua, thế nhưng là không có một cái nào có thể đánh. Mới tuyển ra đạo tử càng là không chịu nổi một kích. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lao đông tây, hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống, cái gì mới thật sự là đấu chiến thánh thể. Tử Bào lao giả cho mày, muốn không phải cung chủ có lệnh, không được xuất động vi nguyên cảnh cường giả đối phó Vương Hiên, tránh cho tiên đỉnh cùng huyền môn cường giả hiện thân. Vương Hiên sớm không biết tử bao nhiêu lần. Sớm tại lúc trước, Thần Hoa Đạo Cung chân chính nội tình thiên tiêu, bởi vì thịnh thế hàng lâm, tiến nhập một chỗ thần bí chi cảnh bên trong bế quan. Lúc này mới làm đến Thần Hoa Đạo Cung đệ tử đem so sánh với Vương Hiên loại này giác tỉnh thánh thể đệ tử, có chút nhỏ yếu. Cái đó là Vương gia Vương Hiên. Hắn lại cùng Thần Hoa Đạo Cung người chiến đấu. Ngay tại Vương Hiên chỗ cách đó không xa, một đám người bị bọn hắn chiến đấu khí tức hấp dẫn đến nơi này. Từ khi lúc trước Vương Hiên phế đi tiền nhiệm đạo tử Cơ Vô Mệnh, Thần Hoa Đạo Cung vẫn tại đuổi giết hắn, có thể mỗi lần không phải là bị phản sát cũng là bị hắn cho chạy trốn. Mọi người ở đây nhìn lấy Vương Hiên cùng Tử Bảo lão giả lại chiến ở cùng nhau lúc, tại Bắc Phương lại có mấy nói cường đại khí tức chạy đến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cũng là tới quan chiến, thật không nghĩ đến chạy đến người là Thần Hoa Đạo Cung hai vị đạo nguyên cảnh cựu trọng trưởng lão. Bên cạnh còn có ba vị Âm Dương Tông cường giả. Xem ra, cái này Vương Hiên là giữ nhiều lành ít. Có người không khỏi cảm thán. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Bắc Phương chân trời bỗng nhiên bị năm đạo khí thế mênh mông xé rách. Thần Hoa Đạo Cung hai vị trưởng lão thân mang kim văn bạch bảo, chân đạp tường vân mà đến, quanh thân còn cuốn sáng chói đạo tắc. Âm Dương Tông ba vị cường giả thì một đen một trắng, Âm Dương nhị khí xen lẫn, hình thành thái cực đồ án ở sau lưng xoay chậm chậm. Vương Hiên tiểu nhi, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Cầm đầu thần hoa trưởng lão gầm hét, âm thanh như lôi đình nổ vang. Hắn đưa tay tế ra một mặt thanh đồng cổ kính, mặt kính chiết xạ ra vạn đạo hạ quang, càng đem phạm vi ngàn dặm không gian triệt để phong tỏa. Âm Dương Tông Hắc Bảo lão giả thâm trầm cười nói, đấu chiến thánh thể tinh huyết, vừa vặn dùng để tế luyện ta tông Âm Dương tạo hóa đan. Đang khi nói chuyện tay bấm tử ngõ quyết, quanh thân hiện lên hắc bạch nhị khí, cất cao giọng nói, Âm Dương luân chuyển, càn khôn môn pháp. Vương Hiên toàn thân chiến ý sôi trào, đấu chiến thánh thể thôi phát đến cực hạn, màu vàng sậm chiến văn hóa thành chiến giáp đỏ lòm, sau lưng cổ lão chiến thần hư ảnh càng ngưng thực. Thế mà, đối mặt năm vị đạo nguyên cảnh đỉnh phong cường giả vây công, hắn khí tức nhưng vẫn bị áp chế. Vương Hiên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Thần Hoa đạo cung trưởng lão quát lạnh, trong tay thanh đồng cổ kính nở rộ thần quang, phong tỏa thiên địa, trấn áp không gian. Âm Dương Tông ba vị cường giả thì mỗi người tế ra bản mệnh đạo khí trôi âm dương kiếm, một tòa trắng đen bảo tháp, một mặt thái cực đồ. Ba nhân khí tức tương liên, âm dương nhị khí sẽ lẫn, hình thành một tòa to lớn thái cực ma bàn, hướng về Vương Hiên nghiền ép xuống. Âm Dương đại ma bàn, luyện. Hắc bạch nhị khí xoay tròn, kinh khủng lực xoắn xé rách lấy Vương Hiên nhục thần, chiến giáp đỏ lõm phát ra chói hai nước toát cấm thành. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong như rồng, đánh phía thái cực ma bàn, lại chỉ là để ma bàn hơi chậm lại, không thể triệt để đánh nát. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Hiên thân hình lảo đảo lùi lại, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hắn mặc dù chiến lược nghịch tiên, nhưng cuối cùng chỉ là nói nguyên cảnh ngũ trọng, đối mặt năm vị đỉnh phong cường giả liên thủ trấn áp, cuối cùng lực có thua. Chiến tiên cửu thức, nước cả côn. Hắn cắn răng lại ra một quyền, quyền mang xuyên qua hư không, cứ thế mà tại thái cực ma bàn phía trên xé mở một vết nứt. Thế mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, Thần Hoa đạo cung trưởng lão đã thôi động thanh đồng cổ kính, một đạo sáng chói thần quang như thiên phạt giống như đánh xuống. Oanh! Vương Hiên bị thần quang đánh trúng, cả người như lưu tinh một dạng nhập vào đại địa, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ 100 trượng, bụi bặm ngập trời. Kết thúc. Tử Bào lão giả cười lạnh, nhấc vung tay lên, ngàn vạn thần quang lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị cho nhất kích chí mệnh. Chương 428, Nhân huyết Bắc Thiên thuật chương 428, Nhân huyết Bắc Thiên thuật vây xem một đám thế lực tu sĩ mặc dù kinh thán tại Vương Hiên tiên tư chắc tuyệt, lại đều thờ ơ lạnh nhạt lấy bị này Vương gia thiên kiêu lâm vào tuyệt cảnh. Đáng tiếc, Vương Hiên như vậy kinh tài tuyệt diễm hạng người, hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này. Một vị thân mang tử bào tu sĩ nhẹ lay động quả giấy, trong giọng nói lộ ra mấy phần tức hận, trong mắt lại lóe ra tính kế quan mang. Bên cạnh Huyền Thiên Tông chấp sự nghe vậy cười lạnh, đạo hữu làm gì làm bộ làm tịch. Nếu không phải cố kỵ Vương gia, cùng hắn sau lưng tiên đỉnh cùng huyền môn, sợ là đã sớm bỏ đá xuống giếng đi. Mọi người nghe vậy đều là hiểu ý cười một tiếng. Tuy nói lúc trước tiên đỉnh cùng huyền môn từng là Vương gia chỗ dựa, nhưng giờ phút này liên quan đến chư thiên cổ chiến trường cơ duyên, người nào lại nguyện gặp mạnh như vậy địch của thời. Một vị đến từ cổ lão thế gia trưởng lão vuốt râu thở dài, kẻ này như nhập cổ chiến trường, sợ là một nửa tạo hóa đều muốn về hắn sở hữu. Chỗ tối càng nắm chắc hơn đạo khí tức ẩn hiện, đúng là trong bóng tối phong tỏa Vương Hiên sở hữu đường lui. Những thứ này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo các phương thế lực, giờ phút này ngầm hiểu lẫn nhau đã đặt thành ăn ý tuyệt không thể để cái này yêu nghiệt còn sống tiến nhập cổ chiến trường. Chân trời lôi vân cuộn cuộn, tỏa ra mọi người ảm đạm không rõ thân sắc. Cái gọi là thiên kiêu vẫn lạc, tại bọn hắn mà nói, bất quá là thiếu đi cái tranh đoạt cơ duyên tạo hóa kình địch thôi. Thế mà, ngay tại lúc này, giang giác, sâu trong lòng đất, một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời, Vương Hiên thân ảnh chậm rãi lơ lửng, toàn thân đẫm máu, chiến giáp phá toái, nhưng trong mắt chiến ý lại càng hừng hực. Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hai tay kết ấn, sau lưng tôn này mơ hồ chiến thần hư ảnh đống nhiên mở mắt, một cỗ cổ lão mà hung hãn khí tức bao phủ thiên địa. Đấu chiến thánh thể, Nhân huyết Bát Thiên thuật. Trong chốc lát, Vương Hiên khí tức lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Không tốt, hắn đang thiêu đốt thánh thể bản nguyên. Âm Dương Tông cường giả sắc mặt đại biến. Giết, tuyệt không thể để hắn lật bàn. Thần Hoa đạo cung trưởng lão nộ hống, toàn lực tôi động thanh đồng cổ kính, thần quang như thác nước chiếu nghiêng xuống. Vương Hiên cười như điên, song quyền như rồng, đối cứng năm người liên thủ một kích. Vâng. Thiên địa rung động, năng lượng phong bạo tàn phá bừa bãi ngàn dặm, sông núi sụp đổ, hư không vỡ vụn. Làm quang mang tán đi lúc, Vương Hiên thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, chứng minh hắn từng tại này huyết chiến. Chạy trốn. Tử Bào lão giả sắc mặt âm trầm. Thiêu đốt bản nguyên, cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chạy không xa. Âm Dương Tông cường giả âm thanh lạnh lùng nói, "Truy, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi." Năm người hóa thành lưu quang, hướng về phương xa đuổi theo. Những cái kia quan chiến người cũng là không nghĩ tới Vương Hiên có thể tại năm tên đạo nguyên cảnh đỉnh phong cường giả vây công phía dưới đào tẩu. Tuy nói bọn hắn có ít người vẫn đang ngó chừng Vương Hiên, phòng ngừa hắn thoát đi, nhưng bọn hắn có thể chưa quen thuộc đấu chiến thánh thể rất nhiều thần thông. Mà giờ khắc này, tại ngoài vạn dặm một chỗ hoang cốc bên trong, Vương Hiên toàn thân nhuốm máu, khí tức bề ngoài khó khăn tựa ở trên một tảng đá lớn. A, năm cái lao đông tây còn thật sự là ngon độc. Vương Hiên ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt nhưng như cũ chiến ý chưa giảm. Bất quá, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Hắn khó khăn đứng dậy, kéo lấy thân thể tàn phế, hướng về hoang cốc chỗ sâu đi đến. Đợi ta thương thế khôi phục, tất để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Có thể Vương Hiên không biết là, hắn trên thân đã bị Âm Dương Tông trưởng lão gieo xuống âm dương ấn, không có đạo nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, rất khó phát giác. Lúc này, cái kia năm tên đạo nguyên cảnh đỉnh phong cường giả chính hướng về hắn bên này đuổi theo. Mà Vương Diễm bọn người vừa lúc ở khoảng cách hoang cốc cách đó không xa. Nhị sư minh, ngươi nhìn mấy cái kia không phải Thần Hoa đạo cung cùng Âm Dương Tông trưởng lão sao? Hoàng Thiếu Tiên đứng tại Vương Diễm bên cạnh, cho mọi người chỉ hướng cách đó không xa bóng người. bọn hắn tựa như tại truy sát lấy người nào đó, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Vương Diễm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nếu là bọn hắn, vậy chúng ta có thể không thể bỏ qua trận này cho vui. Hoàng thiếu thiên ma quyền sát trưởng, hương phấn nói, nhị sư minh, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn đến cái kinh hỉ? Chính có ý đó. Vương Diễm gật đầu, đi, cùng đi qua nhìn một chút. Tốt. Mọi người lên tiếng, cấp tốc cẩn nạp thân hình, lặng yên đi theo cái kia năm vị trưởng lão. Cùng lúc đó, Vương Hiên kéo lấy thân thể tàn phế, rốt cục đi vào hoàng cốc chỗ sâu một chỗ ẩn nấp sân động. Hắn giang chống đỡ lấy sau cùng một hơi, bố hạ mấy đạo thô sơ ẩn nặc trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức liệu thương. Nhất định phải nhanh khôi phục một số thực lực, nếu không, hắn trong lòng thầm nghĩ, nhưng thể nội thương thế lại so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đấu chiến thánh thể bản nguyên thiêu đốt quá độ, giờ phút này hắn kinh mạch như là khô cạn dòng sông, linh lực vận chuyển cực kỳ vương hữu. Đáng chết. Vương Hiên cắn răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng ba động. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa động, người nào? Ha ha, không hổ là vương gia thiên tiêu, cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, lập tức, Âm Dương Tông trưởng lão thân ảnh chậm rãi hiện lên. Phía sau hắn, còn lại bốn vị trưởng lão cũng lần lượt xuất hiện, đem cửa động chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Các ngươi? Vương Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình đã bị phát hiện. Vương Hiên, ngươi trốn không thoát. Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão cười lạnh nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại ngũ đại trưởng lão chuẩn bị đối Vương Hiên động thủ thời khắc, hoang cốc trên không đột nhiên vang lên một đạo trêu tức thanh âm, thật sao? Các ngươi có cái này năng lực sao? Âm Dương Tông trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ áo trắng Vương Diễm đạp không mà đến, sau lưng còn theo Hoàng Thiếu Thiên chờ Tiên Đình đệ tử. Tiên Đình đệ tử? Tử Bào lão giả sắc mặt đột biến. Tuy nhiên cảm giác được Vương Diễm mấy người cảnh giới mới đạo nguyên cảnh thất trọng, nhưng đối với Tiên Đình hiểu rõ, bọn hắn chân thực chiến lực chỉ sợ đã đạt đến đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Tại Chư Thiên cổ chiến trường hạn chế giới, uy nguyên cảnh cường giả không cách nào bước vào trong đó. Nhưng bọn hắn không xác định, Tiên Đình cái khác đạo nguyên cảnh cường giả có hay không tiến nhập cái này Hán Hải hành lang. Tiên Đình mỗi người đều có cùng cảnh giới không xứng đôi khủng bố chiến lực. Cho nên mặc dù bọn hắn rất muốn đem trước mặt Vương Diễm bọn người cho chém giết, tuy nhiên lại cũng không đủ lực lượng độc thủ. Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão nghiêm nghị quát nói, Vương Diễm, việc này cùng các ngươi không quan hệ, nhanh chóng tối lui. Vương Diễm khẽ cười một tiếng, trong tay ngọc cốt quạt giấy mở ra, lần nữa lộ ra phía trên cái kia tung hoành vạn giới bốn cái lưu kim chữ lớn, làm sao không quan hệ? Lúc trước các ngươi công phạt Vương gia thời điểm, không biết ta Tiên Đình cùng Vương gia là cùng nhau. Âm Dương Tông trưởng lão nhe răng cười, đã muốn chết, vậy liền cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, năm đạo khủng bố uy áp đồng thời bạo phát. Đến chiến. Lúc này Hoàng Thiếu Thiên cười to, lao đông tây, nếm thử tiểu gia mới luyện huyền minh phá hư. Nói xong thần quang như cầu đồng, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Lệ Hành Xuyên mấy người cũng là ảo ảo xuất thủ, gia nhập chiến đấu. Vương Diễm thì lách mình đi vào Vương Hiên bên cạnh, yến áo đưa cho hắn một bình đan dược, trước liệu thương, nơi này giao cho chúng ta. Vương Hiên nuốt vào đan dược, trong mắt chiến ý lại cháy lên, ta còn có thể chiến. Chương 429, Hạch Tâm Thiên Tiêu chương 429, Hạch Tâm Thiên Tiêu Vương Diễm đè lại bờ vai của hắn, lắc đầu nói, Đường Sính Cường, ngươi bản nguyên bị hao tổn, tái chiến sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Thế nhưng là, Vương Hiên cắn răng, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía cái kia năm vị trưởng lão. Yên tâm. Vương Diễm khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, chỉ là năm cái lao thất phu, còn không làm gì được chúng ta. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại trong vòng chiến. Oanh. Vương Diễm một trưởng vỗ ra, hư không chấn động, Âm Dương Tông trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một trưởng này đẩy lui mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết. Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão gầm thét, trong tay thanh đồng cổ kính nở rộ chói mắt thần quang, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Ngũ đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, năng lượng ba độ khủng bố bao phủ toàn bộ hoang cốc. Đến được tốt. Hoàng Thiếu Thiên cười to, quanh thân huyền minh chi khí phun trào, hóa thành một đầu màu đen cự long, gầm thét phóng tới địch nhân. Lệ Hành Xuyên mấy người cũng không cam lòng yếu thế, mỗi người thi triển tuyệt học, cùng đối phương chiến làm một đoàn. Vành, vành, vành. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hoang cốc bên trong cắt bay đá chạy, vách núi sụp đổ. Vương Hiên xếp bằng ở nơi xa, nhìn lấy trận này kịch chiến, rung động trong lòng không thôi. Đây chính là bây giờ Vương Diễm bọn hắn mấy người thực lực sao? Hắn tự lẩm bẩm, xem ra chính mình cùng bọn hắn còn là có chút chênh lệch. Chiến đấu càng kịch liệt, Vương Diễm một người độc chiến Âm Dương Tông cùng Thần Hoa Đạo Cung hai vị trưởng lão, không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn. Lao Đông Tây, các ngươi thì điểm này bản sự. Vương Diễm cười lạnh, trong tay ngọc cốt quạt giấy vung lên, một đạo sáng chói thần quang bạch phá bầu trời. Phúc. Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão trước ngực bị mở ra một đạo vết máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Không đợi hắn phản ứng, Vương Diễm thân hình như quỷ mị giống như chớp động, lần nữa công tới. Một bên khác, Hoàng Thiếu Thiên cùng Tử Bảo lão giả kịch chiến say xưa. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tử Bào lao giả nổ hống, trong tay quạt giấy hóa thành ngàn vạn lợi nhận, đùn đùn kéo đến đánh tới. Hoàng Thiếu Thiên không tránh không né, hai tay kết ấn, huyền minh thuẫn. Một mặt màu đen cự thuẫn chống rông xuất hiện, đem sở hữu công kích đều ngăn lại. Lao thất phu, tới phiên ta. Hoàng Thiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Cái gì? Tử Bào lao giả kinh hãi, vội vàng xoay người phòng ngự, lại thì đã trễ. Ầm. Một cái trọng quyền hung hăng nện ở hậu tâm hắn, Tử Bào lao giả phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo nhào về phía trước. Đáng giận tiểu xuất sinh. Hắn giống giận, chính muốn phản kích, đột nhiên cảm giác dưới chân trầm xuống. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, mặt đất đã hóa thành một mảnh vũng bùn, đem hắn hai chân một mực vây khốn. Đây là Huyền Minh đầm lầy. Tử bào lao giả sắc mặt đại biến. Đáp đúng. Hoàng Thiếu Thiên thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đưa ngươi một phần đại lễ.
Vâng.
Vô số màu đen gai nhọn theo trong đầm lầy nổi lên, trong nháy mắt đem tử bào lão giả đâm thành cái sảng.
A.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hoang cốc. Bốn vị khác trưởng lão thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Không tốt, mau rút lui. Âm Dương Tông trưởng lão hô to, quay người thì muốn chạy trốn.
Muốn đi.
Vương Diễm lạnh hừ một tiếng, trong tay quạt giấy mãnh liệt triển khai, vạn giới phong cấm. Một nói bình chướng vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoang cốc, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. Vương Diễm ánh mắt băng lãnh, sắc ý lâm liệt. Bốn vị trưởng lão lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, hoang cốc bên ngoài, các đại thế lực người cũng chạy tới nơi này, khi bọn hắn nhìn đến tiên đình đệ tử lấy thực lực khủng bố uy áp năm tên đạo nguyên cảnh đỉnh phong về sau, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vương Diễm đám người chiến lực bây giờ đã cường đại đến loại trình độ này, xem ra coi như không có Vương Hiên, về sau tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường cũng sẽ có tiên đình người quét ngang hết thảy. Làm Vương Diễm mấy người muốn phải giải quyết rơi bốn vị trưởng lão, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, hư không bên trong lại đi ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh sớm tại Vương Diễm phong tỏa hoang cốc trước đó, liền đã ở trong đó. Bọn hắn chính là Vạn Đạo Học Viện Hạch Tâm Thiên Tiêu, Quân Bất Hối, Phùng Thiết Quân, Sở Thiên Cười. Ba người cùng Vương Diễm bọn người một dạng, cảnh giới đều là đạo nguyên cảnh thất trọng, lại đều có cường đại đặc thù thể chất. Nhất là cầm đầu Quân Bất Hối, nắm giữ công phạt vô song hủy diệt chiến thể, này uy năng cùng Vương Hiên đấu chiến thánh thể tương xứng. Tuy nhiên bọn hắn so ra kém Chu Tầm tại Vạn Đạo Học Viện bên trong cái kia độc nhất vô nhị địa vị, nhưng lại như là thế lực khác bên trong thánh tử đạo tử đồng dạng. Bốn vị trưởng lão nhìn thấy Quân Bất Hối ba người, dường như thấy được hy vọng, lập tức đi tới phía sau của bọn hắn. Nguyên bản Hám Thiên Tôn giả là muốn đợi đến thần bí lão giả sau khi tỉnh dậy, hủy diệt tiên đình lại giải trừ Vạn Đạo Học Viện phong cấm. Nhưng 500 năm qua đi, thần bí lão giả hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, tại hỏi thăm Cửu Thiên Tuế về sau, Hám Thiên Tôn giả cũng là để Vạn Đạo Học Viện người lại xuất hiện tại trước mắt người đời. Với bạn, đương thời Vạn Đạo Học Viện một đám hoạch tâm thiên kiêu đều kết thúc bế quan, ào ào như thế. Quân Bất Hối ba người chính là khi đó xuất quan. Về sau, đông đảo hoạch tâm thiên kiêu đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cũng là cùng du lịch vạn giới tiên đình đệ tử gặp được, rời đi Vạn Đạo Học Viện thời điểm, cũng là biết được bọn hắn cùng tiên đình ở giữa ân oán. Cho nên song phương khó tránh khỏi sẽ bạo phát một trận đại chiến, ngay tại người vây quanh coi là lại là tiên đình đệ tử lấy nghiền ép thực lực chiến thắng Vạn Đạo Học Viện đệ tử. Lại không nghĩ rằng Quân Bất Hối bọn người thế mà cùng Vương Diễm bọn hắn không phân sản sẵn nhau. Lúc này, vạn giới bên trong người mới kịp phản ứng, bởi vì tiên đình xuất hiện, để bọn hắn coi là Vạn Đạo Học Viện thực lực đối lập nhỏ yếu. Sau đó lại quên đi, lúc trước bị Vạn Đạo Học Viện chỗ chi phối hoảng sợ. Chính như lúc trước Tư Mã Kính nói, Vạn Đạo Học Viện căn bản không có vận dụng chỗ có nội tình, bọn hắn cùng tiên đình còn không có chính thức phân ra thắng bại. Vương Diễm, trăm năm thời gian trôi qua, để ta nhìn ngươi tu vi hiện tại đến một bước nào. Thư không bên trên, Quân Bất Hối nhìn hướng Vương Diễm, trong đôi mắt tản ra vô tận chiến ý, thư không cất bước đi tới, như là một tôn vô thượng chiến thần, hàng lâm thế gian, bệ nghệ thiên hạ. Hắn cùng Vương Diễm gần nhất nhất chiến, chính là tại trăm năm trước. Đó là hai người lần thứ ba giao chiến, có thể cũng không có phân ra thắng bại. Quân Bất Hối. Vương Diễm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước người, hắn không thể không thừa nhận, Quân Bất Hối là hắn tiến nhập vạn giới đến nay, gặp phải đệ nhất cái cường địch. Dù sao, hắn không có tránh thức cùng Chu Tầm giao thủ qua, lại Chu Tầm thể chất còn không có hoàn toàn khai phát. Lại là Quân Bất Hối. Cái này lại có trò hay để nhìn, hai đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu cường giả tranh phong, vô luận là ai bại, đối với chúng ta đều mười phân có lợi. Tại hoang cốc bên ngoài, rất nhiều quan chiến người ám đạo. Từ khi tiên đình đệ tử tại vạn giới bên trong lịch luyện, trên cơ bản không có cùng thế hệ người có thể tới giao chiến. Mà quy nguyên giới bên trong những cái kia bá chủ thế lực thiên kiêu đệ tử, cơ bản đều đang bế quan. Thẳng đến Quân Bất Hối bọn người xuất quan, mới có người có thể ngăn cản Vương Diễm đám người toàn thắng bước chân. Chương 430, Thiên Diễn Thần Tinh chương 430, Thiên Diễn Thần Tinh đến chiến. Vương Diễm lên tiếng hét lớn, quanh thân đã hiện đầy vô tận chiến ý, vừa mới mấy vị kia thần hoa đạo cùng Âm Dương Tông trưởng lão cũng không đầy đủ hắn đánh. Quân Bất Hối lúc này cực độ tự phụ, trăm năm qua hắn không chỉ có thu được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, còn đem hắn hủy diệt chiến thể cho khai phát đến một cái cực độ trình độ khủng bố. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi kết thúc. Quân Bất Hối âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Trong nháy mắt, cái này hai đại tuổi trẻ thiên tiêu cường giả liền giao chiến ở cùng nhau, bộc phát ra mười phân kinh khủng uy năng. Mà Vạn Đạo Học Viện hai gã khác Phùng Thiết Quân cùng Sở Thiên Cười cũng là hướng về Hoàng Thiếu Thiên cùng Lệ Hành Xuyên đánh tới. Tiên đình cùng Vạn Đạo Học Viện cái này hai đại thế lực vốn là có lấy sâu đậm ân oán, tăng thêm bọn hắn đều không muốn để cho đối phương thông qua Hãn Hải Hành Lang đệ tử quan tiến vào Chư Thiên Cổ Chiến Trường bên trong. Phùng Thiết Quân song quyền đột nhiên đụng nhau, quanh thân bỗng nhiên sáng lên ngàn vạn tinh thần hư ảnh. Tinh thần bá thể mở, theo quát to một tiếng, vô số tinh quang tại hắn dưới làn da lưu chuyển, mỗi một quyền vung ra đều mang vẫn tinh rơi xuống khủng bố như thế. Hoàng Thiếu Thiên cười lạnh một tiếng, Huyền Minh đạo thể trong nháy mắt kích phát, quanh thân nổi lên màu u lam quang mang. Hắn hai tay kết ấn, chín đạo Huyền Minh chân thủy hóa thành giữ tợn giao long nhào về phía Phùng Thiết Quân. Chỉ là tinh thần, cũng dám cùng Huyền Minh chân thủy tranh nhau phát sáng. Một bên khác, Sở Thiên cười Huyền Vũ thánh thể hiện hóa, sau lưng hiện ra to lớn Huyền Vũ hư ảnh. Hắn mỗi bước ra một bước đều dẫn phát mặt đất rung động, mai rùa đường vân tại trên da có thể thấy rõ ràng. Huyền Võ chấn hải, một đạo đất cổ sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Lệ Hành Xuyên trong mắt huyết mang tăng vọt, bất tử tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh. Sau lưng hiện ra một đạo huyết hồng lục mang tinh trận. Tinh bất quyền, Huyền Minh vệ thiên, Huyền Vũ hám địa. huyết ngục hàng lâm. Bốn đại tuyệt học cầm vang đụng nhau, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt chấn động. Phùng Thiết Quân bị Huyền Minh chân thủy đông cứng nửa bên thân thể, tinh thần chi lực bạo phát chấn vỡ hàn băng. Sở Thiên cười, Huyền Vũ quang cháo bị huyết ngục ăn mòn đến xì xì rung động, nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Bốn đạo thân ảnh tại đầy trời quang hoa bên trong đi tới như điện, mỗi một lần va chạm đều bị vị trí tiểu thế giới rung động không thôi. Tại hoang cổ bên ngoài, sở hữu quan chiến người đều bị cái này kinh khủng đại chiến chỗ kinh hãi. Cảm xúc sâu nhất vẫn là tại kết giới biên giới bốn vị trưởng lão. Tuy nhiên bọn hắn đều có đạo nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng lại không cách nào cùng mấy vị này tuổi trẻ thiên tiêu bằng được. Ầm ầm. Một bên khác chiến trường phía trên, Vương Diễm cùng Quân Bất Hối hai người lẫn nhau vênh một quyền, đều là bị đẩy lui trăm dặm. Cứ việc Quân Bất Hối tại cái này trăm năm bên trong, toàn phương vị đều có tăng lên cực lớn, nhưng Vương Diễm làm sao không là? Mà liền tại hai người chuẩn bị lại đại chiến một trận thời điểm, lúc này tiểu thế giới phát sinh rung động dữ dội. Ngoài vạn dặm một đạo ẩn chứa cường đại đạo vận thần quang bắn ra, giống như có chí bảo tạo hóa xuất hiện. Chính tại đại chiến mọi người đều là ào ào hướng về thần quang chỗ nhìn lại. Cái đó là, Quân Bất Hối trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn tựa như biết xuất thế chí bảo là cái gì, nhưng không có lộ ra. Vương Diễm, hôm nay chi chiến liền đến nơi đây, lần sau gặp lại, ta nhất định trấn áp ngươi. Nói xong, Quân Bất Hối liền dẫn hai người khác tăng thêm cái kia bốn vị trưởng lão, phá vỡ kết giới, hướng về thần quang chỗ cực tốc bay đi. Vương Diễm ba người cũng không có ngăn cản bọn hắn, dù sao, bọn hắn thực lực tương đương, khó có thể lưu lại Quân Bất Hối bọn người. Đến mức cái kia mấy vị trưởng lão, chúc bọn hắn có thể một mực đi theo Quân Bất Hối ba người sau lưng. Hoang cốc bên trong, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Vương Diễm quay người đi hướng Vương Hiên, không có sao chứ? Vương Hiên miễn cưỡng đứng người lên, ôn quyền nói, đa tạ chư vị lần nữa cứu giúp. Không cần như thế, Vương Diễm khoát khoát tay, Vương gia cùng Tiên Đỉnh vốn là minh hữu. Hoàng Thiếu Thiên lại gần, cười hì hì nói, Vương Hiên đạo hữu, ngươi cái này đấu chiến thánh thể cũng thật là lợi hại, một người chọi cứng năm cái lao ra hỏa. Vương Hiên cười khổ, nếu không phải chư vị kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ đã. Tốt, không nói những thứ này. Vương Diễm ngắt lời nói, ngươi thương thế không nhẹ, chúng ta trước tìm an toàn địa phương để ngươi liệu thương. Vương Hiên gật đầu, hảo mọi người nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động. Vương Hiên ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp điều tức liệu thương, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, đấu chiến thánh thể khôi phục lực bắt đầu hiện hiện. Vương Diễm đứng tại cửa động, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thần quang ngút trời phương hướng, trầm giọng nói, cái kia đạo quang, chỉ sợ không đơn giản. Hoàng Thiếu Thiên dựa ở một bên trên vách đá, khiêu mi nói, Quân Bất Hối tên kia chạy nhanh như vậy, khẳng định là biết chút ít cái gì. Lệ Hành Xuyên lạnh hừ một tiếng, quản hắn là cái gì, đã xuất hiện tại Hán Hải hành lang, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Vương Diễm gật đầu, chờ Vương Hiên thương thế ổn định, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Sau ba ngày, Vương Hiên mở hai mắt ra, khí tức đã bình ổn rất nhiều. Tuy nhiên cái kia bị thiêu đốt thánh thể bản nguyên cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ đã có thể xuất thủ lần nữa. Hắn đứng lên nói, ta đã không còn đáng ngại có thể xuất phát. Mọi người không lại trì hoãn, lập tức khởi hành hướng về thần quang phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường lên, bọn hắn phát hiện không ít tu sĩ cũng đang đuổi hướng cùng một địa điểm, hiển nhiên cái kia thần quang hấp dẫn đông đảo cường giả. Làm Vương Diễm bọn người đuổi tới thần quang ngọn nguồn lúc, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn chấn động trong lòng. Một tòa cổ lão tế đàn lơ lửng trong hư không, tế đàn bao quanh lấy 9 cái thông thiên thạch trụ. Mỗi cái thạch trụ phía trên đều khắc đầy tối nghĩa khó hiểu đạo văn. Giờ phút này chính giữa tế đàn không gian chính đang vặn mèo ba động, mơ hồ có thể thấy được một cái thế giới khác hư ảnh. Chỗ đó chính là truyền thuyết bên trong chư thiên cổ chiến trường cửa vào. Thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra. Hoàng Thiếu Thiên meo mắt lại, xem ra còn cần thời gian chờ đợi. Đám người ánh mắt rất nhanh bị một cỗ huyền ảo đạo vận hấp dẫn. Ngoài trăm trượng một khối vẫn thạch phía trên, Quân Bất Hối chính đứng chắc tay. Tại hắn trong lòng bàn tay, một mảnh toái phiến xoay chậm chậm. Cái kia toái phiến tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại tản ra làm người sợ hãi đạo vận, trung quanh hư không ngừng hiện ra các loại pháp tắc huyền tượng. Thiên Diễn Thần Tinh. Lệ Hành Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, truyền thuyết bên trong có thể thôi diễn 3000 đại đạo chí bảo. Âm Dương Tông cùng Thần Hoa Đạo Cung mấy vị trưởng lão hiện lên hình quạt hộ vệ tại phía sau hắn, mà Phùng Thiết Quân cùng Sở Thiên cười thì cảnh giác đề phòng bốn phía. Xem ra chúng ta tới trễ một bước. Vương Hiên thấp giọng nói, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Hắn chú ý tới Quân Bất Hối khí tức so 3 ngày trước càng thêm thâm bất khả trắc, lộ ra nhưng đã sơ bộ luyện hóa thần tinh. Trung quanh tụ tập các lộ tu sĩ tuy nhiên trong mắt tràn ngập tham lam, lại không người dám tiến lên cướp đoạt. Đây chính là Vạn Đạo Học Viện hạch tâm tiên kiêu, như thế cường đại bối cảnh liền để người nhìn mà phát khiếp. Đồng thời Quân Bất Hối bọn người còn có 10 phân kinh khủng chiến lực, bọn hắn muốn cướp đoạt cũng không có cái kia thực lực. Chương 431, cổ chiến trường mở ra. Chương 431, cổ chiến trường mở ra. Vương Diễm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, Thiên Diễn Thần Tinh. Khó trách Quân Bất Hối như thế vội vàng. Vật này như bị hắn hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ lần sau giao thủ chúng ta đều phải ăn thiệt thòi. Hoàng Thiếu Thiên liếm môi một cái, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, muốn không, chúng ta hiện tại liền đi đoạt tới. Lệ Hành Xuyên nhẹ nói một tiếng, ngươi cho rằng Quân Bất Hối sẽ không có phòng bị. Nhìn bên cạnh hắn cái kia mấy vị trưởng lao chỗ đứng, rõ ràng đã bày ra trận pháp, chờ tiến nhập chư thiên cổ chiến trường về sau, lại tìm cơ hội chém Quân Bất Hối bọn hắn. Vương Diễm cùng Vương Hiên cũng là 10 phân tán đồng Lệ Hành Xuyên đề nghị. Nơi xa, Quân Bất Hối thu hồi Thiên Diễn Thần Tinh, ánh mắt như điện liếc nhìn toàn trường. Khi thấy Vương Diễm một đoàn người lúc, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đến rất đúng lúc, tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Phùng Thiết Quân ma quyền sát trưởng, Quân sư minh, muốn hay không hiện tại thì? Quân Bất Hối đưa tay ngăn lại, không đổi, tiên tiến cổ chiến trường. Ở nơi đó giải quyết bọn hắn, thích hợp hơn. Lúc này, đối ở trước mắt tòa tế đàn này xuất hiện, mọi người đều là hiếu kỳ Hán Hải hành lang đệ cửu quan vì gì đơn giản như vậy. tiểu thế giới bên trong không chỉ có không có bất kỳ cái gì cửa ải bấy dập, không có có dị thú xuất hiện, ngược lại có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Tuy nhiên lớn nhất trí bảo bị quân bất hối bọn hắn cướp đi, nhưng tiến nhập tiểu thế giới trong khoảng thời gian này, mọi người đều có thu hoạch. Bây giờ, bởi vì tế đàn xuất hiện, các đại thế lực người nào tại này nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện chờ đợi cửa vào mở ra. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Ngay tại lúc này, tế đàn trung quanh chín cái thạch trụ đột nhiên sáng lên lóa mắt quang mang. Từng đạo huyền ảo phù văn tại cán thượng lưu chuyển. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, chính giữa tế đàn hư không vặn vẹo càng thêm lợi hại. Chư thiên cổ chiến trường lối vào muốn mở ra. Vương Diễm trầm giọng nói. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang mình, chính giữa tế đàn hư không triệt để xé rách, hình thành một cái to lớn vòng xoáy thông đạo. Cuồng bạo không gian loạn lưu tại thông đạo trung quanh tàn phá bừa bãi, mơ hồ có thể thấy được thông đạo một chỗ khác mênh mông cổ lão chiến trường cảnh tượng. Đi. Quân bất hối ra lệnh một tiếng, vạn đạo học viện một đoàn người dẫn đầu xông vào thông đạo. Cái khác tu sĩ thấy thế, cũng ào ào phi thân lên, tranh nhau chen lấn mà tràn vào thông đạo. Vương Diễm quay đầu nhìn về phía đồng bạn, chúng ta cũng đi vào, nhưng phải cẩn thận quân bất hối mai phục. Hoàng thiếu tiên cười hắc hắc, mai phục. Người nào mai phục người nào còn chưa nhất định đâu. Lệ Hành Xuyên trong mắt huyết mang chớp động, vừa vặn, ta bất tử huyết mạch cần mạnh hơn đối thủ đến ma luyện. Vương Hiên hít sâu một hơi, đầu chiến thánh thể màu vàng kim quang mang tại bên ngoài thân lưu chuyển, lần này ta sẽ không lại kéo chân sau. Bốn người nhìn nhau, đồng thời thả người nhảy vào thông đạo. Xuyên qua thông đạo trong nháy mắt, Vương Diễm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đổi biến. Nguyên bản tế đàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hoang vu cổ lão chiến trường. Bầu trời xám xịt bên trong treo ba vầng huyết nguyệt, trên mặt đất tán lạc vô số to lớn hải cốt cùng phá toái binh khí. Là cái này, Chư Thiên cổ chiến trường. Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, mà Vương Diễm thì là cảnh giác ngó nhìn bốn phía, phòng ngừa quân bất hối đám người mai phục đánh lén. Dù sao bọn hắn mấy người dẫn trước tiến vào cái này Chư Thiên cổ chiến trường. Toa này cổ chiến trường to lớn, mênh mông, chính là mấy cái quy nguyên giới tổng hòa, mà mấy cái tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường cổ đạo, tại tiến nhập chiến trường sau địa phương đều là độc lập. Bọn hắn hiện tại chỗ cũng là Hãn Hải hành lang cùng cổ chiến trường giáp giới chỗ. Giờ phút này, Vương Diễm trung quanh đều là một số thế lực khác người, hoàn toàn không có nhìn thấy quân bất hối đám người thân ảnh. Nguyên bản quân bất hối mấy người đúng là muốn ở chỗ này vây công Vương Diễm bọn hắn, nhưng trong tay hắn Thiên Diễn Thần Tinh tại tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường về sau, phát ra mãnh liệt tín hiệu. Sau đó quân bất hối mấy người liền theo Thiên Diễn Thần Tinh chỉ dẫn, hướng Chư Thiên cổ chiến trường chỗ sâu mà đi. Xem ra quân bất hối bọn hắn đã rời khỏi nơi này. Vương Diễm dò xét một vòng về sau, cũng không có phát hiện những người kia khí tức cùng bóng dáng. Đã Chư Thiên cổ chiến trường mở ra, chắc hẳn mấy vị khác sư đệ sư muội đều cũng tiến vào bên trong. Chúng ta trước đi tìm bọn hắn tụ hợp, về sau sẽ cùng nhau hành động. Vương Diễm nhìn phía xa cổ chiến trường chẳng cảnh, chậm chạp nói ra. Dạng này có thể tránh được bọn hắn gặp phải quân bất hối về sau, tại không biết hắn thu được Thiên Diễn Thần Tinh tình huống dưới an thiệt thòi. Tốt. Mọi người lập tức lên tiếng. Sau đó Vương Diễm bốn người thông qua tiên đình đặc lưu phối sức, cảm giác tiến nhập cổ chiến trường mấy vị khác sư đệ sư muội vị trí, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Dược Mộng Y và mấy người cũng cùng Nguyệt Vô Hạ theo Thiên Nguyên cổ đạo bên trong tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường. Mà vị kia phần Thiên Thánh Địa Thánh Tử Viêm Câu cũng là xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Trong lúc các nàng mấy vị đều mười phân nhanh chóng thông qua được tinh hà chiến trường về sau, để bắt quan vạn thú chi nguyên cũng là một đường đổ sát. Nhưng Thiên Nguyên cổ đạo đệ cửu quan lại không có giống Hán Hải hành lang đơn giản như vậy. Nơi này tràn ngập vô tận tử vong sát ý, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dược Mộng Y và một đoàn người cũng là trợ giúp lẫn nhau, có thể tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường. Các nàng cũng là Thiên Nguyên cổ đạo duy nhất tiến vào cổ chiến trường người. Dược Mộng Y Lìa đứng tại cổ chiến trường biên giới, nhìn qua nơi xa huyết nguyệt chiếu rọi hoang vu cảnh tượng. Nói khẽ, nơi này sát khí so Thiên Nguyên cổ đạo còn muốn nồng đậm mấy lần. Nguyệt Vô Hạ đầu ngón tay ngưng tụ ra một vòng ánh trăng lạnh lẽo, xua tán đi chúng quanh tràn ngập hơi vụ, cẩn thận chút, những này vũ khí sẽ ăn mòn bản nguyên. Viêm Câu quanh thân giấy lên đỏ thẫm hỏa diễm, đem đến gần sát khí đốt cháy hầu như không còn. Hừ, chỉ là sát khí, cũng dám gần ta phần Thiên Thánh tự thân. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Một đạo màu đen vết nứt đột nhiên xuất hiện, từ đó ngã ra mấy cái chật vật thân ảnh. Nguyệt Vô Hạ tỉ mỉ quan sát mấy người kia phục sức, nhíu mày. Bọn hắn là U Hồn Điện người. U Hồn Điện đã từng cũng là quy nguyên giới một cái bá chủ thế lực, cùng Nguyệt Thần Điện lực lượng ngang nhau. Lại chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có nghĩ tới đây lại có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Đám người kia máu me khắp người, cầm đầu hắc bảo thanh niên nhìn đến Dược Mộng Y Lìa bọn người. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, giao ra các ngươi tại cổ đạo lấy được bảo vật, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Dược Mộng Y Lìa nhìn thấy trước mắt mấy người kia, liền biết bọn hắn đã đánh mất tự mình ý thức, hoàn toàn bị sát khí cho ăn mòn. Hiện tại chẳng qua là bảo lưu lấy bọn hắn tại tang mất ý thức trước hành động mà thôi. Viêm Câu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa đỏ thẫm hoa liên, chỉ bằng các ngươi bộ này chó mất chủ bộ dáng. Lời còn chưa dứt, hắc bảo thanh niên đột nhiên bóp nát một cái màu đen ngọc giản. Trong chốc lát, vô số oan hồn theo trong ngọc giản tuôn ra, hóa thành một tấm giả thiên tế nhật mặt quỷ đánh tới. Nguyệt Vô Hạ hai tay kết ấn, một vòng trong sáng trăng sáng giữa trời dâng lên, ánh trăng tinh thế. Ánh trăng lạnh lùng cùng mặt quỷ chạm vào nhau, phát ra chói tai hí lên. Mà Viêm Câu hỏa liên cũng rơi vào hắc bảo người trên thân, đem đốt cháy hầu như không còn. Xem ra cái này Chư Thiên cổ chiến trường bên trong cất giấu đại bí mật. Nguyệt Vô Hạ thanh lý hết đây hết thảy sau lên tiếng nói ra. Quản nó có gì bí mật, đã tới, vậy sẽ phải đi tranh đoạt cường đại nhất cơ duyên và tạo hóa. Viêm Câu cười nói. Sau đó mấy người bắt đầu thăm dò cái này Chư Thiên cổ chiến trường. Chương 432, cổ chiến trường bên trong kinh khủng. Chương 432, cổ chiến trường bên trong kinh khủng. Chư thiên cổ chiến trường chỗ sâu, huyết sắc dưới bầu trời tràn ngập làm cho người hít thở không thông áp lực. Sở hữu cổ đạo lối vào chỗ, không ngừng có tu sĩ xuyên qua không gian vòng xoáy hàng lâm, cũng rất sắp bị mảnh này tử vong chi địa thôn vệ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo một chỗ tên là Táng Kiếm Cốc phương hướng chuyển đến. Bảy tên Huyền Tiên Kiếm Tông đệ tử tạo thành kiếm trận bị hôi vụ ăn mòn, bọn hắn bản mệnh phi kiếm tại sát khí bên trong đứt thành từng khúc. Cầm đầu đại sư Minh trơ mắt nhìn lấy các sư đệ hóa thành bạch cốt, sau cùng bị lòng đất đột nhiên đâm ra cốt mâu xuyên qua đan điền đạo cơ. Kết kim quang trận. Nhanh. Tại hướng tây bắc đoạn hồn nai, đại diện thánh địa đệ tử nhóm hoảng sợ nhìn lấy đồng môn bị oán linh phụ thể. Tên kia đệ tử hai mắt đột nhiên biến đến đen nhánh, lại trở tay bóp lấy bên cạnh sư muội cái cổ. Làm màu vàng kim trận bắn sáng lên lúc, bị phụ thể đệ tử toàn thân tuôn ra máu đen, nổ tung huyết đục bên trong bay ra mấy trăm con tinh hồng thi trùng. Không thích hợp. Vương Diễm đột nhiên để lại bên hông rung động ngọc bội. Bọn hắn ven đường đã thấy ba chỗ chiến đấu dấu vết, phát bái pháp khí phía trên còn lưu lại màu xanh thâm ăn mòn dịch thể. Lệ Hành Xuyên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay dính một hồi mặt đất màu tím đen thổ nhưỡng, là hủ tiên kiến vật bài tiết, những thứ này vốn nên tuyệt tích thái cổ độc trùng. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hoàng Thiếu Thiên phản ứng cực nhanh vung ra cựu tiết tiên cuốn lấy nơi xa đá lớn, đã thấy sụp đổ cái hố bên trong dâng lên lít nha lít nhít xương điệp. Những cái kia tử cường giả hải cốt dựng dục yêu vật trên cánh, còn bảo lưu lấy lúc còn sống chiến đấu ân ký. Là kiếm tôn xương điệp. Vương Hiên đấu chiến thánh thể tự động kích phát kỳ quang, mỗi cái cánh đều khắc rõ kiếm đạo phát tác. Bốn người lưng tựa lưng hình thành chiến trận. Vương Diễm gọi ra phần thiên tử hỏa tại xương điệp trong đám thiêu ra thông đạo, lại phát hiện hỏa diễm thiêu đốt qua xương điệp lại trọng hợp thành càng lớn kiếm trận. Làm đệ nhất đạo cốt kiếm chém xuống lúc, Lệ Hành Xuyên bất tử huyết mạch đột nhiên sôi trào, đó là gặp phải giống nhau lực lượng phản ứng. Những này là Lệ Hành Xuyên đồng tử có bảo, chúng ta bất tử tộc tổ tiên di hải. Tuy nhiên phát giác được tổ tiên di hải, nhưng cái này căn bản là vô dụng. Xương điệp phát cả nhóm ra chói hai kim loại tiếng ma sát, mỗi một cái triển khai cốt dược lên đều khắc rõ phức tạp kiếm văn. Bọn chúng trên không trung tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, dây đặc kiếm khí như mưa to chiếu nghiêng xuống. Những thứ này xương điệp ít nhất là đạo nguyên cảnh định phong cấp bậc. Vương Hiên đấu chiến thánh thể kim quang đại thịnh, hai tay giao nhau cản trước người, màu vàng kim phủ văn tại làn da mặt lưu chuyển. Một đạo kiếm khí chém tại hắn trên cánh tay phải, mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, nhưng trong chớp mắt liền bị kim quang chữa trị. Lệ Hành Xuyên đứng tại Vương Diễm bên trái, bất tử huyết mạch sôi trào đến cơ hồ muốn xông ra da thịt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xương điệp, trong mắt huyết sắc dần dần dày. Bọn chúng đúng là bất tử tộc di hải. Ta có thể cảm giác được trong huyết mạch của mình. Bây giờ không phải là lúc cảm khái Hoàng Thiếu Thiên trong tay huyền minh chi khí hóa thành đầy trời bóng roi, đem tới gần mấy cái xương điệp quét bay. Thân pháp của hắn linh động như rắn, tại kiếm khí khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Những thứ này quỷ đông tây càng đánh càng nhiều. Vương Diễm gọi ra Phượng Hoàng Thần Linh, lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu luyện cốt điệp. Nhưng những cái kia bị hỏa diễm thiêu đốt xương điệp chẳng những không có hóa thành cho tàn, ngược lại hấp thu hỏa diễm năng lượng, cốt dược phía trên kiếm văn sáng lên từ quang, tạo thành phức tạp hơn kiếm trận. Đáng chết! Bọn chúng tại thích hướng Phượng Hoàng Chân Hỏa. Vương Diễm sắc mặt trắng bệch, liên tục thôi động bản nguyên chân hỏa để hắn tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, một đạo so trước đó cường lớn gấp 10 lần kiếm khí theo xương điệp trong kiếm trận tâm ngưng tụ, hướng về bốn người chém bổ xuống đầu. Kiếm khí chưa đến, kinh khủng uy áp đã để mặt đất rạn nứt, trốn không thoát. Vương Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đấu chiến thánh thể thôi động đến cực hạn, kim quang ngưng tụ thành một mặt cự thuẫn đón lấy kiếm khí. Oanh! Kim quang thuẫn trong nháy mắt phá toái, Vương Hiên phun ra một ngụm máu tươi bay rất ra ngoài. Kiếm khí dư thế không giảm, tiếp tục chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Hành Xuyên đột nhiên giang hai cánh tay, đón lấy đạo kia kiếm khí. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, dưới làn da hiện ra màu đen đường vân, hai mắt hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Bất tử, bất diệt. Lệ Hành Xuyên trong miệng thốt ra ngôn ngữ cổ xưa, cái kia kiếm khí tại tiếp xúc đến hắn thân thể trong nháy mắt, vậy mà như châu đất xuống biển giống như biến mất. Xương điệp nhóm đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, dường như cảm ứng được cái gì. Được Xuyên. Vương Diễm kinh nghi bất định nhìn lấy sư đệ dị biến. Lệ Hành Xuyên không có trả lời, hắn chậm rãi lên tới giữa không trung, màu đen đường vân tại hắn bên ngoài thân hình thành một bộ hư miễn khải giáp. Xương điệp nhóm bắt đầu bạo động, bộ phận xương điệp vậy mà thoát ly kiếm trận, hướng về Lệ Hành Xuyên bay đi, vờn quanh tại trung quanh hắn, như là thần tử yết kiến quân vương. Hắn tại hấp thu bọn chúng lực lượng. Hoàng Thiếu Thiên bén nhạy phát hiện, những cái kia tới gần Lệ Hành Xuyên xương điệp ngay tại dần dần giải thể, hóa thành xương phấn dung nhập hắn bên ngoài thân hắc văn bên trong. Nhưng tiệc vui trong tàn, xương điệp quần trung ương đột nhiên bộc phát ra một trận chói tai rít lên. Một cái hình thể so cái khác xương điệp lớn gấp 10 lần cự hình xương điệp xuất hiện. Nó có 3 cặp cốt dược, mỗi cái cốt dược lên đều khắc rõ hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc. Kiếm, Hoàng. Lệ Hành Xuyên đỏ như máu ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cự hình xương điệp, thanh âm khàn giọng. Cự hình xương điệp vừa xuất hiện, nguyên bản thần phục xương điệp lập tức một lần nữa tạo thành kiếm trận, mà lại uy lực càng hơn lúc trước. Nó một đôi cốt dược khe khẽ rung lên, mấy trăm đạo kiếm khí như ngân hà chút xuống, đem bốn người hoàn toàn bao phủ. Xong. Hoàng Thiếu Tiên sắc mặt trắng bệch, Cửu Tiết Tiên đã bị kiếm khí chặn đoạn. Vương Diễm cắn răng bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển cấm thuật. Đúng lúc này, ánh trăng màn trời, một đạo thanh lãnh nữ tiếng vang lên, sau đó đầy trời ánh trăng như là thác nước chiếu nghiêng xuống, tại bốn người đỉnh đầu hình thành một đạo màu bạc bình chướng. Kiếm khí đụng vào bình chướng phía trên, kích thích vô số gợn sóng, nhưng cuối cùng chưa có thể đột phá. Dược Mộng Y Lìa Đạp Nguyệt mà đến, đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt Nguyệt Vô Hạ cùng vết thương chẳng chịt Viêm Câu. Nguyệt Vô Hạ tóc bạc đã khôi phục thành tóc xanh, nhưng khóe môi nết lên tơ máu, hiển nhiên vừa mới ánh trăng bình chướng tiêu hao rất nhiều. Đi mau. cố kia thái cổ thi khôi đổi tới. Viêm Câu hô to, cánh tay phải của hắn mất tự nhiên buông xuống, phần thiên thánh hỏa ảm đạm rất nhiều. Dường như xác minh hắn, nơi xa chuyển đến chấn thiên động địa tiếng bước chân. Nửa cố cuốn quanh xiềng xích cự nhân hải cốt chính đang áp sát, nó môi đi một bước, mặt đất thì sụp đổ một mảng lớn. U lam hồn hỏa tại nó lỗ trống trong hốc mắt nhảy lên, trên xiềng xích treo đầy các loại tu sĩ thi thể. Đi. Vương Diễm kéo lên một cái còn tại hấp thu xương điệp lực lượng lệ hành xuyên, bảy người hướng về Táng Kiếm Cốc phương hướng phi nhanh. Sau lưng, kiếm hoàng xương điệp cùng thái cổ thi khôi gặp gỡ, hai cái thái cổ hung vật vậy mà không có công kích lẫn nhau, mà chính là ăn ý cùng một chỗ truy hướng bảy người. Bọn chúng là cùng một bọn. Hoàng Thiếu Thiên vừa chạy vừa mắng, địa phương quỷ quái này đến cùng có bao nhiêu loại này quái vật? Táng Kiếm Cốc có thượng cổ kiếm trận lưu lại, có lẽ có thể ngăn cản bọn chúng. Dược Mộng Y tỉnh táo phân tích, trong tay không ngừng bắn ra các loại dược phấn, ở sau lưng mọi người hình thành từng đạo độc trướng. Bảy người xông vào Táng Kiếm Cốc, trong cốc tràn ngập nồng đậm sát khí, trên mặt đất cắm đầy vết dị loang lổ cổ kiếm. Những cái kia kiếm cảm ứng được sống nhân khí tức, vậy mà bắt đầu hơi hơi rung động, phát ra rên rỉ giống như kiếm ngân vang. Cẩn thận những thứ này cổ kiếm. Nguyệt Vô Hạ nhắc nhở, bọn chúng bị sát khí ăn mòn ngàn năm, đã sinh ra tà tính. Vừa dứt lời, một thanh cắm trên mặt đất thanh đồng cổ kiếm đột nhiên phi lên, đâm về phía trước nhất Vương Diễm. Vương Diễm nghiêng người né tránh, cổ kiếm lướt qua gương mặt của hắn bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Đáng chết. Trước có cổ kiếm, phía sau có truy binh. Viêm Câu mắng một câu, phần thiên thánh hỏa miễn cưỡng ngưng tụ thành một đám lửa đao, cảnh giác nhìn lấy bốn phía rung động cổ kiếm. Lệ Hành Xuyên đột nhiên tránh thoát Vương Diễm tay, đi hướng trong cốc một thanh toàn thân đen nhánh, cắm ở một khối huyết sắt trên đá lớn cổ kiếm. Hắn bất tử huyết mạch sôi trào tới cực điểm, màu đen đường vân đã bao trùm toàn thân. Được xuyên, trở về. Vương Diễm hô to, nhưng Lệ Hành Xuyên mắt điếc hai ngơ. Chương 433, Hắc Bảo Quái Nhân chương 433, Hắc Bảo Quái Nhân cái kia kiếm hoàng cốt điệp dẫn đầu đuổi vào trong cốc, nó ba cặp cốt rực triển khai, vô số kiếm khí như mưa to bắn về phía mọi người. Nguyệt Vô Hạ miễn cưỡng lần nữa chống lên ánh trăng bình chướng, nhưng chỉ cản trở một lát liền bị đánh nát. Ngay tại thời khắc nguy cấp, đi hướng Hắc Kiếm Lệ Hành Xuyên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ cổ lão mà khủng bố khí tức theo hắn thể nội bạo phát. Trong cốc sở hữu cổ kiếm đồng thời phát ra chói hai kiếm minh, vậy mà thay đổi phương hướng, nhắm ngay kiếm hoàng cốt điệp. Vạn kiếm quý tông. Lệ Hành Xuyên thanh âm biến đến tang thương cổ lão, hắn giơ tay nắm chặt chuôi này Hắc Kiếm chuôi kiếm. Trong chốc lát, Táng Kiếm Cốc bên trong sở hữu cổ kiếm phóng lên tận trời, trên không trung hình thành một đầu kiếm hạ, gào thét lên phóng tới kiếm hoàng cốt điệp. Kiếm cùng xương điệp va chạm phát ra đinh thai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh, cái kia cường đại kiếm hoàng cốt điệp lại bị vô số cổ kiếm đính tại cốc khẩu trên vách đá. Nhưng mọi người còn đến không kịp cao hứng, thái cổ thi khôi đã đổi tới. Nó thân thể cao lớn xâm nhập miệng cốc, xiềng xích quét ngang, đem mấy trăm chuôi cổ kiếm đánh nát. U lam hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, trên xiềng xích thi thể gào gào chốc ra, hóa thành oán linh nào về phía mọi người. Liều mạng. Vương Diễm trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc, hắn lấy xuống trước ngực ngọc bội, một ngụm tinh huyết phun ở phía trên. Ngọc bội nhất thời quang mang đại phóng, một đạo hư miễn môn hộ ở trước mặt mọi người từ từ mở ra. Đây là Dược Mộng Y khiếp sợ nhìn lấy cánh cửa kia, cổ chuyên tống trận, nhanh đi bảo. Vương Diễm thúc giục nói, hắn sát mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên mở ra cánh cửa này tiêu hao rất nhiều. Sáu người không dám chần chờ, ảo ảo xông vào môn hộ. Lệ Hành Xuyên sau cùng nhìn thoáng qua bị đính tại trên vách đá kiếm hoàng cốt điệp, trong mắt huyết sắc hơi lùi, tựa hồ khôi phục chút hứa thanh minh, cũng quay người tiến nhập môn hộ. Thái cổ thi khôi phát ra tức giận gào thét, một đầu xiềng xích giống như rắn độc phóng tới, muốn ngăn cản mọi người thoát đi. Ngay tại xiềng xích sắp chạm đến môn hộ trong nháy mắt, môn hộ biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần nữa cước đạp thực địa lúc, người đã ở một cái u ám trong động vật. Trên vách động khắc đầy cổ lão bích họa, miêu tả lấy thượng cổ đại chiến tràng cảnh. Đây là đâu? Hoàng Thiếu Thiên cảnh giác ngắm nhìn một phía. Vương Diễm suy yếu ngồi dưới đất, ngọc bội đã xuất hiện vết nứt, ngọc bội cảm ứng được. An toàn chi địa. Tạm thời. Hắn lời còn chưa nói hết thì ngất đi. Vương Diễm khối kia ngọc bội, chính là hắn tại Hãn Hải hành lang đệ bát quan bên trong vô ý lấy được. Đang dò xét về sau, Vương Diễm biết được ngọc bội bên trong có tòa cổ truyền tông trận, liền lưu lại chuẩn bị tại thời khắc nguy cơ sử dụng. Dược Mộng Y liền vội vàng tiến lên kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bản nguyên hao hết, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nguyệt Vô Hạ cùng Viêm Câu cũng ngồi liệt trên mặt đất, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ hao hết bọn hắn lực lượng. Lệ Hành Xuyên đứng ở một bên, trong tay còn nắm chuôi này theo Táng Kiếm Cốc mang ra hạ kiếm. Màu đen đường vân đã thối lui, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Ngươi cảm giác thế nào? Vương Hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lệ Hành Xuyên trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn, ta thấy được bất tử tộc hủy diệt, những thứ này xương điệp là năm đó chiến tử bất tử tộc kiếm tu biến thành. Hắn cúi đầu nhìn lấy hạ kiếm. Cái này thanh kiếm tên là Táng Nguyên, là tổ tiên của ta bất tử kiếm hoàng bội kiếm. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy hắn. Lệ Hành Xuyên tiếp tục nói, cổ chiến trường chỗ sâu có bất tử tộc truyền thừa chi địa, còn có một cái đáng sợ bí mật. Đúng lúc này, trong mê ngủ Vương Diễm đột nhiên co gắp, trước ngực hắn ngọc bội phát ra yêu ớt thanh quang. Một cái mơ hồ hình ảnh tại trong động vật hiện lên, đó là một tòa lơ lửng tại huyết sắc dưới bầu trời màu đen cung điện. Cung điện đại môn phía trên khắc lấy một cái cùng Vương Diễm ngọc bội giống nhau ký hiệu, Chư Thiên Điện. Vương Diễm tại trong hôn mê tự lẩm bẩm. Nguyệt Vô Hạ sắc mặt đại biến, Chư Thiên Điện. Đây không phải là truyền thuyết bên trong. Nàng bị động vật chỗ sâu truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười đánh gãy. Tiếng cười kia tự nam tự nữ, lúc xa sắp tới, để người dùng mình. Mọi người lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, cảnh giác nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng. Tại động vật chỗ sâu trong bóng tối, một đôi đỏ như máu ánh mắt chậm rãi sáng lên. cặp kia đỏ như máu ánh mắt lấp lóe trong bóng tối lấy tia sáng yêu dị, tiếng cười dần dần biến đến bén nhọn chói tai, dường như kim loại ma sắt giống như làm cho người rùng mình. Đề phòng. Nguyệt Vô Hạ khẽ quát một tiếng, trong tay ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một thanh màu bạc trắng đoản kiếm. Viêm câu quanh thân hỏa diễm bốc lên, Hoàng Thiếu Thiên thì là quanh thân huyền hóa ra huyền minh đạo tắc. Vương Hiên cùng Dược Mộng Y liền bảo hộ ở hôn mê Vương Diễm bên cạnh, Lệ Hành Xuyên thì chậm rãi giơ tay lên bên trong hắc kiếm Táng Nguyên trên mũi kiếm ẩn ẩn có hắc vụ lượn quanh. Hì hì ha ha. Tiếng cười kia chợt xa chợt gần, trong động quật âm ảnh tựa hồ tại lúc đích, dường như có cái gì đồ vật đang đến gần. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như theo trên vách đá chợt xuống, trong nháy mắt đã tới gần trước mặt mọi người. Cẩn thận. Lệ Hành Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, hắc kiếm quét ngang, một đạo đen nhánh kiếm khí xé rách không khí, thẳng chém về phía đạo hắc ảnh kia. Keng. Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, hắc ảnh bị kiếm khí bất lui. Nhưng vẫn chưa thụ thương, ngược lại mượn lực nhảy lùi lại, nhẹ nhàng rơi vào trong động quật một cái thạch trụ phía trên. Mọi người cái này mới nhìn rõ, cái kia đúng là một người mặc rách dưới hắc bào quái nhân. Thân hình thon gầy như khô lâu, da thịt trắng xám đến gần như trong suốt, chỉ có cặp kia đỏ như máu ánh mắt phá lệ bắt mắt. Mười ngón tay của hắn thon dài, móng tay đen nhánh bén nhọn, giờ phút này chính nết miệng cười, lộ ra dày đặc hàm răng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người sống tiến đến rồi. Hắn thanh âm khàn khàn âm lãnh, mang theo khó có thể che giấu hưng phấn. Ngươi là ai? Vương Hiên trầm giọng hỏi. Ta. Hắc bảo quái nhân nghiêng đầu một chút, nụ cười càng quỷ dị. Ta là nơi này thủ mộ nhân, cũng là của các ngươi thẩm phán giả. Thẩm phán giả. Viêm Câu lạnh hừ một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắc bảo quái nhân cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay nổi lên màu u lục quang mang. Kẻ xung vào, cần lấy huyết chu tội. Lời còn chưa dứt, động vật bốn phía bích họa đột nhiên sáng lên. Những cái kia thượng cổ đại chiến hình ảnh dường như sống lại, vô số chiến tử vong hồn theo bích họa bên trong bò ra ngoài, gào thét hướng mọi người đánh tới. Là oan linh. Dược Mộng Y Địa kinh hô, cấp tốc lấy ra một viên đan dược bóc nát, màu vàng kim nhạt bột phấn bẩy xuống, hình thành nhất đạo bình chướng, tạm thời cản trở vong hồn xâm nhập. Không thể đánh lâu, nhất định phải phá đây. Nguyệt Vô Hạ cắn răng nói. Lệ Hành Xuyên trong mắt huyết sắc lóe lên, hắc kiếm Táng Nguyên đột nhiên cắm vào mặt đất, khẽ quát một tiếng, bất tử kiếm bực, mở. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong không gian đống nhiên và mèo. Vô số kiếm khí màu đen theo mặt đất bắn ra, đem đến gần oán linh dạo sát hầu như không còn. Đi. Lệ Hành Xuyên một bả nhấc lên hôn mê Vương Diễm, mọi người cấp tốc hướng về động vật chỗ sâu phóng đi. Chương 434, Thiên Diễn Chiến Đài chương 434, Thiên Diễn Chiến Đài hắc bảo quái nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, các ngươi trốn được sao? Thân hình hắn lóe lên, như quỷ ảnh giống như theo sát phía sau, đồng thời hai tay kết ấn, động vật đỉnh chót đột nhiên nứt ra, vô số bén nhọn thạch truy như mưa rơi xuống. Oanh. Viêm Câu nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem rơi xuống thạch truy đốt thành cho bụi. Nhưng vẫn có linh tinh đá vụn nện xuống, Hoàng Thiếu Thiên vung đao chém vỡ, bảo vệ mọi người. Phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ, Nguyệt Vô Hạ ánh mắt ngưng tụ, đi bên trái. Mọi người xông vào lối đi bên trái, sau lưng hắc bảo quái nhân chợt dừng lại, nhếch miệng lên một vẻ quỷ dị độ cong, chọn sai nha. Vừa dứt lời, hai bên lối đi vách đá đột nhiên khép lại, đúng là muốn đem mọi người tươi sống cả chết. Nguy rồi. Vương Hiên sắc mặt đại biến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê Vương Diễm đột nhiên mở mắt, trong tay tàn phá ngọc bội bộc phát ra sau cùng một tia thanh quang, cứ thế mà chống được khép lại vách đá. Đi mau. Vương Diễm khỏe miệng chảy máu, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mọi người không dám chần chờ, cấp tốc xuyên qua khe hở. Mà liên tại người cuối cùng thông qua trong nháy mắt, ngọc bội triệt để vỡ vụn, vách đá ầm vang khép kín. Khu khu. Vương Diễm lần nữa ngã xuống, khí tức yếu ớt. Dược Mộng Y liền lập tức chữa thương cho hắn, mà cái khác người thì cảnh giác ngắm nhìn một phía. Tốt lần này rốt cục truyền đưa đến một chỗ an toàn địa phương, tối thiểu cái kia hắc bảo quái nhân không tiếp tục đuổi theo. Cho nên Vương Diễm mấy người cũng là có thể thật tốt khôi phục chỉnh đốn một phen. Bọn hắn nhìn thấy chư thiên cổ chiến trường, cùng nghe nói trong cực độ không giống nhau. Nhất là các loại khủng bố sinh linh, bọn chúng thật giống như bị cổ chiến trường bên trong sát khí, oan khí thậm chí tử khí cho hoàn toàn ăn mòn, trở thành sẽ chỉ sát lục máy móc. Mà Nguyệt Vô Hạ cùng Biêm Câu càng là đang nghe Vương Diễm hôn mê lúc, theo như lời nói mà khiếp sợ không thôi. Chư Thiên Điện, một cái cực kỳ cổ lao thế lực tên. Bởi vì Nguyệt Thần Điện cùng Phần Tiên Thánh Địa cũng coi là quy nguyên giới truyền thừa thật lâu hai đại thế lực, tông môn sách cổ bên trong có ghi chép qua Chư Thiên Điện cái này thế lực. Truyền thuyết đó là tại thái cổ thời đại trước đó, Chư Thiên bên trong còn chưa có vạn giới xuất hiện, có chỉ là một số cường đại chủng tộc tại Chư Thiên bên trong hoành hành bá đạo. Mà Chư Thiên Điện thì là một cái tranh thức chúa tể rất nhiều chủng tộc thế lực to lớn, trong đó có lấy vô số trí cường giả tồn tại, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể tới địch nổi. Nhưng chính là không biết nguyên nhân nào, Chư Thiên Điện đột nhiên tại Chư Thiên vạn giới bên trong biến mất không còn một mảnh. Nhưng là Nguyệt Vô Hạ cùng Biểm Câu đều mười phân nghi hoặc, vì sao Chư Thiên Điện sẽ xuất hiện tại cổ chiến trường bên trong? Tuy nhiên Chư Thiên cổ chiến trường mấy cái kỷ nguyên mới tùy cơ mở ra một lần, nhưng quy nguyên giới thậm chí Chư Thiên vạn giới thế lực đều đối với hắn có một chút hiểu rõ. Dù sao các đại thế lực lao tổ có chút cũng là tại Chư Thiên cổ chiến trường bên trong thu được cự đại cơ duyên cùng tạo hóa, mới có hôm nay thực lực cường đại. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải Chư Thiên Điện, không biết cái này thái cổ thời đại trước đó tuyệt đối bá chủ thì ở bên trong cổ chiến trường. Mà Nguyệt Vô Hạ các nàng gặp được cái kia hắc bảo cá nhân, tất nhiên là Chư Thiên Điện thủ vệ. Còn có Nguyệt Vô Hạ suy đoán, cổ chiến trường bên trong các loại quỷ dị sinh linh có lẽ thì cùng Chư Thiên Điện có quan hệ. Ngoại trừ Vương Diễm bọn hắn, thế lực khác người tại tiến nhập đến Chư Thiên cổ chiến trường về sau cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp cường đại sinh linh khủng bố. Chỉ có tại tiến nhập cổ chiến trường trước đó, tại các đầu cổ đạo bên trong thu hoạch được cơ duyên người, mới có thể tạm thời tránh cho. tựa như quân bất hối bọn hắn, bởi vì có thiên diễn thần tinh tồn tại, cho nên những cái kia quỷ dị sinh vật đều tự giác tránh khỏi bọn hắn. Nhưng sau đó không lâu, một số người phát hiện tình huống này, liền bắt đầu tìm kiếm những cái kia tại cổ đạo bên trong thu hoạch được cơ duyên người. Bất quá bọn hắn cũng không dám đối quân bất hối bọn người động thủ, chỉ có những cái kia thực lực cảnh giới thấp, lại không có cường đại bối cảnh nhân tài là mục tiêu của mọi người. Mà quân bất hối mấy người cũng là phát hiện bây giờ chư thiên cổ chiến trường cùng trước kia không giống nhau. Căn cứ trước đó vạn đạo học viện cường giả kể rõ, cũng không có như này nhiều quỷ dị sinh linh, tất nhiên là cổ chiến trường xuất hiện dị dạng. Nhưng quân bất hối bọn người cũng không hề để ý, bởi vì bọn hắn đã đạt tới thiên diễn thần tinh chỉ dẫn địa phương, nơi này là một tòa cổ lão lại tàn khuyết chiến đài. Chiến đài bốn phía phủ đầy vết rách, dường như từng trải qua kinh thiên đại chiến, nhưng trên mặt bàn lại khắc đầy phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản ra yêu đất quang mang. Quân bất hối tay cầm thiên diễn thần tinh, cảm nhận được trong đó truyền đến mãnh liệt cộng minh, trầm giọng nói, chính là chỗ này, thiên diễn chiến đài. Giờ phút này, chiến đài bốn phía cổ lão phù văn vẫn đang lưu chuyển chậm chậm, hiển nhiên khoảng cách chân chính mở ra có một đoạn thời gian. Xem ra chúng ta tới đến sớm chút. Quân bất hối ánh mắt đảo qua chiến đài, thiên diễn thần tinh tại hắn lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đã như vậy, chúng ta không bằng trước tiên ở nơi này chỉnh đốn, chậm đợi thời cơ. Sở Thiên cười đề nghị. Quân bất hối gật đầu, thế mà mọi người ở đây vừa mới ngồi xếp bằng điều tức lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận nóng bỏng khí tức, ngay sau đó một đạo cuồng ngạo tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, không nghĩ tới vạn đạo học viện người động tác ngược lại là rất nhanh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chân trời một đạo tử diễm bạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Người cầm đầu người khoác tử kim chiến bào, hai đầu lông mày lộ ra một cổ bá đạo chi ý, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, giống như một tôn hỏa trùng quân vương. Tử Dương Thánh Địa Thánh Tử, Tử Thiên Cực. Tại phía sau hắn, mấy tên Tử Dương Thánh Địa cường giả đạp không mà đứng, khí thế bức người. Quân bất hồi ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy. Tử Thiên Cực, các ngươi ngược lại là âm hồn bất tán. Tử Thiên Cực khoẹt miệng dương lên, ánh mắt rơi vào quân bất hồi trong tay thiên diễn thần tinh phía trên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên diễn chiến đài, có thể không phải là các ngươi vạn đạo học viện có thể độc chiếm đồ vật. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, khác một bên hư không bỗng nhiên ngưng kết ra một tầng sương lạnh, băng lãnh thanh âm tham thẳm truyền đến. Đã đều đến, làm gì vội vã độc thủ? Trong lòng mọi người run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bay đầy trời tuyết bay rơi, một đạo áo trắng thân ảnh đạp băng mà đến, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị đông cứng. Băng xương thánh địa thánh tử, Hàn Vô Trần. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, mắt như sao lạnh, trong tay đồng dạng nắm một cái thiên diễn thần tinh, tản ra thâm thẳm lạnh quang. Tử Thiên Cực đứng mày, cười lạnh nói, Hàn Vô Trần, ngươi cái này băng khối ngược lại là sẽ chọn thời điểm xuất hiện. Hàn Vô Trần lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, Tử Dương Thánh Địa hỏa khí vẫn là trước sau như một làm cho người bực bội. Quân bất hối ánh mắt chớp lên, trong lòng âm thầm tính toán. Bây giờ tam phương tề tụ, mỗi người trong tay đều có một cái thiên diễn thần tinh, mà chiến đài còn chưa mở ra, nếu là tùy tiện động thủ, sẽ chỉ khiến người khác ngư ông đắc lợi. Đã chúng ta ba người đều nắm giữ thiên diễn thần tinh, vậy không bằng tạm thời dừng tay, đợi chiến đài mở ra về sau, lại đều bằng bản sự tranh đoạt cơ duyên, như thế nào? Quân bất hối trầm giọng đề nghị. Tử Thiên Cực suy cười một tiếng, làm sao? Đường đường vạn đạo học viện thiên tiêu cũng sẽ sợ. Hàn Vô Trần lạnh lùng nói, nếu là có người muốn sớm muốn chết, ta không ngại thành toàn. Tử Thiên Cực trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn chưa xuất thủ, chỉ là hừ một tiếng. Tốt, vậy thì chờ chiến đài mở ra, lại để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Ba phương thế lực mỗi người chiếm cứ một phương, lẫn nhau cảnh giác, nhưng lại an ý vẫn duy trì vi diệu thăng bằng. Sau đó không lâu, chính giữa sàn chiến đấu phủ văn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức chậm rãi thức tỉnh. Chương 435, cố định không gian chương 435, cố định không gian thiên diễn chiến đài phía trên phủ văn bỗng nhiên tách ra lóa mắt quang mang, toàn bộ chiến đài bắt đầu hơi hơi rung động, dường như một loại nào đó ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Quân bất hối, Tử Thiên Cực, Hàn Vô Trần ba người trong tay thiên diễn thần tinh đồng thời phát ra cộng minh, hóa thành lưu quang bay về phía chính giữa sàn chiến đấu, lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau xen lẫn thành một đạo ánh sáng óng ánh màn. Chiến đài muốn mở ra. Sở Thiên cười thấp giọng nói. Ngay tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Đại địa rung động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính đang áp sát. Trong lòng mọi người run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường chân trời cuối cùng, một đạo đen nhánh hồng lưu chính của tới, những nơi đi qua, hư không bật mèo, sát khí trùng thiên. Cái đó là quỷ dị sinh linh thủy triều lên xuống. Có người kinh hô. Tử Thiên Cực ánh mắt trầm xuống, đáng chết, những cái này đồ vật làm sao lại đột nhiên bạo động? Hàn Vô Trần nhíu mày, xem ra cổ chiến trường dị biến so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Quân bất hồi ánh mắt nghiêm trọng, hắn ẩn ẩn cảm giác được những thứ này quỷ dị sinh linh tựa hồ là bị thiên diễn chiến đài khí tức hấp dẫn, đang điên cuồng vào tới. Chiến đài mở ra còn cần thời gian, nhất định phải ngăn lại bọn chúng. Quân bất hối trầm giọng nói. Tử Thiên Cực cười lạnh một tiếng, cản. Nhiều như vậy quỷ dị sinh linh, làm sao cản? Hàn Vô Trần thản nhiên nói, như không muốn chết, thì liên thủ. Tử Thiên Cực híp híp mắt, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, tốt, tạm thời liên thủ, đợi chiến đài mở ra về sau, đều bằng bản sự. Ba phương thế lực cấp tốc đạt thành nhất trí, mỗi người chiếm cứ một phương, chuẩn bị nên kích mãnh liệt mà đến quỷ dị sinh linh. Thế mà, mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, quỷ dị sinh linh thủy triều lên xuống đông nhiên đình trệ, dường như bị lực lượng nào đó chấn nhiếp. Quân bất hối nhìn lấy bọn này quỷ dị sinh linh trước người, có một đạo như ẩn như hiện màu vàng kim bình chướng, xem ra là thiên diễn chiến đài chỗ bố trí cấm chế. Bọn hắn không có bị cản ở bên ngoài, hẳn là thiên diễn thần tinh tác dụng. Xem ra chúng ta tạm thời là an toàn. Sở Thiên cười lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đối mặt nhiều như vậy quỷ dị sinh linh, liền xem như bọn hắn, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tiên diễn chiến đài nhanh chóng mở ra, để bọn hắn có thể tiến vào bên trong, tránh cho quỷ dị sinh linh xông phá cấm chế màu vàng nóng. Lúc này Vương Diễm bọn hắn, tại lần thứ 2 truyền tống về sau, đi tới một cái tương đối an toàn không gian bên trong. Nơi này bọn hắn còn không có ngộ đến bất luận cái gì quỷ dị sinh linh, cùng bị kia hắc bảo quái nhân cũng không có đuổi theo. Mấy người đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, mọi người tại dược ngộ ý đi đan dược trợ giúp dưới, khôi phục rất nhiều. Vương Diễm hiện tại cũng vừa tỉnh lại, có điều hắn vẫn là ở vào hư nhược trong trạng thái. Cái này không phải là bởi vì thụ thương đưa tới, mà chính là sử dụng khối kia ngọc bội cần thiết năng lượng bản nguyên vượt qua Vương Diễm bản thân cực hạn. Dù sao, đây chính là cùng chư thiên điện có liên quan bảo vật, tuy nhiên chỉ dùng 2 lần thì nát, nhưng cũng là tại 2 lần sinh mệnh nguy cơ thời điểm, cứu được bọn hắn một mạng. Tuy nhiên Vương Diễm trở tiên đình đệ tử, có thể trực tiếp truyền tống về đến tiên đình. Bất quá như thế bọn hắn liền cùng chư thiên cổ chiến trường bên trong cơ duyên tạo hóa triệt để vô duyên. Lúc này, Hoàng Thiếu Thiên gặp Vương Diễm kết thúc trạng thái tu luyện, liền hướng hắn dò hỏi: "Nhị sư minh, nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ còn là tại chư thiên điện bên trong?" Trước đó Vương Diễm hôn mê lúc nói tới chư thiên điện, tất cả mọi người nghe được. Nhưng tiên đình đệ tử lại hoàn toàn không biết đó là dạng gì thế lực. Làm thoát đi hắc bảo quái nhân truy sát, lần nữa truyền tống đến mảnh này an toàn không gian về sau, Nguyệt Vô Hạ cùng Viêm Câu hai người mới cùng mọi người giảng thuật chư thiên điện lai lịch. Tổng kết lại chính là, thái cổ trước đó, chư thiên bá chủ. Không sai, căn cứ khối kia ngọc bội sau cùng tin tức biểu hiện, nơi này vẫn là tại chư thiên bên trong. Vương Diễm ánh mắt quét mắt bốn phía, chúng ta hiện tại ở vào chi địa tên là Cố Định Không Gian. Là chư thiên điện bên trong một chỗ độc lập không gian. Cố Định Không Gian bên trong, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt bạc ánh sáng màu trắng, dường như thời gian ở chỗ này đều biến đến chậm chạp. Không gian không lớn, lại cho người một loại vô biên vô tận ảo giác, dường như đưa thân vào một mảnh hư vô vũ trụ bên trong. Vương Diễm chậm rãi đứng người lên, tuy nhiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục trước kia sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội phục hồi từ từ bản nguyên chi lực. Một bên Viêm Câu ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, cái này Cố Định Không Gian nếu là chư thiên điện một bộ phận, có lẽ ẩn giấu đi rời đi manh mối, chúng ta không thể một mực vây ở chỗ này. Vương Diễm quan sát bốn phía, như có điều suy nghĩ, ngọc bội vỡ vụn phía trước đưa trong tin tức nâng lên, Cố Định Không Gian là chư thiên điện trung chuyển chi địa, có lẽ nơi này vẫn còn có lối ra. Hoàng Thiếu Thiên gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, nhưng chúng ta tìm nửa tháng, không hề phát hiện thứ gì à? Vương Diễm ăn vào về nguyên đan, cảm thụ được dược lực tại thể nội tan ra. Trầm ngâm một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta không để ý đến cái gì, chư thiên điện thủ đoạn viễn siêu chúng ta nhận biết, nơi này cơ quan khả năng cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hắn đi đến trong không gian, đưa tay ấn trên mặt đất, nhắm mắt cảm ứng. Ngọc bội là bởi vì Vương Diễm tinh huyết mới bị thúc dụng, cho nên hắn có thể ở một mức độ nào đó mượn nhờ ngọc bội lưu lại tại khí tức trong người đến cảm giác nơi này. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói, dưới mặt đất có yếu ớt trận pháp ba động. Mọi người nghe vậy, ào ào xuống lại tới. Viêm Câu ngồi xổm người xuống, bàn tay bao trùm một tầng đỏ thấm hỏa diễm, nhẹ nhàng ấn tại mặt đất, xác thực có trận pháp dấu vết, nhưng phi thường ẩn nấp, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể. Nguyệt Vô Hạ mắt quang một lóe, cần kích hoạt nó sao? Nhưng nếu phát động không biết truyền tống, có thể sẽ có phong hiểm. Vương Diễm đứng người lên, ánh mắt kiên định, lưu tại nơi này cũng là ngồi chờ chết, hắc bảo quái nhân lúc nào cũng có thể đuổi theo, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần. Mọi người liếc nhau, ào ào gật đầu. Dược Mộng Y lìa lấy ra mấy cái viên đan dược phân cho mọi người, lấy phòng ngừa bắt nhất, đại gia trước làm tốt phòng ngự. Vương Diễm hít sâu một hơi, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu trắng khí tức, chậm rãi chú xuống mặt đất. Theo màu trắng khí tức tràn vào, mặt đất dần dần sáng lên phức tạp phù văn, màu trắng bạc quang mang như dòng nước lan tràn ra, cuối cùng hình thành một cái to lớn truyền tống trận. Đứng bước vàng, Vương Diễm khẽ quát một tiếng, chói mắt quang mang bạo phát, mọi người thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt hết. Làm quang mang tán đi lúc, Vương Diễm bọn người phát hiện chính mình đứng tại một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên. Bầu trời âm trầm, nơi xa mơ hồ có thể thấy được tàn phá cổ kiến trúc, trong không khí tràn ngập mục nát cùng cổ lao khí tức. Nơi này là? Hoàng Thiếu Thiên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên đồng tử co rụt lại, các ngươi nhìn bên kia. Theo ngón tay hắn phương hướng, mọi người thấy đường chân trời cuối cùng. Một tòa nguy nga chiến đài trôi nổi tại không, bao quanh lấy ánh sáng óng ánh màn. Chương 436, Thiên Diễn Thí Luyện. Chương 436, Thiên Diễn Thí Luyện. Vương Diễm bọn người nhìn chăm chú nơi xa trôi nổi tại trống không nguy nga chiến đài, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Cái kia xung quanh chiến đài vờn quanh sáng chói màn sáng, phản phất tại gọi về bọn hắn. Tòa kia chiến đài, tựa hồ cùng Chư Thiên Điện có quan hệ. Vương Diễm thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nhị sư minh, ý của ngươi là, chỗ đó khả năng cất giấu rời đi Chư Thiên cổ chiến trường phương pháp? Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn mà hỏi. Có lẽ không chỉ có như thế. Vương Diễm ánh mắt thâm thúy, ngay tại cảm thụ được ngọc bội lưu lại tại thể nội cái kia sợi khí tức bên trong tin tức. Trước mắt nơi này là Thiên Diễn chiến đài. Biết được tin tức Vương Diễm, trong nháy mắt nhớ tới Quân Bất Hối hắn lấy được Thiên Diễn thần tinh, có lẽ thì cùng tòa này chiến đài có quan hệ. Thiên Diễn chiến đài, truyền văn là Chư Thiên Điện một bộ phận, ẩn chứa vô số cơ duyên. Nếu chúng ta có thể tiến vào bên trong, có lẽ có thể thu được không tưởng tượng được tạo hóa. Viêm Câu nắm chặt nắm đấm, chiến ý dâng trào, đã như vậy, còn chờ cái gì? Trực tiếp đi qua. Vương Diễm trầm ngâm một lát, nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi qua tìm tòi hư thực bất quá, cần hành sự cẩn thận. Mọi người gật đầu, lập tức hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về Thiên Diễn chiến đài phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiên Diễn chiến đài bên ngoài, Quân Bất Hối, Tử Thiên Cực, Hàn Vô Trần ba người vẫn đang chờ đợi chiến đài mở ra. lơ lửng ở giữa không trung ba cái thiên diễn thần tinh sen lẫn màn ánh sáng càng sáng chói, chiến đài rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhanh, chiến đài tức sắp mở ra. Sở Thiên cười nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng rực. Bất quá bởi vì thiên diễn chiến đài tán phát khí tức càng ngày càng nhiều, bên ngoài có lấy vô số quỷ dị sinh linh bị hấp dẫn tới. May ra cấm chế màu vàng nóng vững chắc, không có bị quỷ dị sinh linh cho công phá. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi thời khắc, chiến đài phía trên không đột nhiên nứt ra một nói không gian khe hở. Ừm. Quân Bất Hối đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang tăng vọt. Thiên diễn chiến đài mở ra có thể tiến vào bên trong. Sau đó, Quân Bất Hối bọn người hào hào xông vào chính giữa sàn chiến đấu cái kia khe hở không gian. Làm Quân Bất Hối bọn người ở tại này mở mắt, phát hiện bọn hắn thân ở một cái tiểu thế giới bên trong. Tại mọi người dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm, Quân Bất Hối phát hiện nơi xa lơ lửng một tòa hoàn chỉnh thiên diễn chiến đài. Lúc này chính tản ra sáng chói thần quang. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh bay chung quanh tại chiến đài bốn phía, cầm đầu chính là Vương Diễm. Tiên đình người. Tử Thiên Cực sắc mặt đột biến, quanh thân tử khí cuồn cuộn. Hàn Vô Trần trong tay Đông Tuyết Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, bọn hắn sao lại thế? Sau đó Quân Bất Hối chờ ba phương thế lực người lập tức hướng về chân chính thiên diễn chiến đài bay đi. Lúc này, Vương Diễm mấy người cũng là phát hiện Quân Bất Hối bọn hắn, lập tức cảnh giác. Vương Diễm bọn người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua Quân Bất Hối bọn người. Làm Quân Bất Hối, Tử Thiên Cực, Hàn Vô Trần ba người tới gần thiên diễn chiến đài nháy mắt. Bọn hắn trong tay ba cái thiên diễn thần tinh đột nhiên kịch liệt rung động, không bị khống chế tuột tay mà ra. Chuyện gì xảy ra? Tử Thiên Cực biến sắc, đưa tay muốn bắt hoàn hồn tinh, đã thấy ba cái tinh thạch hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phía chính giữa sàn chiến đấu. Oanh! Chiến đài mặt ngoài bỗng nhiên nứt ra một đạo to lớn trận văn, sáng chói thần quang ngút trời mà lên, đem Vương Viên trăm dặm đều bao phủ. Không tốt. Vương Diễm đồng tử co rụt lại, vừa phải nhắc nhở mọi người lui lại, dưới chân lại đột nhiên không còn. Một cỗ không cách nào kháng cự thôn vệ chi lực của tới, vô luận là Quân Bất Hối, Tử Thiên Cực, Hàn Vô Trần chờ cấm tinh người, vẫn là Vương Diễm, Dược Mộng Yiye, Hoàng Thiếu Thiên chờ tiên đình đệ tử, tất cả đều bị cổ này lực lượng lôi kéo, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Soạt. Làm Vương Diễm lần nữa mở mắt lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa cổ lão thạch đài phía trên. Bốn phía vân vụ lượn lờ, nơi xa mơ hồ có thể thấy được liên miên tiên sơn, trên bầu trời lơ lửng vô số phá toái cung điện thi thể, dường như một mảnh bị thời gian quên chiến trường. Nơi này là Thiên Diễn chiến đài nội bộ. Hắn thấp giọng tự nói, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nhị sư minh. Hoàng Thiếu Thiên thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vương Diễm bay đầu nhìn qua, phát hiện tiên đình mọi người cùng Nguyệt Vô Hạ cùng Miêm Câu mấy người cũng lần lượt xuất hiện tại phụ cận thạch đài phía trên. Nhưng Quân Bất Hối, Tử Thiên Cực đẳng người lại không thấy tăm hơi. Xem ra tiến nhập nơi đây người đều bị phân tán. Nguyệt Vô Hạ nói khẽ, này thiên diễn chiến đài, tựa hồ tại sảng chọn thí luyện giả. Ngay tại lúc này, một đạo mênh mông thanh âm tự chân trời vang lên, thiên diễn thí luyện, mở. Thí luyện giả cần sông tam quan, hỏi, vấn tâm, hỏi chiến. Thông qua người, có thể được thiên diễn tạo hóa, thất bại giả, hồn về chiến đài. Thanh âm tiêu tán mấy mắt, mọi người dưới chân thạch đài đột nhiên di động, hóa thành một đầu thông hướng vân hải chỗ sâu thạch giai. Thạch giai cuối cùng, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn thanh đồng cổ điện, điện cửa đóng kín, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Vấn đạo quan. Vương Diễm ánh mắt nghiêm trọng, xem ra là muốn chúng ta đạp vào đầu này thạch giai. Hừ, chỉ là thạch giai, có gì phải sợ? Viêm Câu cười lạnh một tiếng, dẫn đầu cất bước đạp vào. Thế mà, chân của hắn vừa dứt tại cấp thứ nhất trên bậc thang, cả người liền đột nhiên trầm xuống, dường như lưng đeo một tòa núi cao. Bậc thang này, có gì đó quái lạ. Viêm Câu cắn răng, trán nổi gân xanh lên. Vương Diễm nheo mắt lại, trầm giọng nói, đây không phải phổ thông thạch giai, mà chính là hỏi giai môi đạp một bước, đều sẽ tiếp nhận tự thân đại đạo khảo tra. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là biến. Cùng lúc đó, khác một vùng không gian bên trong, Quân Bất Hối một mình đứng tại một mảnh huyết sắc hoang nguyên phía trên, bốn phía thi hải khắp nơi, sát khí trùng thiên. Vấn Tâm Quan, hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, chỉ là huyết cảnh, cũng muốn loạn ta đạo tâm. Lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Quân Bất Hối đột nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co vào. Sư tôn. Mà tại nơi thứ ba không gian bên trong, Tử Thiên Cực cười như điên lấy vung vẩy song quyền, đem một đầu lại một đầu đánh tới hung thú đánh nát. Hỏi chiến quan. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Hắn toàn thân tử hỏa cuốn quanh, chiến ý ngập trời, giết. Giết sạch những xúc sinh này, tạo hóa chính là ta. Thiên diễn chiến đài thí luyện, rốt cục chính thức bắt đầu. Mà tại trời diễn chiến đài nội bộ không gian bên trong, một vị lao giả chính lặng lặng nhìn trước mắt tất cả mọi người thí luyện hình ảnh. Chư thiên, sắp trở về, vừa vặn chọn lựa một số vật dẫn. Thiên tiên chi cảnh, thời cấm đạo đài. Khương Vô Danh tại thời gian trường hà bên trong đã thu được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, bây giờ cũng tìm được rời đi nơi đây chìa khóa. Mà cái khác người ngoại trừ Âu Dương Hành Vân cùng Vạn Đạo Học Viện Liễu Thành, những người còn lại đã vẫn lạc tại thời không thế giới bên trong. Chí cường giả tại thời cấm đạo đài chủ nhân trước mặt, bất quá là tương đối cường đại quy nguyên cảnh thôi. Nếu như không phải là vì trong đó niềm vui thú, dù là tại tiên thiên chi cảnh bên trong vị này chỉ là một tôn hóa thân, cũng có thể một chỉ xóa đi chư thiên vạn giới bên trong sở hữu chí cường giả. Mà tại Khương Vô Danh cùng Âu Dương Hành Vân lúc rời đi không thế giới về sau, phát hiện bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại tiên đỉnh bên trong, không khỏi cảm thán hắn cường đại. Chương 437, cổ chiến trường đóng lại, phân tranh lại nổi lên. Chương 437, cổ chiến trường đóng lại, phân tranh lại nổi lên. Tuy nhiên Khương Vô Danh cùng Âu Dương Hành Vân bị vây ở thời cấm đạo đài thời gian ngàn năm, bất quá đối với bọn hắn tới nói, tựa như chỉ có một cái chớp mắt. Về sau, Khương Vô Danh theo Khương Càn Khôn cái kia bên trong biết được từ hắn rời đi tiên đỉnh về sau, chư thiên vạn giới phát sinh mỗi một kiện đại sự. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở Vạn Đạo Học Viện trên thân. Hắn hôm nay cũng không phải chí cường giả có thể so sánh. Tuy nhiên còn chưa đột phá đến quy nguyên phía trên, nhưng hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ, hắn đều tại ngược dòng thời gian trường hà bên trong tìm tới. Bởi vậy thu hoạch được rất nhiều khen thưởng. Mà theo Khương Vô Danh chiến lược đề thăng, Khương Hàn Vũ, Thông Thiên đám người chiến lược cũng là thẳng tắp tăng lên. Ao ao nắm giữ chí cường giả chiến lược, hoàn toàn không thua quy nguyên giới bất kỳ một thế lực nào nội tình. Thậm chí hiện tại Tiên Đình đã có quét ngang quy nguyên giới, thậm chí vạn giới thực lực cường đại. Cái này thời gian ngàn năm đến nay, Chư Thiên vạn giới theo Hoàng Kim đại thế không ngừng phát triển, càng phát phồn vinh hưng thịnh. Đến mức gần tàng tại Chư Thiên chỗ sâu một ít bí mật bắt đầu nổi lên. Đồng thời có rất nhiều kinh khủng tồn tại dần dần thức tỉnh. Bọn hắn hoặc là tự mình phong ấn, hoặc là bị cường địch sở phong, đều ở thời đại này chậm rãi khôi phục. Những thứ này kinh khủng tồn tại phần lớn đều là thái cổ thời đại trước đó nhân vật, hoặc là giống bạn đạo học viện Cửu Thiên Tuế cùng Tinh Hà vẫn thạch khu vực vị kia thần bí lão giả một dạng, là đến từ Chư Thiên bên ngoài sinh linh. Nếu như chờ bọn hắn hoàn toàn khôi phục thực lực, cái kia Chư Thiên vạn giới thế lực bố cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, Vạn Đạo Học Viện, Liêu Thanh Tôn giả đã về đến nơi này, hắn so Khương Vô Danh cùng Âu Dương Hành Vân hai người sớm thu hoạch được chìa khóa, rời đi thời không thế giới. Lại Liêu Thanh bây giờ chiến lược cực kỳ khủng bố, coi như không có đột phá quy nguyên phía trên, trừ Khương Vô Danh bên ngoài có thể nói là Chư Thiên vạn giới bên trong đệ nhất nhân. Có điều hắn cũng không biết Khương Vô Danh bọn hắn còn sống hay không, hoặc là đã vẫn lạc tại thời không thế giới bên trong. Cho nên dù là hiện tại hắn nắm giữ cực kỳ thực lực cường đại, cũng không có tùy tiện đối Tiên Đỉnh động thủ. Dù sao, Khương Vô Danh nếu như không có bất lạc, cái kia hắn thực lực cũng sẽ nhận được đề thăng. Làm Liêu Thanh trở lại Vạn Đạo Học Viện thời điểm, phát hiện không liên lạc được mấy vị khác chí cường giả, chỉ có Hám Thiên Tôn giả cho hắn đáp lại. Quy Nguyên giới các đại thế lực chí cường giả cơ bản đều tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong thăm dò, tìm kiếm đột phá quy nguyên phía trên phương pháp. Mà Lây Trời thì là tại Tinh Hà Vẫn Thạch khu vực chờ đợi thần bí lão giả thức tỉnh, từ đó trước tiên đối Tiên Đỉnh động thủ. Trong đoạn thời gian này, Vạn Đạo Học Viện mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều tại Tiên Đỉnh trong tay bị thiệt lớn. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, thần bí lão giả có một chút dấu hiệu thức tỉnh, cho nên Hám Thiên Tôn giả chỉ có thể thủ ở bên cạnh hắn. Mà vạn giới bên trong, các đại thế lực vạn cổ cự đầu cường giả, giờ phút này cũng đều canh giữ ở tiến nhập Chư Thiên cổ chiến trường mỗi một đầu cổ đạo bên ngoài, chờ mong lấy chính mình tiên kiêu có thể lấy được vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa. Dù sao, sách cổ phía trên từng có ghi chép, viễn cổ thời đại, có người tiến vào Chư Thiên cổ chiến trường trước đó, vẫn là đạo nguyên cảnh tu vi. Đợi đến cổ chiến trường đóng lại, vị kia đã trở thành chí cường giả. Tuy nhiên sách cổ bên trong ghi lại 10 phân qua trường, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này là chân thật tồn tại. Nếu như không phải Chư Thiên cổ chiến trường hạn chế quy nguyên cảnh cường giả tiến nhập, bọn hắn đã sớm tràn vào trong đó, tranh đoạt cái kia vô thượng cơ duyên. Tại Chư Thiên cổ chiến trường mở ra một năm sau, lúc này mỗi cái cổ đạo lối vào, không gian kịch liệt bặm mẹo. Từng đạo chật vật thân ảnh bị cuồng bạo năng lượng loạn lưu đánh bắn mà ra. Các đại thế lực các cường giả sắc mặt đổi biến, ào ào bay người lên trước tiếp ứng chính mình tiên tiêu. Chuyện gì xảy ra? Cổ chiến trường lịch luyện rõ ràng còn có 3 năm mới kết thúc. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả tiếp được máu me khắp người tông môn thánh tử, sắc mặt âm trầm như thủy. Vạn Đạo Học Viện bạn cổ cự đầu chắp tay đứng ở hư không, trong mắt kim quang lưu chuyển, thời không chi mắt xuyên thấu từng lớp sương mù. Hắn trông thấy những cái kia bị ném ra thiên kiêu thể nội, đều quấn quanh lấy từng sợi quỷ dị hắc khí, chính lặng yên không một tiếng động ăn mòn bọn hắn thần hồn. Không thích hợp, trong cổ chiến trường có biến cố. Vừa dứt lời, một vị đến từ Huyền Linh Tông thiên kiêu đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến đến đen như mực, dưới làn da hiện ra quỷ dị màu đen đường vân. Sau đó cái kia Huyền Minh Tông thiên kiêu thân thể bắt đầu vặn vẹo bành trướng, da thịt từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới nhúc nhích màu đen huyết đục. Hắn khí tức điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt lại đạt đến quy nguyên cảnh. Chờ đề thăng đến quy nguyên cảnh sau liền bắt đầu không khác biệt công kích người xung quanh. Huyền Linh Tông cường giả phát giác được hắn thần hồn đã bị một cỗ tử khí cho ăn mòn, giờ phút này tựa như là một cái xác không hồn đồng dạng. Sau đó Huyền Linh Tông cường giả không chút do dự xuất thủ, chém giết chính mình tiên tiêu. Lúc này, toàn bộ cổ chiến trường bên ngoài loạn cả một đoàn, vượt qua ba thành tiên tiêu cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Hắc vụ tràn ngập ở giữa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo dữ tợn hư ảnh đang gầm thét. Khi mọi người đem những cái kia dị biến đệ tử chém giết về sau, mới từ ngay tại đệ tử trong miệng biết được Chư Thiên cổ chiến trường quỷ dị. Từ khi bọn hắn tiến vào bên trong về sau, liền phát hiện toàn bộ cổ chiến trường cơ hồ bị sát khí, oán khí cùng tử khí bao phủ lấy. Còn có lấy rất nhiều quỷ dị sinh linh, cơ hồ đều bị tam khí ăn mòn. Cho dù là phát hiện một loại nào đó chí bảo cơ duyên, bọn hắn cũng vô pháp thu hoạch. Những cái kia kinh khủng quỷ dị sinh linh tựa hồ là ở khắp mọi nơi. Vạn giới bên trong thế lực khác cũng không đủ nội tình, không cách nào phát hiện Chư Thiên cổ chiến trường bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến quy nguyên giới bên trong quy nguyên cảnh thế lực một tên đệ tử lên tiếng, mọi người mới biết được Chư Thiên điện thế mà xuất hiện tại cổ chiến trường bên trong. Mà còn có rất nhiều tại thái cổ thời đại trước đó thế lực, mặc kệ là người hoặc di chỉ, đều xuất hiện ở cổ chiến trường. Đông đảo vạn cổ cự đầu đang nghe Chư Thiên điện tên về sau, cũng là toàn thân kinh hãi. Căn cứ tông môn bên trong ghi chép, mấy lần trước Chư Thiên cổ chiến trường bên trong, có thể chưa từng xuất hiện bực này thế lực anh tử. Xem ra bọn hắn có lẽ cũng là Chư Thiên cổ chiến trường phát sinh dị biến mà nguồn. May ra, cổ chiến trường sau khi kết thúc, chỉ là đem các đại thế lực đệ tử bước đi ra, không có nhìn thấy Chư Thiên điện trở quỷ dị bóng dáng. Xem ra bọn hắn còn không thể rời đi cổ chiến trường, cho các đại thế lực tìm kiếm giải quyết chống cự phương pháp của bọn hắn. Cùng lúc đó, một chỗ khác lối ra, Vương Diễm mấy người cũng là vết thương chẳng chịt bị ném ra. Bên ngoài chờ đợi trưởng lão nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, cũng là quá sợ hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên Tiên Đình đệ tử đều bị như thế trọng thương tổn, vậy bọn hắn chính mình đệ tử lại sẽ có hạng gì kết cục? Nguyệt Thần Điện cùng Phần Thiên Thánh Địa cường giả cũng là hào hào đi tới Nguyệt Vô Hạ cùng Viêm Câu bên người, cha nhìn tình huống của bọn hắn. Tốt tại không có cái gì chí mệnh vết thương, mọi người mới yên tâm. Đang lúc mấy vị cường giả muốn hỏi thăm bọn họ cổ chiến trường phát sinh chuyện gì lúc, lại có người bị ném ra. Quay đầu nhìn lại, Quân Bất Hối bọn hắn mấy người, Đồng Vương Diễm bọn hắn một dạng, bản thân bị trọng thương. Vạn Đạo Học Viện cường giả lập tức tiến lên xuất ra đan dược tới phục dụng. Sau đó, Quân Bất Hối lập tức hướng về Vương Diễm bọn hắn mắng to. Tiên đỉnh, cướp ta chờ cơ duyên, thù này không đội trời chung. Tử Dương Thánh Địa Tử Thiên Cực cùng Băng Xương Thánh Địa Hàn Vũ Đuổi cũng là đại mắng lên. Rõ ràng bọn hắn ba người nắm giữ Thiên Diễn thần tình, có thể Thiên Diễn chiến đài sau cùng cơ duyên lại bị Vương Diễm bọn hắn đoạt được. Nghe đến đó, Vạn Đạo Học Viện cùng mấy thế lực lớn khác vạn cổ cự đầu đào ảo nhìn hướng Vương Diễm bọn hắn. Ngoại trừ Nguyệt Thần Điện cùng Phần Thiên Thánh Địa cường giả, không có nhìn thấy Tiên Đình người xuất hiện. Cho nên bọn họ chuẩn bị thừa cơ đối Vương Diễm chờ Tiên Đình đệ tử độc thủ. Chương 438, vây giết Tiên Đình đệ tử chương 438, vây giết Tiên Đình đệ tử nơi đây cái khác thế lực người, mắt thấy Tiên Đình cùng Vạn Đạo Học Viện đem muốn lần nữa bạo phát xung đột đại chiến, sau đó lập tức rời xa. Tuy nhiên đông đảo thế lực đệ tử vẫn lạc tại Chư Thiên Cổ chiến trường bên trong, nhưng đã trở thành sự thật, bọn hắn có thể không có thể làm cho mình cũng chết ở đây. Bây giờ hai đại thế lực ân oán lần nữa thăng cấp, vạn giới lại nếu không bình tĩnh. Nơi đây cổ đạo cửa vào bên ngoài, pháp tắc chảy xuôi, phù văn lấp loé. Tinh huy quang mang không ngừng sáng chói, càng nhiều thiên kiêu đệ tử bị Chư Thiên Cổ chiến trường bước đi ra. Vương Diễm bọn hắn cũng là lần nữa gặp được Thần Hoa Đạo Cung Tân Đạo Tử Cơ Vô Bệnh. Lúc này, cùng Vạn Đạo Học Viện quan hệ mười phân mật thiết ngũ đại thế lực đều ở chỗ này. Bọn hắn cũng đều là cùng Tiên Đình có cực lớn ân oán xung đột, chuẩn bị liên hợp lại một lần hành động chém giết Tiên Đình đệ tử. Mà Nguyệt Thần Điện cùng Phần Thiên Thánh Địa cường giả gặp này, cũng là mang theo Nguyệt Vô Hạ cùng Biêm Câu cách xa Vương Diễm bọn hắn. Dù sao thì coi như bọn hắn có lòng bảo vệ Vương Diễm bọn người, cũng vô pháp chống cự sáu đại thế lực bây công. Lại Vạn Đạo Học Viện có thể điều động thế lực có thể không chỉ chừng này. Đợi chút nữa nhất định muốn đem Tiên Đình những người này trước hung hăng tra tấn một phen lại đem hắn chém giết, nếu không không thể để lộ chúng ta mối hận trong lòng. Thần Hoa Đạo Cung trưởng lão ngữ khí mười phân băng lãnh nói. Bọn hắn vạn cổ cự đầu cũng là tản mát ra cường đại khí tức, gật đầu ra hiệu. Lần này bọn hắn sáu đại thế lực nhất định muốn đem Tiên Đình những này đệ tử cho triệt để chém giết, không thể để cho bọn hắn lại trưởng thành tiếp. Nếu như không phải Chư Thiên Cổ chiến trường sắp đóng lại, chỗ phát ra năng lượng để bọn hắn không thể lập tức động thủ. Không phải vậy Vương Diễm bọn người đã sớm là bọn hắn trong tay vong hồn. Cũng không lâu lắm, càng nhiều vạn cổ cự đầu hàng lâm nơi đây, đây là không định cho Vương Diễm bọn hắn mấy người một điểm cơ hội chạy trốn. Mà Vương gia tại cảm giác được Vương Hiên khí tức về sau, vốn là cũng hướng về bên này chạy đến, lại ở nửa đường bị Vạn Đạo Học Viện cái khác cường giả vây. Tựa hồ Vạn Đạo Học Viện chuẩn bị mượn cơ hội lần này, hướng sở hữu địch nhân tuyên chiến. Bởi vì Liễu Thanh Tôn giả theo Hám Thiên Tôn giả cái kia bên trong biết được có thể hướng Tiên Đỉnh đạo thủ. Tại Chư Thiên Cổ chiến trường đóng lại trước đó, Tinh Hà Vẫn Thạch khu vực. Hám Thiên Tôn giả đứng tại một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên, nhìn lấy trước mắt dần dần thức tỉnh thần bí lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kích động. "Tiền bối, ngài rốt cục muốn tỉnh." Thần bí lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Hắn cảm thụ một chút Chư Thiên khí tức, thản nhiên nói, "Cái này một giấc, ngủ được có hơi lâu à?" Hám Thiên Tôn giả vội vàng nói, "Tiền bối, còn thỉnh ngài xuất thủ hủy diệt Tiên Đỉnh." Thần bí lão giả mỉm cười, "Tiên Đỉnh, có chút ý tứ. Bất quá trước đó, ta phải đi trước gặp mấy cái lão bằng hữu." "Lão bằng hữu?" Hám Thiên Tôn giả sững sờ. Thần bí lão giả không có giải thích, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là đằng sau truyền đến một câu, "Sau một tháng, Tiên Đỉnh gặp." Nghe được câu này, Hám Thiên Tôn giả cũng là rốt cục lộ ra nụ cười, hắn đợi lâu như vậy, rốt cục có thể đối Tiên Đỉnh độc thủ. Hiện tại, có thần bí lão giả trợ giúp, tăng thêm Liễu Thanh Tôn giả thực lực tăng lên rất nhiều. Vạn Đạo Học Viện tại đối phó Tiên Đỉnh có cực lớn lòng tin. Tuy nhiên cái khác chí cường giả còn chưa hề quay về, thế nhưng đã không trọng yếu. Lúc này, Vương Diễm bọn người bị Vạn Đạo Học Viện cùng cái khác thế lực vây lại. Chỉ đợi Chư Thiên Cổ chiến trường triệt để đóng lại, thu hồi cái kia áp chế một chúng cường giả năng lượng, chính là Vương Diễm đám người tử kỳ. Thậm chí Liêu Thanh Tôn giả còn xuất hiện ở Chư Thiên Cổ chiến trường bên ngoài hư không bên trong, để phòng Tiên Đỉnh cường giả xuất thủ cứu người. Hắn lúc này, bản thân cảm giác cường đến đáng sợ. "Oanh!" Theo Chư Thiên Cổ chiến trường phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng liền đại biểu cho triệt để đóng lại. Thế mà, ngay tại Vạn Đạo Học Viện nhóm thế lực vạn cổ cự đầu chuẩn bị động thủ thời khắc, thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên một đạo réo rắt kiếm minh. "Cong!" Một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới, đem Vương Diễm bọn người hộ ở trong đó. Kiếm quang tán đi, lộ ra Thông Thiên cái kia thanh lãnh thân ảnh. Bây giờ Thông Thiên đã trở thành một tên chí cường giả, này một thân kiếm đạo xuất thần nhập hóa, đã đạt đến cực cảnh. Cho dù là Liễu Thanh Tôn giả, đều chưa kịp phản ứng. "Chư vị, đây là muốn đối với ta Tiên Đình đệ tử làm cái gì?" Thông Thiên đứng chắp tay, quanh thân kiếm ý lẫm liệt. Vạn Đạo Học Viện vạn cổ cự đầu sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Thông Thiên, ngươi vậy mà trở thành chí cường giả? Thế nào, thật bất ngờ." Âu Dương Hành Vân cười lạnh một tiếng. Lúc này, Liễu Thanh Tôn giả cũng là theo hư không bên trong đi ra. Coi như Thông Thiên trở thành chí cường giả, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối trấn áp hắn. Dù sao, hắn nhưng là tại thời không thế giới bên trong tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt, không chỉ có riêng là ngoại giới cái kia thời gian ngàn năm. Mặc dù không có đột phá quy nguyên phía trên, nhưng chiến lực có thể là có biến hóa về chất. Hai người cách không giằng co, kinh khủng uy áp hướng bốn phía tán đi, làm đến chung quanh muốn quan chiến các đại thế lực không thể không lần nữa rời xa. "Các ngươi Tiên Đỉnh chỉ một mình ngươi, đây chính là mang không đi Vương Diễm bọn hắn." Liêu Thanh Tôn giả khẽ cười nói. Mà Thông Thiên tại đối mặt Liễu Thanh thời điểm, cũng là cảm giác sâu sắc một cỗ khủng bố khí tức. Dù là hắn bây giờ trở thành chí cường giả, lại có loại không có sức chống cự cảm giác. Đây cũng là Liễu Thanh tại thời không thế giới bên trong đạt được cơ duyên tạo hóa. Thông Thiên giao cho ta, các ngươi đi đem Vương Diễm trở tiên đỉnh đệ tử tiêu diệt. Liễu Thanh tôn giả nhàn nhạt lên tiếng, tiếng nói vừa ra sau hướng thẳng đến Thông Thiên xuất thủ. Nơi này tình hình chiến đấu, cũng là đưa tới chư thiên các đại thế lực ánh mắt. Không nghĩ tới tiên đỉnh thế mà cùng Vạn Đạo học viện lần nữa bạo phát đại chiến, hơn nữa còn là trực tiếp bạo phát chí cường chi chiến. Mà lại cái khác thế lực cũng tại ảo ảo hướng bên kia tiến đến, Vương gia cùng Triệu gia cường giả đều bị ngăn cản, tính cả Huyền môn cường giả cũng là như thế. Xem ra Vạn Đạo học viện lần này là chuẩn bị muốn làm thật. Chư thiên bên trong một mảnh tiếng động lớn xôi, mỗi cái quan chiến thế lực đều lớn vì chấn kinh. Lúc này Huyền môn chi chủ, tuy nhiên phái Huyền môn bên trong các đại cường giả trước đi trợ giúp Thông Thiên, nhưng hắn lại không có tự mình tiến về, bởi vì bọn hắn Huyền môn tiên kiêu bản thân bị trọng thương, một số người còn nhiễm phải tử khí. May ra không phải rất nghiêm trọng, lấy bạn cổ cự đầu bản nguyên chi lực có thể đem hắn thanh trừ hết. Cho nên Huyền môn chi chủ chỉ phái một số người đi qua, còn lại đều phải về Huyền môn cứu chữa môn hạ đệ tử. Lúc này Thông Thiên bị Liêu Thanh tôn giả cho liên lụy ở, hoàn toàn không để ý tới Vương Diễm bọn hắn. Mà Vương Diễm mấy người căn bản không hoảng hốt, bởi vì bọn hắn biết Thông Thiên trưởng lão đã xuất hiện, cái kia mấy vị khác tất nhiên cũng tại phụ cận. Bây giờ bọn hắn chỉ phải mau sớm khôi phục thực lực, đợi đến một hồi đại loạn chiến thời điểm có thể tìm cơ hội giải quyết hết quân bất hối bọn hắn. Chương 439, chí cường giả chi chiến. Chương 439, chí cường giả chi chiến. Chư thiên chỗ sâu, Hám Thiên tôn giả ngay tại hướng về chiến trường bên này đuổi. Tiên đỉnh Thông Thiên vậy mà đột phá đến chí cường giả, bất quá chớ có cho là dạng này liền có thể cùng ta Vạn Đạo học viện đối kháng. Tiên bối đã thức tỉnh, tiên đỉnh sớm muộn muốn bị hủy diệt rơi. Giờ phút này, ngay tại Liễu Thanh tôn giả hướng Thông Thiên động thủ một khắc này, đông đảo vạn cổ cự đầu cũng là ào ào hướng Vương Diễm bọn người đánh tới. Trong đó không chỉ có lấy Vạn Đạo học viện cùng Thần Hoa đạo cung cái này ngũ đại thế lực cường giả, còn có cái khác rất nhiều thế lực người. Những thứ này tiên đình đệ tử tội đáng chết vạn lần, trước đó chém giết ta tông, tộc, thiên tiêu, nhất định phải nỗ lực tử vong đại giới. Ở trong đó chẳng những bao gồm quy nguyên giới thế lực, còn có một số vạn giới bên trong vừa mới thăng cấp quy nguyên cảnh thế lực. Tại chư thiên cổ chiến trường mở ra trước, bọn hắn đệ tử tại cùng Vương Diễm bọn người tranh đoạt cơ duyên chí bảo thời điểm, bị chém giết vẫn lạc. Bởi vậy đều là thống hận tiên đình người. Nếu không phải e ngại tiên đình cái kia cường đại mà thần bí nội tình, đã sớm công lên cửa đi. Hiện tại có Vạn Đạo học viện đi đầu, đông đảo thế lực cũng là ào ào gia nhập thảo phạt tiên đình đội hình. Đồng thời, những cái kia vừa mới thăng cấp quy nguyên cảnh thế lực cũng muốn mượn cơ hội này, trèo phía trên Vạn Đạo học viện bực này bá chủ thế lực, vì về sau tiến nhập quy nguyên giới làm chuẩn bị, chỉ gặp bọn hắn từng cái sát ý ngập trời, toàn bộ không gian tràn ngập nộ hỏa. Đáng tiếc là, Nguyệt Vô Hạ cùng Viêm Câu đều muốn ra tay trợ giúp Vương Diễm bọn hắn. Dù sao, bọn hắn cũng coi là sinh tử chi giao. Nhưng Nguyệt Thần Điện cùng Phần Tiên Thánh Điệp nhưng không cách nào cùng nhiều như vậy thế lực đối kháng. Tuy nhiên Vạn Đạo học viện cùng các đại thế lực đều không có xuất động nội tình, nhưng nếu quả thật đến cái kia bước, chư thiên nhất định sinh linh đồ thán. Hôm nay, tiên đỉnh đệ tử phải chết tuyệt. Đến nói thần thông đạo pháp theo mỗi một cái quy nguyên cảnh cường giả trong tay đánh ra. Càng có một cái cự thủ, khủng bố vô biên, từ trời rơi xuống, để Vương Diễm bọn người đỉnh đầu mảnh kia không gian nứt toát, hỗn độn mãnh liệt, đại đạo phù văn bay múa. Thế mà, ngay tại đông đảo cường giả công kích sắp rơi vào Vương Diễm đám người trên thân lúc, một vệt thần quang sáng lên, đem Vương Diễm bọn người tất cả đều bao trùm, làm những cái kia cường đại đạo pháp thần thông rơi xuống về sau, hoàn toàn bị thần quang cho hấp thu. Liền cái kia ngập trời cự đầu tại đụng vào thần quang thời điểm, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô. Là ai? Một chúng cường giả phát ra nghi hoặc, chẳng lẽ tiên đỉnh cái khác người cũng đã tới sao? Mà Liêu Thanh Tôn giả tại cảm giác được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, cũng là một chiêu đánh lui Thông Thiên, tạm thời ngưng chiến. Nơi xa, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, đạp trên tinh hà mà đến, nguyên một đám vai hùng kiếp người, nhìn xuống vạn giới. Chỉ thấy Âu Dương Hành Vân đạp không mà đến, đi theo phía sau Khương Hàn Vũ, Khương Thái Hư cùng Minh Hà lão tổ. Bọn hắn mỗi người đều tản ra chí cường giả khí tức, để mọi người tại đây không biến sắc. Âu Dương Hành Vân, Liêu Thanh Tôn giả đồng tử co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Âu Dương Hành Vân không chỉ có còn sống, thực lực càng là đạt đến mức kinh khủng như thế. Phải biết, ban đầu ở tiến nhập thời cấm đạo đái trước đó, hắn liền vạn cổ cự đầu đều không có đạt tới. Không nghĩ tới Âu Dương Hành Vân thế mà tại thời không thế giới bên trong thu được như thế tạo hóa, trực tiếp vượt qua vạn cổ cự đầu, trở thành chí cường giả. Hơn nữa nhìn tiên đình mấy người khác, Khương Hằng Vũ bọn hắn lúc trước cũng bất quá là vạn cổ cự đầu thực lực mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ cũng đi tới chí cường giả hàng ngũ. Bất quá coi như thế, Liêu Thanh Tôn giả vẫn không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, bằng vào hắn hiện tại chiến lực, một người chấn áp năm tên chí cường giả cũng là dư xài. Âu Dương Hành Vân ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói, nghe nói có người muốn giết ta tiên đỉnh đệ tử. Bây giờ, Âu Dương Hành Vân cũng coi là triệt để gia nhập tiên đỉnh, trở thành tiên đỉnh một phần tử. Vạn giới bên trong những cái kia vừa mới thăng cấp quy nguyên cảnh thế lực cường giả cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bọn hắn liền vạn cổ cự đầu nội tình đều không có, chỉ là mấy vị quy nguyên cảnh ba tư trọng cảnh giới người, nhưng không cách nào cùng tiên đình mấy vị này chí cường giả đối kháng. Âu Dương Hành Vân lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, hiểu lầm. Vừa rồi sát ý có thể không giả được. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một đạo sáng chói thần quang quét ngang mà ra. Những cái kia vừa mới còn đằng đằng sát khí quy nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt bị đẩy lui vào trượng, miệng phun máu tươi, khí tức bị bại, gần như sắp chết. Cái này, đây chính là chí cường giả thực lực. Có người hoảng sợ thấp giọng hô. Mọi người hoảng sợ thất sắc, những cái kia nguyên bản kêu gào muốn tiêu diệt tiên đỉnh đệ tử thế lực cường giả, giờ phút này đều là câm như hến, không còn dám phát một lời. Âu Dương Hành Vân vẹn vẹn tiện tay vung lên, liền để hơn 10 vị quy nguyên cảnh cường giả trọng thương ngã gục, loại này thực lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Liêu Thanh Tôn giả sắc mặt âm trầm như thủy, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Hành Vân, âm thanh lạnh lùng nói, "Âu Dương Hành Vân, cho dù ngươi đột phá đến chí cường giả, hôm nay cũng đừng hòng bảo vệ những thứ này tiên đỉnh đệ tử." Nói, Liêu Thanh Tôn giả liền muốn động thủ, muốn lấy tuyệt đối lực lượng trấn áp Âu Dương Hành Vân cái này năm vị trí cường giả. Liêu Thanh Tôn giả ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân pháp tắc sôi trào, mênh mông uy áp để toàn bộ tinh không đều tại rung động. Hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ, một trường quét ngang mà ra. Lòng bàn tay diễn hóa vạn đạo pháp tắc, hóa thành một tôn giả thiên tế nhật tự ấn, hướng về Âu Dương Hành Vân năm người trấn áp xuống. Vạn đạo trấn thiên ấn. Một kích này, đủ để nghiền toái tinh hà, hủy diệt vạn giới. Thế mà, đối mặt như thế khủng bố thế công, Âu Dương Hành Vân năm người không sợ chút nào, mỗi người thi triển thần thông, nên chiến mà lên. Tuế Nguyệt Trường Hà, nghịch. Âu Dương Hành Vân thét dài một tiếng, hai tay huy động, quanh thân hiện ra một đầu sáng chói thời gian trường hà, nước sông cuốn ngược mà lên, cọ rửa hướng Liêu Thanh Tôn giả cự ấn. Thời gian pháp tắc mãnh liệt, lại để cái tia chấn áp xuống cự ấn tốc độ chậm giảm, dường như lâm vào vũng bùn, uy năng đại giảm. Thái Hư thần kiếm, chém. Thương Thái Hư ánh mắt như điện, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo sáng chói kiếm quang, kiếm mang ngang qua tinh không, phút chốc chém ra ngàn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá diệt vạn pháp uy năng, điên cuồng chém thẳng tại cự ấn phía trên, khiến cho vết nứt dày đặc. Hàng Vũ Hồng Lô, luyện. Khương Hằng Vũ hai tay kết ấn, một tòa to lớn thần lô hư ảnh hiện lên. Lô nội hỗn độn hỏa thiêu đốt, thôn vệ vạn đạo, trực tiếp đem cái kia cự ấn nuốt vào trong đó, lấy vô thượng thần hỏa luyện hóa. Huyết hải ngập trời, phệ. Minh Hà lão tổ âm lãnh cười một tiếng, dưới chân hiện lên vô tận huyết hải. Sóng máu cuồn cuộn, hóa thành nhức vạn dữ tận huyết ảnh, điên cuồng cắn xé cự ấn, thôn vệ hắn pháp tắc chi lực. Chu Tiên kiếm trận, giết. Thông Thiên giáo chủ tay áo vung lên, bốn chôi sát kiếm hành không, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt triển khai. Vô tận sát phạt kiếm khí rảo sát mà xuống, phối hợp còn lại bốn người thần thông, triệt để đem cái kia cự ấn chém chết. Ầm ầm. Cự ấn nổ tung, vô tận pháp tắc toái phiến băng tán, toàn bộ tinh không đều tại kịch liệt lay động, vô số tinh thần tại dư âm của đòn đánh này bên trong hóa thành một biển. Mà chư thiên vạn giới cũng bởi vì bọn hắn chiến đấu vì thế mà chấn động. Chí cường giả thế nhưng là đứng tại chư thiên đỉnh cao nhất cường giả, hắn chiến lực khủng bố vô biên. Vạn giới sinh linh lúc này trong lòng sinh giật mình, e sợ cho bọn hắn sẽ bởi vì đại chiến dư âm mà đánh mất sinh mệnh. Bất quá may ra, nơi này là chư thiên cổ chiến trường. Tuy nhiên đã đóng lại, nhưng hắn đặc hữu không gian bình chướng hoàn toàn có thể tiếp nhận chí cường giả đại chiến. Liêu Thanh Tôn giả đồng tử hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới năm người liên thủ có thể dễ dàng như thế phá vỡ hắn sát chiêu. Nhưng hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói, có chút bản lãnh, nhưng còn chưa đủ. Chương 440, Liêu Thanh bại lui chương 440, Liêu Thanh bại lui sau đó, Liêu Thanh Tôn giả trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý, hắn hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra vạn đạo thần luân, mỗi một đạo thần luân đều đại biểu cho một loại vô thượng đại đạo. Vạn đạo quy nhất, phá diệt chư thiên. Theo hắn quát khẽ, cái kia vạn đạo thần luân bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh khai thiên thần phủ nhận phía trên lưu chuyển lên phá diệt vạn giới khí tức khủng bố. Một cách này đã siêu việt phổ thông chí cường giả phạm chủ, ẩn ẩn chạm tới càng cao tầng thứ lực lượng. Âu Dương Hành Vân năm người vẻ mặt nghiêm túc, lập tức biến hóa trận hình. Khương Thái Hư cùng Thông Thiên giáo chủ phân lập hai bên, Chu Tiên tứ kiếm cùng Thái Hư thần kiếm hòa lẫn, Khương Hằng Vũ cùng Minh Hà lao tổ một trái một phải, Hằng Vũ Hồng Lô cùng huyết hải quấn quýt nhau, Âu Dương Hành Vân ở giữa mà đứng, thời gian trường hà vờn quanh thân. Vũ hành nghịch chuyển, thời không treo ngược. Năm người đồng thời bấm niệm pháp quyết, năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy mà hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói ngũ hành thần hoàn. Thần hoàn xoay tròn ở giữa, thời không bặm mẹo, lại trong hư không mở ra một phương độc lập tiểu thế giới, đem Liêu Thanh Tôn giả khai thiên thần phủ dẫn vào trong đó. Và anh, kinh thiên động địa nổ tung tại tiểu thế giới bên trong bạo phát, dư âm bị hoàn mỹ giam cầm, không có một tia tiết lộ đến ngoại giới. Liêu Thanh Tôn giả sắc mặt rốt cuộc biến, hắn không nghĩ tới năm người liên thủ có thể đạt tới cảnh giới như thế. Không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể? Âu Dương Hành Vân cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại thời cấm đạo đài thu được cơ duyên. Ngươi lai, tại thời cấm đạo đài bên trong, Âu Dương Hành Vân không chỉ có đột phá cảnh giới, càng tìm hiểu ra một loại thời không bí pháp. Bộ bí pháp này có thể đem khác biệt lực lượng hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra viễn siêu đơn độc tác chiến uy lực. Liêu Thanh Tôn giả trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã như vậy, vậy liền để các ngươi kiến thức xuống chân chính lực lượng. Liêu Thanh Tôn giả giận quát một tiếng, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt, dường như một vòng hừng hực thái dương trong hư không nổ tung. Hán khí tức liên tục tăng lên, lại trong phút chốc đột phá vốn có cảnh giới ràng buộc, bước vào một cái huyền diệu khó giải thích lĩnh vực. Vạn đạo tịch diệt, duy ngã độc tôn. Hắn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng hư không từng khúc nứt toát, vô số đại đạo pháp tắc như xiềng xích giống như quấn quanh ở hắn trên hai tay. Trôi này khai thiên thần phủ lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này phủ nhận phía trên lại hiện ra lít nha lít nhít cổ lao phủ văn. Mỗi một viên phủ văn đều ẩn chứa bị diệt một phương thiên địa khủng bố uy năng. Âu Dương Hành Vân năm người đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thương Thái Hư áo bào không gió mà bay, Chu Tiên tứ kiếm phát ra bén nhọn kiếm minh, Thông Thiên giáo chủ râu tóc đều dựng, Thái Hư thần kiếm phía trên quang mang sáng tối chập chờn, Khương Hằng Vũ Hồng Lô kịch liệt rung động, vách lò hiện lên vết rách, Minh Hà lao tổ dưới chân huyết hải sôi trào cuộn, lại có bước hơi dấu hiệu. Kết trận. Âu Dương Hành Vân hét to, năm người đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Thời gian trường hà, Chu Tiên kiếm trận, Thái Hư thần quang, Hằng Vũ chi hỏa, U Minh huyết hải năm loại sức mạnh tại tinh huyết tôi động phía dưới điên cuồng xen lẫn. Vũ hành thần hoàn xoay tròn cấp tốc biên giới chỗ thậm chí bắt đầu xé rách hư không.
Oanh!
Khai thiên thần phủ cùng ngũ hành thần hoàn ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ thời không dường như tại thời khắc này đứng im. Chói mắt quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được Liêu Thanh Tôn giả mặt mũi dữ tợn cùng Âu Dương Hành Vân năm người cắn răng trèo chống thân ảnh. Răng rắc. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn băng lên, ngũ hành thần hoàn phía trên xuất hiện một vết nứt. Khương Hằng Vũ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Minh Hà lão tổ huyết hải trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, thân hình hư miễn mấy phần. Thế mà Liêu Thanh Tôn giả thế công cũng bị cứ thế mà ngăn trở. Khai thiên thần phủ phía trên phủ văn một cái tiếp một cái dập tắt, phủ nhận chỗ lại xuất hiện tinh mịn lỗ hổng. Chặn. Thông Thiên giáo chủ thở hổn hển, cầm kiếm tay hơi hơi phát run. Liêu Thanh Tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, có thể đón lấy ta bảy thành lực lượng, các ngươi đủ để tiêu ngạo. Nhưng tiếp theo đánh, ta muốn để cho các ngươi hình thần câu diện. Lúc này, Hám Thiên Tôn giả cũng là rốt cục chạy tới nơi này. Phát hiện tiên đình người bị Liêu Thanh cho toàn diện áp chế, cũng là vui theo tâm tới. Kể từ đó, có lẽ đều không cần tỉnh tiền bối động thủ, chính bọn hắn liền có thể diệt tiên đình. Âu Dương Hành Vân không nghĩ tới Liêu Thanh thế mà tại thời không thế giới bên trong thu hoạch được như thế khủng bố cường đại lực lượng. Có lẽ chỉ có tiên chủ Khương Vô Danh mới có thể trấn áp hắn. Bất quá, tiên đình cũng không chỉ có bọn hắn năm tiên chí cường giả. Ngay tại Liêu Thanh Tôn giả cùng Hám Thiên Tôn giả coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, bầu trời đột nhiên nứt ra mấy đạo sáng chói khe hở. Vạn đạo học viện, ta tiên đình há lại cho các ngươi làm càn. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng hoàn vũ. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều bị hư không rung động, vạn đạo cấm minh. Là bọn hắn. Hám Thiên Tôn giả đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy tiên đình trước đó một đám vạn cổ cự đầu, bây giờ đều là toàn bộ đột phá chí cường giả chi cảnh. Làm sao có thể? Liêu Thanh Tôn giả sắc mặt âm trầm như thủy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Âu Dương Hành Vân có thể đột phá chí cường giả chi cảnh, đó là bởi vì tại thời không thế giới bên trong thu được cơ duyên. Mà Thông Thiên Khương Hằng Vũ bốn người này đột phá, cũng coi là tiên đình nội tình tâm hậu. Nhưng tiên đình một đám vạn cổ cự đầu thế mà đều toàn bộ trở thành chí cường giả, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp thu được. Chư thiên vạn giới sở hữu quan chiến thế lực, nhìn thấy tiên đình bực này đội hình, cũng là vì đó giật mình. Bọn hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng đến tiên đình lại có như thế khủng bố nội tình. Liêu Thanh, các ngươi coi là chỉ bằng ngươi cũng xứng dung chuyển tiên đỉnh. Khương Càn Khôn đạm mạc mở miệng, thanh âm như thiên lôi của cuộn, chấn động đến hư không nứt toát. Hừ, thì coi như các ngươi nhiều người lại như thế nào? Hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là vô địch. Liêu Thanh Tôn giả nổ hống, toàn thân thần quang tăng vọt, khai thiên thần phủ lại lần nữa ngưng tụ. Lần này phủ nhận phía trên phủ văn lại bốc cháy lên, hóa thành hủy diệt chi hỏa. Vu Xuân mất khôn. Khương Càn Khôn lắc đầu, trong tay tạo hóa bút nhẹ nhàng đạch một cái. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa pháp tắc sửa chữa, Liêu Thanh Tôn giả khai thiên thần phủ lại bỗng dưng tiêu tán ba thành uy năng. Cái gì? Liêu Thanh Tôn giả kinh hãi. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Lý Tuyệt Trần cũng chỉ một chém. Cong. Kiếm minh vang vọng bạc cổ, một đạo vô hình kiếm quang chém xuống. Cái khác người thần thông đạo pháp cũng là theo nhau mà tới. Âu Dương Hành Vân cùng Khương Hằng Vũ bọn người cũng là không để ý thương thế, xuất thủ lần nữa. Liêu Thanh gặp này vội vàng xuất thủ phòng ngự, dựa vào tự thân thực lực cường đại, tới cứng kháng đông đảo chí cường giả đạo pháp. Khi một đạo sáng chói quang mang sáng lên, chư thiên cổ chiến trường bên ngoài mảnh không gian này tựa hồ muốn không chịu nổi nhiều như vậy chí cường giả công phạt. Chờ quang mang tối lui, lại sớm đã không thấy Liêu Thanh trở vạn đạo học viện người, tính cả những cái kia vây công tiên đỉnh thế lực cường giả cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn bị Liêu Thanh cho cùng một chỗ mang rời khỏi chiến trường. Tại tiên đỉnh nhiều như vậy chí cường giả vây công, liền xem như Liêu Thanh có thực lực cường đại, cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể chờ đợi lấy vạn đạo học viện cái khác chí cường giả theo bí cảnh trở về, hoặc là chờ sau một tháng vị kia thần bí lão giả xuất thủ. Chương 441, thời hạn một tháng. Chương 441, thời hạn một tháng. Khương Càn Khôn nhìn đến Liêu Thanh trực tiếp rút lui chiến trường, cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Tiên đình lần này xuất động sở hữu chí cường giả, chính là muốn hướng chư thiên vạn giới bên trong sở hữu thế lực triển lãm tiên đình nội tình. Nhìn xem về sau có ai còn dám mạo phạm tiên đình. Mặc dù bây giờ tiên đình có thực lực cường đại, có thể khai chiến vạn đạo học viện, nhưng Khương Vô Danh lúc này chính tại bế quan bên trong, luyện hóa tiêu hao hắn tại thời không thế giới bên trong đoạt được cơ duyên cảm ngộ. Bởi vậy, tại không có Khương Vô Danh bảy mưu đặt kế dưới, Khương Càn Khôn bọn người không sẽ chủ động khai chiến vạn đạo học viện. Nhưng khoảng cách song phương đại chiến thời gian đã không xa, chỉ cần chờ đợi Khương Vô Danh xuất quan, sẽ là tiên đỉnh công phạt vạn đạo học viện nhóm thế lực thời khắc. Coi như vạn đạo học viện sừng sững tại quy nguyên giới vô số kỷ nguyên, có cực hắn cường đại nội tình, nhưng tất nhiên không ngăn cản được tiên đỉnh chúng cường giả công phạt. Đại chiến sau khi kết thúc, Khương Càn Khôn liền dẫn Vương Diễm bọn người về tới tiên đỉnh bên trong. Bọn hắn lần này tại chư thiên cổ chiến trường bên trong biểu hiện mười phần không tệ, không chỉ có thu được tiên diễn thí luyện cơ duyên, còn trọng thương quân bất hối bọn người. Tuy nhiên quân bất hối có tiên diễn thần tình, nhưng Vương Diễm cũng có được không tệ kỳ ngộ. Hai người thực lực vẫn như cũ tương xứng. Chỉ bất quá tại thời khắc sống còn, Vương Diễm bằng vào tiên diễn thí luyện một cái lỗ thủng, một lần hành động trọng thương quân bất hối. Tại tiên đình cùng vạn đạo học viện đều rời đi chư thiên cổ chiến trường về sau, vạn giới bên trong các đại thế lực lúc này mới thở dài một hơi. Hai đại bá chủ thế lực, rất nhiều chí cường giả khai chiến, tất nhiên sẽ gây nên chư thiên rung chuyển. Đến lúc đó những cái kia thực lực thấp thế lực đem sẽ trở thành lịch sử bên trong hạt bụi. Hoàn toàn bất lực ngăn cản chí cường giả chi chiến chỗ phát ra năng lượng ba động. Thậm chí nếu như song phương chiến đấu, đưa tới quy nguyên giới cái khác thế lực gia nhập, cái kia chư thiên có lẽ sẽ bị đánh nặng. Giờ phút này, Nguyệt Thần Điện cùng Phần Thiên Thánh Địa vạn cổ cự đầu cường giả, đều là hối hận không có ra tay trợ giúp Tiên Đình. Tiên Đình biểu hiện ra nội tình thực lực, đầy đủ bọn hắn liên hợp lại đối phó Vạn Đạo Học Viện. Mà Quy Nguyên giới bên trong một số trung lập thế lực, đều tại bắt đầu một lần nữa suy tính về sau đối đãi Tiên Đình cùng Vạn Đạo Học Viện thái độ. Đến mức Vương gia cùng Triệu gia, tuy nhiên phái một đám bạn cổ cự đầu cường giả đến đây, lại bị Thần Hoa Đạo cùng chờ cái khác thế lực cản lại. Mà Nhị gia chí cường giả đều tiến nhập cái kia thần bí bí cảnh thăm dò, nếu quả thật muốn mở ra chí cường giả chi chiến, vậy bọn hắn hiện tại đúng là bất lực. Bất quá may ra Tiên Đình lại cho bọn hắn một kinh hỉ, như thế cường đại nội tình, quyết định ban đầu quả nhiên không sai. Làm Quy Nguyên giới thế lực đứng đầu huyền môn, nguyên lai tưởng rằng Vạn Đạo Học Viện không thực sự đang cùng Tiên Đình khai chiến, lại không nghĩ rằng Liễu Thanh Tôn giả lại có như thế khủng bố chiến lực, chí cường giả ở giữa chiến đấu đã không phải là huyền môn chi chủ có thể chống cự. Có thể huyền môn chi chủ lại không lo lắng Tiên Đình sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, hắn nhưng là cũng đã gặp cái kia đạo khủng bố đến cực hạn thân ảnh, hắn khí tức cùng Tiên Đình chi chủ Khương Vô Danh cơ hồ giống nhau. Tăng thêm Tiên Đình những cái kia vạn cổ cự đầu đều trở thành chí cường giả, tất nhiên cùng vị kia khủng bố thân ảnh có quan hệ. Đáng chết Tiên Đình. Trở lại Vạn Đạo Học Viện Liễu Thanh Tôn giả, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa. Hắn lúc này, khí tức đối lập bình ổn, nhìn qua không có cái gì trở ngại. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn thụ rất nghiêm trọng đạo thương, cần an dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Đại điện bên trong, cái khác thế lực cường giả đều ở chỗ này, nghe Liễu Thanh Tôn giả giận mắng, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Cái này Tiên Đình đến cùng là lai lịch gì? Ngoại trừ Âu Dương, cái khác người là như thế nào đột phá chí cường giả chi cảnh? Liễu Thanh Tôn giả mười phần không hiểu, cũng không thể bọn hắn cũng cùng một chỗ tiến nhập thời không thế giới. Có thể cái này ngàn năm qua, các đại thế lực người đều có cùng Khương Hằng Vũ bọn hắn giao thủ tình hình chiến đấu. Trong năm trước bọn hắn có thể đều vẫn là vạn cổ cự đầu, 100 năm qua sau lại đột nhiên trở thành chí cường giả, cái này thật sự là thật không thể tin. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy một tháng sau, vị kia thần bí lão giả xuất thủ. Hám Thiên Tôn giả vào lúc này lên tiếng nói ra. Vị kia thần bí lão giả thế nhưng là cùng Cửu Thiên Tuế một dạng, đến từ chư thiên bên ngoài tồn tại. Hắn chân thực cảnh giới thế nhưng là trả lại nguyên phía trên, tuy nhiên bản thân bị trọng thương bị phong ấn chư thiên rất lâu, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã khôi phục hơn phân nửa. Dựa theo Cửu Thiên Tuế thuyết pháp, lấy thần bí lão giả bốn thành thực đủ sức để nhẹ nhõm chém giết chí cường giả. Mà lại, căn cứ lão đại truyền về tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, có lẽ thì trong vòng một tháng. Mặc dù không có tìm kiếm được đột phá quy nguyên phía trên phương pháp, nhưng lại có cái khác kỳ ngộ. Hám Thiên Tôn giả tiếp tục nói: Cứ việc cái khác thế lực trí cường giả cũng đều phân có cái kia kỳ ngộ, nhưng chúng ta Vạn Đạo Học Viện cùng Huyền Môn các thu hoạch ba thành, lão đại cùng những người khác thực lực đạt được to lớn tăng lên. Chờ lão đại bọn họ trở về, chúng ta liền xuất động chỗ có nội tình, công phạt Tiên Đình, đem hủy diệt. Hám Thiên Tôn giả càng nói chiến ý thì càng dày đặc, hận không thể lập tức giết đến tận Tiên Đình đi. Liêu Thanh Tôn giả nghe vậy, trong mắt hàn mang lấp lóe, chậm rãi gật đầu nói, tốt. Đã như vậy, liền lại để cho Tiên Đình phách lối một tháng. Đợi lão đại trở về, chính là Tiên Đình hủy diệt này. Chư Tiên chỗ sâu, một vùng tinh hải. Vị kia cùng Hám Thiên Tôn giả ước định một cái cùng sau Tiên Đình gặp thần bí lão giả, chính ở chỗ này cùng một vị thiếu niên bộ dáng người ngồi đối diện uống trà. Mạc lão, đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn là như thế ưa thích cái dạng này, một chút cũng không thay đổi. Thần bí lão giả đối với thiếu niên cười nói, bọn hắn hai cái tại Chư Thiên bên ngoài thời điểm liền đã nhận biết, mà lại tại thần bí lão giả lúc trước cùng người sau khi chiến bại, cũng là cái này cái gọi là Mạc lão xuất thủ, hắn mới có một tia sống tiếp khả năng. Ta ở trong đó niềm vui thú, như thế nào ngươi có thể biết? Mạc lão cười nói, đã ngươi bây giờ thoát ly phong ấn, vì sao không rời đi cái này Chư Thiên bản giới, về đi đến nơi đó? Coi như ngươi thiếu Cựu Thiên Tuế nhân tình, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như ngươi xuất thủ liền sẽ gặp nạn. Nghe Mạc lão, thần bí lão giả cũng là mười phân xoắn xuýt. Mạc lão tinh thông thôi diễn chi thuật, tại lúc trước cứu chính mình về sau, liền cho một đạo tiên đoán. Giải phong về sau không thể tại Chư Thiên bản giới bên trong lưu lại, càng không thể xuất thủ, không phải vậy chắc chắn sẽ có đại kiếp tới người. Có thể thần bí lão giả chỗ thiếu nhân tình cực lớn, không thua gì ân cứu mạng. Cho nên hắn giải trừ phong ấn về sau, trước tiên liền tìm được Mạc lão tại Chư Thiên hóa thân. Muốn còn muốn hỏi có không khả năng tránh cho đại kiếp. Chỉ là bây giờ nghe Mạc lão, thần bí lão giả biết mình nếu như khăng khăng xuất thủ, chỉ sợ là tránh không khỏi cái này đại kiếp. Sau đó, thần bí lão giả không lại nhắc đến cái này đề tài, mà chính là cùng Mạc lão bắt đầu ôn chuyện. Hắn cũng không có hỏi thăm Mạc lão Tiên Đình lai lịch, bởi vì coi như biết cũng cực khó sửa đổi hắn ý nghĩ. Đợi đến một tháng sau, hắn liền sẽ rời đi. Mặc dù biết xuất thủ sau sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng có một số việc nhất định phải còn. Cửu Thiên Tuế đối với hắn trợ giúp, không so Mạc lão tới thiếu. Chương 442, quần quần sóng ngầm. Chư Thiên Yên Tĩnh chương 442, quần quần sóng ngầm. Chư Thiên Yên Tĩnh Tiên Đình, đại điện bên trong. Khương Càn Khôn đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú ngoài điện quần quần vân hải. Vạn Đạo Học Viện tạm thời lùi bước, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Khương Hằng Vũ đứng ở bên người hắn, vẻ mặt nghiêm túc, Liêu Thanh mặc dù lui, nhưng Vạn Đạo Học Viện nội tình tâm hậu, bọn hắn nhất định đang mưu đồ càng lớn phản kích. Khương Càn Khôn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia phong mang, không tệ, bọn hắn sẽ không dừng tay như vậy. Nhưng ta Tiên Đình cũng sẽ không sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Hắn nhấc vung tay lên, quanh thân trong nháy mắt quanh quẩn lên một trận đạo vận vận sóng. Khương Vô Danh đang bế quan trước, đem mình tại thời không thế giới bên trong sở hữu cảm ngộ, cùng Khương gia huyết mạch đồng bộ cho Khương Càn Khôn. Hiện tại Khương Càn Khôn có thể là có sánh vai Khương Vô Danh khủng bố chiến lực. Chư Thiên chỗ sâu, tinh hải tinh mịch. Thần bí lão giả cùng Mạc lão chén trà đã không, nhưng hai người vẫn như cũ tính toán, dường như thời gian tại này đình trệ. Thần bí lão giả tên là Mục Nam, thời niên thiếu nhận qua Mạc lão trợ giúp, cùng kết duyên. Sau đó bởi vì nhiều loại nhân quả, cùng Mạc lão kết xuống không tệ hữu nghị. Mạc lão đối ở trước mắt vị này hậu bối, vẫn là hết sức thưởng thức. Cho nên không muốn hắn cứ như vậy vẫn lạc tại Tiên đỉnh cùng Vạn Đạo học viện tranh phong bên trong. Dù sao, hắn trước đó thôi toán qua Tiên đỉnh lai lịch, nhưng lại bị cái kia mơ hồ kết quả cho phản vệ làm chính mình bị thương nặng, muốn không phải hắn kịp thời chặt đứt thôi diễn, có lẽ như vậy và hóa. Phải biết, Mục Nam, Cửu Thiên Tuế bọn hắn chân thực cảnh giới, chính là quy nguyên phía trên, có thực lực cường đại. Mà Mạc lão cảnh giới thế nhưng là so bọn hắn hai cái càng cao. Liền hắn đều không thể nhìn trộm Tiên đỉnh nội tình, cũng không cần nói là Mục Nam. Sau đó, Mạc lão lần nữa khuyên bảo Mục Nam rời đi chư thiên, giữ lấy một cái mạng có lẽ có thể đột phá càng cao cảnh giới. Mạc lão, ý ta đã quyết. Mục Nam trầm mặc sau một hồi, rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Nhân tình không thể không có còn, mặc dù có đại kiếp tới người, ta cũng nhất định phải xuất thủ. Mạc lão than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Thần bí lão giả cười khổ, nếu không phải Cửu Thiên Tuế năm đó giúp ta thoát khốn, ta sớm đã chôn vùi vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Này ân không báo, lòng ta khó yên. Mạc lão trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, tay áo vung lên, tinh hải bên trong hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Tiên đỉnh nguy nga sừng sững, mà tại Tiên đỉnh chỗ sâu, một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng tại hỗn độn bên trong. Quanh thân còn cuốn vô tận đạo tắc, dường như siêu thoát tại chư thiên bên ngoài. Mạc lão đem chính mình thôi diễn Tiên đỉnh cái cuối cùng hình ảnh, huyền hóa cho Mục Nam nhìn. Người này chính là Tiên đỉnh chi chủ, Khương Vô Danh. Mạc lão thản nhiên nói, hắn thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mục Nam nhìn chăm chú hình ảnh, cau mày, uy nguyên phía trên. Mạc lão lắc đầu, không thôi. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho thần bí lão giả tâm thần bị chấn. Nếu ngươi khăng khăng xuất thủ, có lẽ liền một chiêu đều không chịu nổi. Mạc lão ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thần bí lão giả trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, dù vậy, ta cũng nhất định phải thử một lần. Mạc lão không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó thân hình dần dần tiêu tán ở tinh hải bên trong. Nếu như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn thấy Mạc lão không muốn lại cùng mình giao lưu, Mục Nam cũng là rời đi nơi đây. Có điều hắn cũng không có lập tức tiến đến Tiên đỉnh, mà chính là hướng về Vạn Đạo học viện mà đi. Tại sao cùng trong khoảng thời gian này, hắn muốn gặp một lần còn ở vào phong ấn thạch giống trong phong ấn Cửu Thiên Tuế. Vạn Đạo học viện, cấm địa chỗ sâu. Liêu Thanh Tôn giả xếp bằng ở một phương bên trong thần trì, ao nước hiện ra trong suốt thần quang, không ngừng chữa trị hắn thể nội đạo thương. Đương nhiên, hư không vật mẹo, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Quanh thân bao phủ tại mông lung vũ khí bên trong, khí tức thâm bất khả trắc. Lão đại, Liêu Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Người cầm đầu chính là Vạn Đạo học viện chân chính chủ thể, Vạn Đạo Thiên Tôn. Bọn hắn những thứ này tiến nhập bí cảnh thăm dò chí cường giả, mặc dù không có tìm tới đột phá quy nguyên phía trên phương pháp, nhưng cũng có được cơ duyên không nhỏ cùng tạo hóa. Liêu Thanh, thương thế của ngươi như thế nào? Vạn Đạo Thiên Tôn thanh âm trầm thấp, mang theo một luồng áp lực vô hình. Tại trở lại Vạn Đạo học viện về sau, bọn hắn liền đã biết được Liêu Thanh bọn người cùng Tiên đỉnh nhất chiến sự tích. Không ngại, lại tu dưỡng nửa vầng trăng liền có thể khỏi hẳn. Liêu Thanh trầm giọng nói, may ra hắn cũng tại thời không thế giới bên trong thu được cao giai thời không đạo tắc chi lực, dùng để chữa trị đạo thương vẫn là rất nhanh. Chỉ là Tiên đỉnh thực lực viễn siêu mong muốn, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Vạn Đạo Thiên Tôn khẽ bước cằm, ánh mắt băng lãnh, ta đã theo bí cảnh bên trong mang về hỗn độn nguyên tinh đủ để cho học viện nội tình lên một tầng nữa. Nói, hắn lòng bàn tay hiện ra một cái đen như mực tinh thạch. Tinh thạch mặt ngoài quấn quanh lấy hỗn độn khí tức, dường như ẩn chứa một phương chưa mở vũ trụ. Đây là? Liêu Thanh đồng tử co rụt lại. Đủ để cho chí cường giả càng tiến một bước thần vật. Vạn Đạo Thiên Tôn lạnh lùng cười một tiếng, một tháng sau, chúng ta liền một lần hành động hủy diệt Tiên đỉnh. Liêu Thanh trong mắt sát ý tăng vọt, tốt. Lần này, tất để Tiên đỉnh biến thành cho bụi. Về sau, Mục Nam đi vào Vạn Đạo học viện, tại Vạn Đạo Thiên Tôn tự mình chỉ huy dưới, tiến đến trong thạch thất thăm hỏi Cửu Thiên Tuế. Vạn Đạo Thiên Tôn bọn người ở tại khoảng cách gần cảm nhận được Mục Nam trên thân cái kia cố cực hạn khủng bố khí tức, làm bọn hắn đối quy nguyên phía trên cảnh giới càng phát ra cùng nhiệt. Đáng tiếc, cho dù là Mục Nam hoặc là Cửu Thiên Tuế, cũng vô pháp tại bây giờ vạn giới bên trong trợ giúp bọn hắn đột phá. Bởi vì hiện tại chư thiên vạn giới, so sánh thái cổ thời đại trước đó, thiếu khuyết rất nhiều đồ vật. Theo Vạn Đạo Thiên Tôn các thế lực lớn chí cường giả trở về, chư thiên vạn giới cục thế lại độ khẩn trương. Huyền môn bên trong, tại nghe xong Huyền môn chi chủ kể rõ về sau, Huyền môn chí cường giả ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tinh mang. Tiên đỉnh biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn phù hợp cái kia đạo khủng bố thân ảnh nên có nội tình. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ ra là đã có lấy như thế khủng bố chiến lực, vì sao Tiên đỉnh từ đầu đến cuối không có hướng Vạn Đạo học viện chờ một đám thế lực đối địch phát động công kích. Dù sao, không nói cái khác, vẻn vẹn lấy Vạn Đạo học viện tại lúc đầu công phạt Tiên đỉnh hành động, đầy đủ Tiên đỉnh phản kích. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, lúc trước Tiên đỉnh chỉ có Khương Vô Danh một vị quy nguyên cảnh cường giả, lại chỉ có tại Tiên đỉnh lĩnh vực bên trong mới có thể vô địch. Dù là Khương Vô Danh trở thành chí cường giả, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình rời đi Tiên đỉnh sau có thể không nhận bất cứ uy hiếp gì. Thẳng đến lần này thời cấm đạo đài chuyến đi, Tiên đỉnh tổng thể chiến lực mới có chất tăng lên. Bây giờ, quy nguyên giới bên trong các đại thế lực đều đang đợi lấy Vạn Đạo học viện cùng Tiên đỉnh lần nữa khai chiến. Dù sao, Vạn Đạo Thiên Tôn bọn người không phải người chịu thua thiệt. Đã bọn hắn trở về, cái kia tất nhiên sẽ có hành động. Mà Tiên đỉnh bên trong vẫn như cũ yên lặng như vực sâu. Nhưng, ngay tại chư thiên vạn giới bên trong sở hữu thế lực đem ánh mắt tập trung tại cái này hai đại bá chủ ở giữa lúc, lại quên đi một kiện trọng yếu hơn sự tình. Chư thiên cổ chiến trường bên trong xuất hiện quỷ dị chi dạng,